Chương 01, bày tỏ, bị cự tuyệt. Lâm Giang thành phố, Thánh Trạch giai huyện tiểu khu. Ở một cái nhà mở tối trong phòng ngủ. Hôn hôn ngạc ngạc Giang Chu từ trên giường ngồi xuống, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Dĩ nhiên trọng sinh. Hắn nhìn bốn phía xem hiện tại chỗ ở hoàn cảnh. Là quê quán của mình. Bày trên bàn quạt điện vẫn còn ở vận chuyển. Vang lên tiếng long ngọng, không ngừng bãi đầu. Đây hết thảy chẳng cảnh, đối với Giang Chu đều vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trước khi trọng sinh Giang Chu đã 35 tuổi. Là một nhà công ty nước ngoài cao quản, lương một năm gần 1000 vạn. Đại niên mùng 6 uống say, ở trong đường cống ngầm nã pháo. Kết quả dẫn hỏa giếng lộ trình khí metan, xảy ra bạo tạc. Hắn còn cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới lao thiên rốt cuộc lại làm cho hắn một lần nữa sống rồi một lần. Nhưng vào lúc này, Giang Chu cảm thấy trên mặt mình dường như có băng băng lạnh lạnh bằng nước. Là nước mắt. Hắn dùng tay sờ một cái, trong lòng nhất thời run lên. Chẳng lẽ ta trọng sinh ở tại ta mẹ qua đời ngày nào đó? Giang Chu sâu hấp một khẩu khí, quay đầu liền thấy trên bàn nhạ cơ á 52030. Mở điện thoại di động lên, ngày tháng là 09 năm ngày 11 tháng 6. Ngày này Giang Chu rất quen thuộc, là hắn mới vừa thi đại học xong ngày thứ 3. Phụ mẫu bình an vô sự, chính mình thi cũng không tệ. Cái kia mình tại sao mang theo nước mắt liền ngủ mất rồi hả? Trở lại 18 tuổi. Trí nhớ của hắn hỗn loạn giống như là một đoàn tương hồ. Căn bản nhớ không nổi 09 năm ngày 11 tháng 6 tại sao mình muốn rơi lệ. Bất quá không chờ hắn ngẫm nghĩ, hắn liền từ trên điện thoại di động thấy được đáp án. Tích tích tích. Lao Giang, ngươi cũng một ngày không có trở về tin tức ta, không có sao chứ? Không phải là bị Sở Ngữ Vi cự tuyệt sao? Không cần thiết muốn sống muốn chết. Trường học chúng ta, ai không có bị nàng cự tuyệt quá? Muốn đều giống như ngươi vậy, thành Nam Trung học phổ thông đều thành bãi tha ma. Giang Chu nhìn lấy trên điện thoại di động không ngừng bắn ra cờ cờ tin tức, trong nháy mắt nhớ lại cái này ảnh chân dung chủ nhân. Hắn gọi Quách Vĩ, là mình trung học phổ thông thời kỳ bạn bè. Hai người là cùng lớp đồng học, tính cách tính khí cũng tương đối ăn ý. Bất quá bởi vì đại học không ở cùng là một cái thành thị, Sở Dĩ dần dần cũng liền mất đi liên hệ. Bất quá hắn nói Sở Ngữ Vi là ai? Giang Chu tỉ mỉ suy tư một chút, ký ức lập tức khôi phục. Sở Ngữ Vi, thành Nam Trung học phổ thông Hoa Khôi. Có như ma quỷ vóc người hoàn mỹ, lại vẫn cứ sinh một tấm tinh xảo đến tinh khiết muốn vô địch mối tình đầu khuôn mặt. Trung học phổ thông 3 năm, không biết mê đảo bao nhiêu học sinh nam. Trong này đương nhiên cũng bao quát Giang Chu. Nghĩ tới đây, Giang Chu trong nháy mắt biết mình trên mặt vì sao có lệ. Bởi vì ngày 11 tháng 6, hắn bày tỏ thất bại. Mà cự tuyệt hắn đối tượng chính là Sở Ngữ Vi. Chỉ bất quá đại học thời điểm, Giang Chu có mới ái tình. Cho nên đối với Sở Ngữ Vi ký ức, hắn cũng liền từng bước quên lãng. Khá lắm, không nghĩ tới ta cái kia thời gian như thế thâm tình. Ngủ thấy đều khóc, thật tờ mờ giờ hết con bê. Giang Chu có chút dở khóc dở cười. Tuy là hắn bây giờ thân thể tuổi tác 18 tuổi, thế nhưng linh hồn cũng đã 35 tuổi. Đối với cái này chủng tình ái các loại đồ đạc hắn đã sớm nhìn thấu. Hơn nữa Giang Chu biết rõ, mình và cuộc đời này thích nhất nữ hài sẽ ở đại học gặp nhau. Sở dĩ hắn nhất thời nhớ không ra thì sao Sở Ngữ Vi cái này nhân loại cũng tình hữu khả nguyên. Giang Chu mở ra khung trang, yên tâm đi Đại Lâm, ta không sao. Dựa vào, ngươi có thể tính nó lại, thực sự không có việc gì. Không phải một cái trung học phổ thông Hoa Khôi, ta không để bụng, cuộc sống đại học mới tốt. Quách Vĩ hồi phục sắp tới tới, ngươi lại còn chưa lên đại học, làm sao biết nơi đó sinh hoạt tốt. Ngươi dâu chấm có chuyện, ta nói chính là sinh viên. 4. Giang Chu nhẹ giọng cười, lập tức nhảy xuống giường. Nhưng vào lúc này, hắn bị trên đầu giường một tấm hấp dẫn. Trên giấy viết rậm rạp chẳng chịt mấy dòng chữ. Mới đầu tiêu đề, di thư. Xin lỗi, ba mẹ, ta bị ta thích nữ hải cự tuyệt. Không có nàng, ta thực sự sống không nổi. Bởi vì ta thực sự rất yêu nàng, so với yêu ta mình cũng yêu. Không nên trách nàng, hết thảy đều là ta quyết định của chính mình. Bởi vì ta muốn dùng sinh mệnh chứng minh, phần của ta đây yêu có bao nhiêu nhiệt liệt. Giang Chu nhìn lấy phần này di thư nội dung, kém chút chửi ầm lên. Hắn đều đã quên mình ban đầu lại là một liếm cầu. Lao, vì một nữ nhân liền buông tha nhân sinh. Đây chính là thanh niên nhân. Quá kỳ a xấu hổ chứ. Làm nam nhân nên làm hải vương a. Kém nhất cũng phải nhiều liếm mấy cái, làm hải cầu a. Bất quá, chính mình di thư đều viết, thế nào không chết đâu. Giang Chu suy nghĩ một chút, lập tức liền nhớ lại ngày nào đó. 18 tuổi chính mình dường như viết xong di thư liền hối hận. Bằng không cũng sẽ không mở ra quạt điện ngủ, còn sợ mình bị nhiệt tình. Ân, cái này còn có điểm giống là mình. Nếu là thật vì một nữ nhân chết rồi liền không đáng giá. Huống chi hắn đối với Sở Ngữ Vi thích, thực sự không có trong di thư viết sâu như vậy. Nhưng vào lúc này, Giang Chu cửa phòng đỗng nhiên bị đẩy ra. Viên Hữu cầm nữ sĩ cầm cái chổi đi đến, kinh ngạc nhìn Giang Chu liếc mắt. "Sú tiểu tử, ngươi tại sao còn trong nhà?" "Mẹ." Giang Chu có chút kích động đứng lên, cho nàng một cái to lớn gấu ôm. Nữ nhân trước mặt là mẹ của hắn. Tại hắn mới vừa lên năm thứ 2 đại học thời điểm qua đời. Làm cho Giang Chu chọn khó qua vài chục năm. Viên Hữu cầm sờ đầu hắn một cái, "Đỗng nhiên ôm ta làm cái gì?" Không có phát sốt à? Mẹ, ta đã vài chục năm chưa thấy qua ngươi. Bệnh tâm thần, nói cái gì mê sảng đây? Giang Chu buông mẫu thân ra, đúng rồi, bà của ta đâu? Đi làm a, ngược lại là ngươi, tại sao còn trong nhà? Ta không ở nhà ở nơi nào? Trường học ngày hôm qua không phải thông chi, cho các ngươi đi lấy bằng tốt nghiệp, ngươi sẽ không còn chưa có đi chứ? Giang Chu nhức đầu, có thể là ngủ bối rối, ta đây sẽ đi ngay bây giờ a. Nhanh đi, như thế này trở về giúp ta bao sủi cảo. Tốt,
ta đây kỵ xa đi qua. Giang Chu nói xong, lập tức ra khỏi nhà. Hắn vừa đi, một bên ở trong đầu không ngừng suy nghĩ. Võng văn tiểu thuyết hắn nhìn rất nhiều. Đối với trọng sinh đương nhiên cũng rất có nghiên cứu. Sống lại người, nhất định là muốn gây dựng sự nghiệp phát tài nên cưới Bạch Phú Mỹ. Nhưng là, chính mình muốn thế nào phát tài? 095 tin tức mình biết cũng không phải rất nhiều hả? 095. Dường như Nam Cực khoa thi đứng côn lôn đứng xây xong. Bắt chim cánh cụt bán. Không được, không thực tế. 095. Tào Tháo mộ dường như bị phát hiện. Trộm điểm văn vật. T, có điểm nguy hiểm A. 095. Hải tặc Somalia bắt cóc rồi thiên lang tinh hào thuyền chở dầu, muốn 300 vạn tiền chuộc. Gia nhập vào bọn họ. Giang Chu càng muốn khuôn mặt càng hắc. Chính mình toàn bộ hết không nhớ rõ bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Sớm biết liền xem nhiều điểm tin tức. Sách mới công bố, phiếu đánh giá. Chương 02, tố cáo tội phạm giết người, cầm tiền thưởng. Đi tới thành Nam Trung Hộp phố thông trước cửa. Giang Chu dừng xe, theo bản năng sờ sờ túi tiền. Hắn trước khi trọng sinh có hút thuốc lá thói quen. Chỉ bất quá 18 tuổi chính mình, trong túi cũng không có yên. Sở dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm chặt một cọng cỏ đồng, chậm một chút thuốc lá của mình nghiện. Trọng sinh một lần, cuối cũng vẫn phải làm chút đại sự mới được. Thùng tiền thứ nhất muốn làm thế nào chiếm được đâu. Hắn nhìn bốn phía lấy, cũng không có gì manh mối. Hắn không nhớ rõ vé sổ số trúng thưởng dãy số. Trong tay cũng không có cái gì có thể dùng tài nguyên. Căn những thứ kia vong văn xa điêu nhân vật nam chính so với, hoàn toàn không có ưu thế a. Nhưng vào lúc này, Giang Chu đông nhiên bị tuyên truyền cột một tấm bố cáo hấp dẫn. Toàn quốc phát lệnh truy nã, người hiểm nghi phạm tội Vương Đại Hải. Tối cao thưởng cho 500 ngàn. Có người biết rõ tình hình xin liên lạc địa phương sở cảnh sát. Nhìn đến đây, Giang Chu ánh mắt đông nhiên ngưng kết. Cái này tên tội phạm bị truy nã tin tức hắn đã từng chú ý qua. Nghe nói người này giết một nhà ba người, lẩn trốn 5 năm. Bởi vì tội ác tày trời, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sở dĩ Giang Chu đối với cái này án mạng chú ý thật lâu. Cái này Vương Đại Hải là ở 14 năm thời điểm, ở Tây Giao một cái cây cải củ hầm bị bắt. Cái gia hỏa này tham gia phát liền né đi vào, trốn một chút chính là 5 năm. Hắn lúc ban ngày căn bản không dám lộ diện. Chỉ ở sau 12 giờ khuya mới ra ngoài tìm cái gì ăn. Nếu không phải là bởi vì Tây Giao mảnh đất kia bị bán cho địa sản thương. Lại có cái 8-9 năm phòng trừng cũng bắt không được hắn. Mà Giang Chu ở trước khi trọng sinh xem qua Vương Đại Hải bị bắt tân văn. Sở dĩ hắn vừa vặn biết cái kia cây cải củ hầm cụ thể vị trí. Nghĩ tới đây, Giang Chu nhất thời vui một chút. Cái này thùng tiền thứ nhất không liền đến rồi sao? 500 ngàn tiền thưởng. Mặc dù không nhiều, nhưng là đầy đủ hắn nho nhỏ gây dựng sự nghiệp. Cái kia Vương Đại Hải tội không thể tha thứ. Chính mình vậy hắn kiếm tiền coi như là vì dân trừ hại. Giữa lúc hắn nhớ lấy thời điểm, cửa trường học có một cái xe đạp chạy như bay tới. Người cưỡi xe chính là Giang Chu bạn bè Quách Vĩ. Hắn vừa xuống xe liền chạy tới Giang Chu trước mặt. Lao Giang, ngươi còn tốt đó chứ? Giang Chu ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc, ta có thể có chuyện gì? Quách Vĩ một điểm cũng không tin, ta ngày hôm qua nhìn ngươi khóc muốn sống muốn chết, không có việc gì. Thực sự muốn sống muốn chết. Quả thực một giây kế tiếp liền muốn nhảy sông tự vận a, ta mãi mãi thời điểm chết ta đều không có như thế đã khóc. Giang Chu mặt già đỏ lên, lòng nói chính mình lúc còn trẻ thật đúng là ngu xuẩn. Làm liếm cẩu có gì tốt? Thật không nghĩ ra mình ban đầu là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ cái kia Sở Ngữ Vi thực sự mị lực lớn như vậy? Dù sao cũng là trải qua mười mấy năm ký ức. Giang Chu hiện tại đã không nhớ rõ lắm giáo hoa bộ dáng. Sở dĩ hắn không cách nào nhớ lại 18 tuổi lúc tâm tình. Tính rồi, đừng nói trước cái này, cầm bằng tốt nghiệp đi thôi. Quách Vĩ nhìn lấy hắn, ngươi như thế này nhìn thấy Sở Ngữ Vi, sẽ không lại không kèm được chứ. Giang Chu khỏe miệng khẽ giơ lên, sẽ không, trung học phổ thông học sinh tính là gì, cuộc sống đại học mới tốt. Hay là ta Giang Cang như bức, khoác lác đều giống như thực sự. Khoác lác. Chờ ngươi thể nghiệm qua sẽ biết. Hai người vừa nói chuyện đi vào giáo học lâu. Bởi vì hôm nay là trở lại trường lĩnh bằng tốt nghiệp thời gian. Sở dĩ một lần nữa trở lại cao trung giáo viên tốt nghiệp có rất nhiều. Lúc này, trong hành lang tiếng người huyên náo. Rất nhiều người đều ở đây thương nghị cực dài nghỉ hè kế hoạch căn bài. Bất quá vừa nhìn thấy Giang Chu, mọi người đều dừng lại nghị luận, ánh mắt cấp tốc hội tụ. Đây không phải là Giang Chu sao? Còn chưa có chết. Vì sao chết? Hắn ngày hôm qua không phải phát nói không gian, nói thất tỉnh, không muốn sống sao? Hải, đó là vì viết cho sở nữ thần nhìn mà thôi, thật coi hắn cảm tử a. Lão Giang cũng là một thần nhân, nếu như ta à, cả ngày nay không mặt mũi tới bắt bằng tốt nghiệp. Ta phỏng chừng như thế này nhìn thấy Sở Ngữ Vi, hắn còn là biết quấn quýt lấy không bông. Sẽ không lại gào khóc khóc một hồi, ôm nữ thần chân không phải buông tay chứ. Ta đi, nói như vậy có trò hay để nhìn. Nghe được trong ba người nghị luận, Giang Chu mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy. Lớp 12 sở hữu lớp đều theo chiếu thành tích một lần nữa phân chia. Lẫn nhau giữa ở chung thời gian rất ngắn, cũng không có gì cái gọi là đồng học cảm tình. Hơn nữa, ai còn mỗi cái tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Bày tỏ thất bại, phát chút nghĩ mình lại xuất cho thân vòng bằng hữu. Loại sự tình này ai dám nói mình chưa từng làm. Giang Chu không có chút nào cảm thấy xấu hổ, nên ngang liền xuyên qua hành lang. Bất quá mới vừa đi phân nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì khoảng cách gần hắn nhất trước cửa sổ có cái nhuộm tóc tím đồng học. Người nọ là trong ban nhất bất học vô thuật tên côn đồ. Bằng vào Giang Chu nguyên bản ký ức, hắn biết cái gia hỏa này nhất định có yên. Tóc tím đồng học nhìn hắn trong ánh mắt nóng bỏng quang, bỗng nhiên có chút cảnh giác. Giang Chu, ngươi nhìn ta làm gì? Lao xa, tới điếu thuốc. Lão Sa lập tức thở phào nhẹ nhõm, đưa ra một điếu thuốc, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bày tỏ thất bại, trực tiếp công đâu. Bớt nói chuyện vớ vẩn, không phải chính là một cô gái. Các đồng học rêu cợt một tiếng, kéo xuống a, ngươi ngày hôm qua khóc cùng lệ người giống nhau, hiện tại cho ta giả trang cái gì hào hiệp. Giang Chu mặt mo tối sầm, nhìn về phía Quách Vĩ, rốt cuộc có bao nhiêu người chứng kiến ta ngày hôm qua khóc? Cũng không nhiều. Ồ, vậy còn tốt. Quách Vĩ gật đầu, cũng chính là lớp chúng ta cùng lớp bên cạnh mọi người a. Giang Chu đốt thuốc hít một hơi, con bà nó, mất mặt như vậy. Bất quá vừa dứt lời, một đạo xinh đẹp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nàng mặt như phủ băng, nhãn thần hận hận nhìn lấy Giang Chu. Ừ. Giang Chu nhìn lấy nàng, viễn cổ ký ức có chút không kịp khôi phục. Giang Chu, ngươi có ý tứ sao? Ngươi đã cảm thấy theo ta bày tỏ rất mất mặt, vậy ngươi tại sao muốn bày tỏ? Chúng ta nguyên bản còn có cơ hội làm bạn, không nghĩ tới ngươi ở đây phía sau đã vậy còn quá nói ta. Ta nơi nào ném người của ngươi? Ngươi nói như vậy chẳng lẽ chính là vì tìm về tự tôn sao? Ấu chí, buồn chán, nực cười. Một đại nam nhân, dám làm không dám chịu. Nữ hải càng nói càng kích động, ngực nhịn không được bắt đầu chập trùng kịch liệt. Giang Chu bị nói một ngộng, hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Cô gái trước mặt có nón nà một dạng da rẻ, phối hợp sáng sủa động nhân đôi mắt, mũi quỳnh đỉnh tiểu. Bất quá Giang Chu cảm thấy gương mặt này rất là xa lạ. Chờ, các loại, ta ký ức kẹt, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút ngươi là ai? Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, trong hành lang nhất thời một mảnh giễu cợt. Ngẫm lại là ai? Cái này Giang Chu thực sự thật không có thưởng thức. Bày tỏ thất bại liền trang làm không biết, còn cho là mình rất khóc đúng không? Lời như vậy lạt mềm buộc chặt xiếc đều bị người chơi hỏng được không? Thực sự là nực cười, quá buồn cười. Sách mới công bố, phiếu đánh giá. Sách mới công bố, phiếu đánh giá. Chương 03, trang bị tiêu sái. Phổ thư hoa khôi bồi rối. Nữ hải tên gọi là Sở Ngữ Vi, là thành nam trung học phổ thông hoa khôi nữ thần, cũng là 18 tuổi Giang Chu thầm mến thật lâu đối tượng. Sở Ngữ Vi vừa vào giáo học lâu liền thấy Giang Chu, nàng vốn là muốn đi vòng, không nghĩ tới lại nghe được hắn nói cái câu kia thật mất mặt. Sở Ngữ Vi cảm thấy rất nực cười, cùng chính mình bày tỏ nhân vô số kể, nhưng bọn hắn đều giống như Giang Chu, ai cũng không thành công quá. Có thể duy trì có Giang Chu giả ra vẻ mặt chán ghét dáng vẻ, nói cùng chính mình bày tỏ mất mặt. Nàng là thành nam hoa khôi, cũng là toàn thành phố học sinh khá giỏi, cùng chính mình bày tỏ làm sao mất mặt. Cho nên nàng nhịn không được xông lên, muốn tìm hắn muốn một thuyết pháp. Có thể Giang Chu mới vừa phản ứng lại làm cho nàng cảm thấy chân tay luôn cuống. Ngẫm lại chính mình là ai? Cái gia hỏa này ngày hôm qua còn nước mũi một bả lệ một bả cùng chính mình bày tỏ. Nói cái gì không phải đi cùng với chính mình sẽ chết. Hiện tại lại làm bộ không biết. Cái này dạng có ý tứ sao? Sở Ngữ Vi mi tâm nhíu chặt, Giang Chu, ngươi có cần phải dạng này phải không? Ồ, ngươi là Sở Ngữ Vi. Kết hợp lời của cô gái cùng người chung quanh phản ứng, Giang Chu trong lúc giật mình liền nghĩ tới. Cái này nhân loại chính là cự tuyệt hắn thành nam hoa khôi. Nguyên lai là sợ nữ thần, không có ý tứ, ta khả năng ngủ chưa ngủ nhiều, đầu tỉnh tỉnh. Giang Chu mỉm cười, thập phần tự nhiên dắt nàng bóng loáng tiểu thủ, muốn không như thế này ăn chung cái cơm. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi, ngươi buông tay. Sở Ngữ Vi mặt nhất thời đỏ bừng, ai cho ngươi đụng ta? À, không có ý tứ, trước đây cùng hộ khách gặp mặt, chuyện thứ nhất chính là nắm tay, quân, ngươi đừng để ý. Giang Chu rất lễ phép xin lỗi. Sau đó thập phần dứt khoát buông lỏng ra nàng tay. Trong lúc không có một tia lưu luyến cùng không bỏ. Sở Ngữ Vi mặt đỏ lên, cái gì hộ khách? Cái gì nắm tay, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Không có gì, ta đi trước cầm bằng tốt nghiệp, lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Giang Chu cùng nàng nói lời từ biệt, chào hỏi Quách Vĩ đi phòng làm việc. Linh hồn 35 tuổi hắn, ở làm người xử thế phương diện đã thập phần thành thục. Nhất là gặp dịp thì chơi, càng là hắn sở trường kỹ năng. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thấy nữ nhân xinh đẹp nói lời hay, căn bản không có gì khó khăn. Có thể thấy Giang Chu muốn đi, Sở Ngữ Vi rồi lại một lần vào tới. Giang Chu, ái tình là không thể miễn cưỡng. Ta chỉ là hy vọng ngươi thẳng thắn một điểm, ngươi làm sao có thể cái này dạng? Giang Chu nụ cười dần dần thu liễm, bằng không là phản ứng gì, quỳ xuống ôm chân của ngươi, cầu ngươi ở chung với ta. Ta không phải ý tứ này. Mọi người đều là gặp dịp thì chơi mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Giang Chu ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ bả vai của nàng, cùng ngươi bày tỏ rất nhiều người, bị ta bày tỏ cũng không ít ta, chúng ta sớm tụ sớm tan a, ngoan. Sở Ngữ Vi sau khi nghe xong trực tiếp liền bối rối. Rõ ràng là chính mình cự tuyệt hắn bày tỏ được không? Làm sao hiện tại ngược lại giống như là bị hắn từ bỏ? Sớm tụ sớm tan. Con ngoan. Sở Ngữ Vi rất muốn phản bác hắn. Nhưng đảo mắt vừa nghĩ lại cảm thấy không được. Nếu như mình phản bác hắn mà nói. Cái kia mình tựa như là một không muốn sớm tụ sớm tan tiểu hán phụ. Giang Chu ngươi chờ, ta cũng sẽ không bao giờ để ý đến ngươi. Sau mười mấy phút, Giang Chu cùng Quách Vi cầm bằng tốt nghiệp đi ra giáo học lâu. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, tâm tình của hai người đều hết sức vui mừng. Thi đại học kết thúc, nghỉ hè bắt đầu rồi. Đã không có học nghiệp áp bách, còn không phải là nghĩ thế nào lãng làm sao lãng. Quách Vi bỗng nhiên tặc hề hề bu lại. Lão Giang, ngươi thực sự không thích Sở Ngữ Vi rồi hả? Giang Chu cười, nha đầu kia nào có cuộc sống đại học tốt. Dựa vào, thật như vậy tốt. Để cho ngươi nói ta đều kích động. Giang Chu quay đầu liếc hắn một cái, đống nhiên lắc đầu. Bởi vì theo trí nhớ của hắn đến xem, cái gia hỏa này đại học căn bản không tìm được nữ bằng hữu. Cuộc sống đại học tốt bao nhiêu hắn là không thể nghiệm được. Đúng rồi Lão Giang, ngược lại chúng ta cũng tốt nghiệp, muốn không đi quẩy rượu thể nghiệm một cái như thế nào đây?
Không đi, ta hôm nay có chuyện gì?
Chuyện gì so với hưởng thụ sinh hoạt quan trọng hơn, nói không chừng còn có diễm lộ a.
Giang Chu đẩy ra xe đạp, ta được đi tranh bóp cảnh sát, ngày mai đi quẩy rượu à, ngày mai ta mời khách.
Bóp cảnh sát? Nhìn lấy Giang Chu đại vùng đem kỵ xa phong tao bối ảnh, Quách Vĩ vẻ mặt nghi hoặc.
Cùng lúc đó, Giang Chu ra trường, dừng ở quầy bán quà vật trước cửa. Hắn trước khi trọng sinh nghiện thuốc lá thật lớn, hiện ở trong túi không có yên, thật là làm cái gì cũng không thông khoái. Vì vậy hắn đi vào mua hộp Hồng Tướng Quân, rút ra một căn chuẩn bị nhen lửa. Có thể mới thuốc lá bỏ vào trong miệng, động tác của hắn liền dừng lại. Chỉ thấy Hoa Khôi Sở Ngữ Vi thì ở phía trước, cưới xe với hắn đi đến cùng là một cái phương hướng. Mà sau lưng nàng còn theo một nhóm lớn nam sinh.
Ngươi trên hắn, hắn trên ta.
Tất cả đều muốn cùng Sở Ngữ Vi song song.
Lại là này nha đầu, âm hồn bất tán a.
Tính rồi, không hút, muốn không lại sẽ bị hiểu lầm là lạt mềm một chặt. Giang Chu thuốc lá dâu tới, đi theo Hạo Hạo đãng đãng Hoa Khôi đại bộ đội phía sau, đi đến bót cảnh sát. Bất quá hắn bên này mới vừa đổi kịp, Hoa Khôi phía sau nam sinh liền phát hiện hắn.
Lại là Giang Chu.
Nhà hắn không phải phương hướng ngược lại sao?
Làm sao theo kịp rồi hả?
Mới vừa rồi còn trang bị không biết, hiện tại lại muốn vướng víu Sở Hoa Khôi, thật không biết xấu hổ.
Đoán chừng là vừa rồi quá nhiều người, mới, chỉ có, trang bị không nhận biết, hiện tại lại muốn tìm cơ hội tiếp cận Sở giáo Hoa.
Nghe được nghị luận của chung quanh, Sở Ngữ Vi cũng phát hiện Giang Chu.
Cái gia hỏa này tại sao còn vướng víu chính mình?
Chẳng lẽ mình nói còn chưa đủ rõ ràng?
Ở trên hết đại học phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không nói yêu thương.
Đối với ái tình chấp nhất là chuyện tốt.
Nhưng là hắn dựa vào cái gì vẫn quấn cùng với chính mình?
Hoa Khôi vẻ mặt phiền muộn, há mồm tựa như đem hắn đánh đuổi.
Mà chung quanh hộ hoa sứ giả cũng chuẩn bị sẵn sàng, làm thành một vòng, không muốn Giang Chu tiếp cận.
Mọi người đều nhìn phía sau, nhìn lấy mục tiêu một chút xíu tiếp cận.
Bọn họ đã chuẩn bị xong lạnh lùng chế rêu do nóng ngôn ngữ, như thế này làm cho hắn biết khó mà lui.
Có thể nhường cho người không nghĩ tới chính là, Giang Chu kỵ tới đây thời điểm căn bản không dừng.
Hắn buông ra tay lái, thập phần phong tao từ đoàn người xuyên toa mà qua.
Cái biểu tình kia, dường như trong mắt căn bản không có Sở Ngữ Vi tồn tại.
Sách mới công bố, phiếu đánh giá.
Chương 04, ta thực sự là lại báo án a.
Ngươi đứng lại đó cho ta.
Thấy Giang Chu gào thét mà qua, Sở Ngữ Vi nhất thời nhịn không được hô một tiếng.
Nàng cảm thấy lòng tự trọng gặp khó khăn.
Nàng là Hoa Khôi, là nữ thần. Tại sao có thể bị người không nhìn?
Bất quá nàng không tin là Giang Chu thay lòng.
Chỉ cảm thấy hắn là muốn dùng phương thức này gây nên chú ý của mình.
Vì vậy nàng liều mạng đạp xe, đuổi kịp Giang Chu.
Nghe được sau lưng la lên, Giang Chu hơi quay đầu.
Là ngươi a, Sở Vũ Tẩm.
Ta gọi Sở Ngữ Vi.
Giang Chu nâng chán, không có ý tứ, cùng kịch truyền hình ký ức làm lan lộn.
Sở Ngữ Vi khẽ nhíu mày, kịch TV gì?
Cái gì Lưu Tinh Vũ, nói ngươi cũng không hiểu, ta đi trước hắc, ngươi chớ theo ta.
Ngươi.
Đúng vào lúc này, trong đội xe đi ra cái vóc dáng cao nam sinh.
Hắn đạp đến bên cạnh hai người, nhìn về phía Giang Chu. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi theo chúng ta được không?
Nhà ngươi là phương hướng ngược lại mới đúng.
Giang Chu suy nghĩ một chút, dương mắt nhìn về phía hắn, ngươi là Mộ Dung Á Hải.
Ta gọi Trịnh Vũ, là trưởng lớp của ngươi.
Hiện tại đều tốt nghiệp, tiểu đội trưởng quản thí dụ.
Trịnh Vũ vẻ mặt tức giận nhìn về phía Sở Ngữ Vi, Ngữ Vi, chớ cùng người như thế cùng đi, chúng ta đổi phương hướng à.
Sở Ngữ Vi không để ý tới hắn, Giang Chu, ngươi vì sao vẫn theo ta?
Ngươi ở đây phía sau, ta ở phía trước, làm sao thành ta theo lấy ngươi?
Ngươi chính là theo ta.
Giang Chu thở dài, ngươi cái này nhân loại thật nhảm chán, nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào a.
Sở Ngữ Vi bị tức vô cùng, tốt, ngươi nguyện ý cùng liền cùng a, ngược lại ta muốn đi bót cảnh sát, nhìn ngươi có dám theo hay không.
Ngươi cũng đi bót cảnh sát?
Làm cái gì?
Ba ba ta là cục trưởng, hắn nói muốn dẫn ta đi ăn cơm, làm sao, ngươi sợ?
Giang Chu bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ.
Phổ Tín nữ thần thực sự là đáng sợ.
Bất quá đây cũng quá đúng dịp, mục đích của bọn họ dĩ nhiên là giống nhau.
Giang Chu cũng không gì biện pháp tốt. Không thể làm gì khác hơn là theo nàng một đường về phía trước.
Cái này Giang Chu cũng quá chấp nhất, thực sự theo chúng ta.
Đúng vậy a, thật không biết xấu hổ.
Người như thế quá cố chấp, nào có nữ sinh sẽ thích hắn.
Vây quanh ở Sở Ngữ Vi bên người Nam Hải tất cả đều không ngừng mở miệng chà phúng.
Bọn họ và Sở Ngữ Vi ý tưởng là giống nhau.
Giang Chu vẫn đi theo đám bọn hắn, tuyệt đối là nghĩ vướng víu Sở Ngữ Vi.
Sau 3 phút, lộ trình đi hơn phân nửa.
Sở Ngữ Vi bỗng nhiên dừng xe, nhìn về phía Giang Chu.
Nàng thật không có nghĩ tới tên này thực sự sẽ cùng tới.
Nếu như thế này bị ba ba chứng kiến, nàng nhất định sẽ bị mắng.
Giang Chu, ngươi trở về còn không được sao?
Giang Chu nắm xe áp, ta cũng đi bên này, tại sao muốn trở về?
Sở Ngữ Vi thực sự sợ, cùng lắm thì ta một lần nữa suy nghĩ ngươi bày tỏ, ngươi trước trở về được chứ?
Bệnh tâm thần, bóp cảnh sát là nhà của ngươi mở.
Giang Chu thực sự không có thời gian cùng với nàng vương hữu, cưới xe nên ngang mà đi.
Nhìn thấy một màn này, Sở Ngữ Vi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt.
Hắn sẽ không thật muốn xông vào bóp cảnh sát, tìm nàng ba ba chứ?
Cái này nhân loại đối với mình yêu đã vậy còn quá thâm trầm.
Sở Ngữ Vi cũng không dám ngẫm nghĩ, nhanh chóng cưỡi xe đuổi theo.
Thành tựu thành nam trung học phổ thông Hoa Khôi, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.
Chính mình dĩ nhiên nhìn một cái nam sinh bối ảnh, liều mạng truy đuổi.
10 phút sau, Lâm Giang thành phố bót cảnh sát.
Hạo Hạo đãng đãng bọn học sinh dừng xe, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Giang Chu dĩ nhiên thực sự dừng xe đi vào. Khá lắm, còn có như thế bày tỏ. Đuổi không kịp nữ hải, trực tiếp tìm nữ hải ba nàng. Cái gia hỏa này, lá gan cũng quá lớn. Sở Ngữ Vi tức giận đến dậm chân, mau đuổi theo tiến vào. Nàng ở bót cảnh sát trước cửa ngăn cản Giang Chu, tiểu biểu tình đều muốn khóc. Giang Chu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tới báo án a. Sở Ngữ Vi nhìn lấy hắn, ta sợ ngươi rồi, ngươi không phải nghĩ cùng ta yêu đương sao? Ta đáp ứng còn không được sao? Giang Chu nhanh chóng lắc đầu, không được, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tất cả nói, sớm tụ sớm tan, ngươi làm sao như thế không phải ngoan? Ngươi. Giang Chu tránh khai nàng, thẳng vào cục cảnh sát tiền tính. Sở Ngữ Vi thực sự luống cuống. Lúc đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy Giang Chu làm như vậy gây nên chú ý của nàng. Được rồi, nàng thừa nhận Giang Chu thành công. Nhưng là mình cũng đáp ứng rồi, cái gia hỏa này tại sao còn chưa đi a? Sở Ngữ Vi không thể làm gì khác hơn là cố giả bộ chấn định, đi vào theo. Cảnh sát thúc thúc, ta muốn báo án. Trực cảnh sát ngẩng đầu, báo án. Chuyện gì? 523 Tề gia diệt môn án kiện, ta có manh mối. Nghe được câu này, trực ban cảnh sát nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói là người hiểm nghi phạm tội Vương Đại Hải. Giang Chu gật đầu, đối với. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta đi trước gọi chúng ta cục trưởng. Làm phiền ngài. Trực ban cảnh sát nhân dân vừa đi, Sở Ngữ Vi lập tức kéo lại Giang Chu, ngươi đang làm cái gì à? Báo cảnh a. Sở Ngữ Vi cắn môi mỏng, Giang Chu, báo giả án kiện là muốn tạm giam, ta đáp ứng làm bạn gái ngươi còn không được sao? Nghe được câu này, Giang Chu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Những nữ nhân này thật đúng là mạc danh kỳ diệu. Truy nàng thời điểm nàng lạnh lẽo, hiện tại không đuổi, vẫn còn thượng cản đi phía trước tiễn. Nguyên lai lạt mềm buộc chặt thực sự hữu dụng như vậy. Bất quá bây giờ Giang Chu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là kiếm tiền. Hơn nữa hắn biết mình cuối cùng sẽ lấy được cũng không phải là Sở Ngữ Vi. Ta thật là lại báo án, với ngươi không quan hệ. Sở Ngữ Vi không tin, ba ba ta nếu như đã biết, sẽ đánh chết ngươi. Đang nói chuyện, trong đại sảnh bỗng nhiên đi tới cái trung niên cảnh quan. Hắn có một tấm góc cạnh rõ ràng mặt chữ quốc, nhìn qua khí thế mười phần. Nhìn thấy cái này nhân loại, Sở Ngữ Vi trong nháy mắt túi đầu. Ba. Cảnh sát trung niên có chút kinh ngạc, ngữ nhỏ bé, là ngươi phải báo án kiện. Không phải. Không phải. Giang Chu nghe tiếng đứng dậy, thúc thúc, là ta phải báo án kiện. Ngươi. Nhìn lấy nữ nhi gắt gao lôi kéo Giang Chu tay áo, cảnh sát trung niên sắc mặt có chút khó coi. Con gái của mình vẫn cố gắng ngoan, sẽ không yêu sớm mới đúng. Làm sao nhưng bây giờ ôm một cái học sinh nam cánh tay không thả. Bất quá là một tên cảnh sát, hắn còn là muốn chịu trách nhiệm. Hơn nữa là người này tự xưng có 523 án manh mối. Vụ án này là Lâm Giang đặc biệt lớn án kiện, tuyệt không có thể qua loa. Cảnh sát trung niên gật đầu, tiểu tử, ngươi đi theo ta ghi chép thật ta. Sách mới công bố, phiếu đánh giá. Chương 05, lạt mềm buộc chặt hữu dụng như vậy. Sở Ngữ Vi ba ba gọi là Sở Hùng, là Lâm Giang thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Đồng thời, hắn chính là một vị kinh nghiệm 10 phần lão hình cảnh. Vừa tiến vào ghi chép thất, Giang Chu liền tuần tự miêu tả Vương Đại Hải vị trí, thậm chí còn trên giấy vẽ một sơ đồ phát thảo. Nghe xong sự miêu tả của hắn, Sở Hùng lập tức xác nhận, đây là thật manh mối. Bởi vì căn cứ phía trước thăm dò, Vương Đại Hải chính là ở khu vực này mất tích. Bọn họ sơ kỳ đã thảm trải nền thức tìm tòi hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối mới. Kết quả không nghĩ tới, hắn vậy mà lại trốn ở một cái thôn hoang vắng vứt bỏ cây cải củ trong hầm. Chắc không được trên mặt đất tìm không được, nguyên lai dưới đất. Sở Hùng liếc nhìn Giang Chu, đối với hắn ấn tượng không khỏi tốt lắm vài phần. Học sinh bình thường, đừng nói báo án, liền đánh 110 cũng không dám. Đối với cái này sự kiện, hắn hoàn toàn có thể làm bộ không biết. Dù sao vụ án này với hắn không có quan hệ gì, nhưng hắn lại như thế có trách nhiệm, cung cấp đầu mối trọng yếu. Đây đối với người bị hại người nhà, Lâm Giang thành phố, cùng với toàn bộ xã hội đều là cống hiến rất lớn. Đúng rồi, cảnh sát thúc thúc. Sở Hùng ngẩng đầu, làm sao vậy tiểu tử? Giang Chu ngượng ngùng ho khan một tiếng, các ngươi bắt đến Vương Đại Hải, có phải hay không biết thưởng cho ta 500.000? Nghe được câu này, Sở Hùng trong lòng hảo cảm nhất thời không còn sót lại chút gì. Mới còn khen hắn có xã hội ý thức trách nhiệm, không nghĩ tới lại là vì tiền. Cứ như vậy tính chất liền thay đổi hoàn toàn được không? Cái gia hỏa này nếu như muốn đuổi theo nhà mình nữa nhi, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Nếu như bắt thành công, chúng ta biết thực hiện hứa hẹn, coi như không có bắt thành công, ngươi cũng biết đạt được 50.000 nguyên tưởng thưởng. Giang Chu nhất thời yên tâm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúc cảnh sát thúc thúc kỳ khai đã thắng. Cùng lúc đó, Sở Ngữ Vi đang lo lắng ngồi ở trong đại sảnh. Nàng hiện tại đã hỗn loạn, trong tròng mắt tràn đầy lo lắng. Là lo lắng cho mình sẽ bị ba bà quở trách. Vẫn lo lắng Giang Chu bởi vì báo giả án kiện tạm giam đâu. Chắc là người trước a, nàng mới sẽ không quan tâm cái tên kia. Nhưng hắn dù sao cũng là vì truy mình mới có bệnh loạn chạy chữa, chính mình là không phải yêu cầu cầu tình đâu. Có thể chính mình nếu là thật xin tha cho hắn, ba ba có thể hay không hiểu lầm chính mình yêu sớm. Sở Ngữ Vi biểu tình viết đầy bị khuất. Thành Nam Trung học phổ thông người theo đuổi nàng nhiều hơn đều. Cái kia một cái không phải thuận cùng với chính mình tính khí tới. Nàng nói hướng đông không ai dám đi tây, nghe lời nguy. Nào có giống như Giang Chu như thế ngoại hạng. Bị cự tuyệt sau đó dĩ nhiên trực tiếp tìm ba ba của mình. Sở Ngữ Vi cuộc đời đệ một lần như thế chân tay luôn cuống. Bất quá nhưng vào lúc này, nàng phát hiện nguyên bản yên tĩnh sở cảnh sát đống nhiên loạn cả lên. Từng chiếc một xe cảnh sát mở ra đại viện, gào thét hướng tây chạy tới. Sở Ngữ Vi đứng lên, tìm được rồi một cái cảnh viên, "Tiểu Lưu thúc thúc, xảy ra chuyện gì?"
"Ồ, là Ngữ Vi, không có gì, xuất cảnh."
"Làm sao đi nhiều người như vậy?"
Lưu cảnh quan gật đầu, "Thì chúng ta bên trong một việc đặc biệt lớn vụ án giết người có đầu mối trọng yếu, ba ngươi lần này lại muốn lập công."
"Đặc biệt lớn vụ án giết người? Chẳng lẽ là Giang Chu nói món đó?"
"Không có khả năng. Hắn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ trung học phổ thông học sinh. Hắn có thể phá vụ án gì?"
Sở Ngữ Vi tận lực để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạn. Chỉ là đang mong đợi Giang Chu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, mau rời đi nơi đây.
Đang nói chuyện, Giang Chu bỗng nhiên từ trên thang lầu xuống tới, đi tới đại sảnh. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như rất vui vẻ. Trong miệng còn ngâm nga bài hát. Chẳng lẽ hắn không biết nói xạo cảnh sát là muốn ngồi tù sao? Cái gia hỏa này, vì mình cũng quá xung động. May mà trong bóp cảnh sát bỗng nhiên bận rộn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị câu lưu. Nghĩ tới đây, Sở Ngữ Vi nhanh chóng lên đón,
"Ngươi,
ngươi không sao chứ?"
Giang Chu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, "Ta có thể có chuyện gì?
Ba ta không có tạm giam ngươi. Ta cung cấp là chân thực manh mối, cũng không phải là báo giả án kiện, không ai biết tạm giam ta."
Sở Ngữ Vi cúi đầu, "Ồ, cái này dạng a, vậy ngươi có thể đi."
"Ừm, gặp lại."
"Ngươi,
ngươi đi thật?"
Giang Chu không trả lời, mà là đi ra sở cảnh sát, cưới xe đạp nên ngang mà đi. Hắn không có bất kỳ một tia lưu luyến, thậm chí ngay cả quay đầu đều không có. Dường như trước mắt cô gái này hắn căn bản không nhận thức. Dường như ngày hôm qua muốn sống muốn chết theo đuổi, là khác một cái người. Có thể Sở Ngữ Vi nhìn hắn phương hướng ly khai, lại thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nguyên lai hắn tới nơi này cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ. Hắn thật là báo lại cảnh. Sở dĩ hắn mới có thể thống khoái như vậy nói đi là đi.
Cái kia vừa rồi sở cảnh sát xuất động người nhiều như vậy cũng là bởi vì hắn. Cái gia hỏa này rốt cuộc là ý gì a? Ngày hôm qua còn tử khất bạch lại muốn cùng với chính mình. Còn nói cái gì không cùng nàng yêu đương liền sống không nổi. Nhưng hôm nay, trong mắt của hắn dường như hoàn toàn không có sự tồn tại của mình. Chẳng lẽ hắn cùng chính mình bày tỏ thật chỉ là vui đùa một chút mà thôi?
Hỗn đản.
Sở Ngữ Vi lập tức ủy khuất đến muốn khóc. Nàng mới vừa ở dưới tình thế cấp bách rõ ràng đã bằng lòng cùng với hắn. Nhưng hắn dĩ nhiên nói không có hứng thú. Vốn cho là hắn là lạt mềm buộc chặt. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai hắn đối với mình thật không có hứng thú.
Mau nhìn, Giang Chu đi ra, làm sao không thấy Hoa Khôi?
Còn phải hỏi, nhất định là bị giáo Hoa Ba đập đánh cho một trận, hôi lưu lưu đi.
Quá ngu ngốc, người đều không đuổi theo, dĩ nhiên đi gặp nhân gia Ba.
Nếu như ta, khẳng định hận không được tìm một cái lỗ để trôi xuống.
Ở đồng học nhóm châm chọc bên trong, Giang Chu lộ ra một vệt cười khẽ.
Chờ, các loại, người hiểm nghi bắt quý án, 500.000 liền đến tay. Số tiền này biết làm vì mình ban đầu gây dựng sự nghiệp quỹ, mở ra hắn cuộc sống mới.
Còn như Sở Ngữ Vi, nàng thích làm sao nghĩ thế nào nghĩ. Mình đã rõ ràng biểu đạt quá ý của mình.
Không có hứng thú.
Mà cách nhìn thấy chân chính người yêu, còn có thời gian 3 tháng.
Giang Chu ngâm nga bài hát, một đường kỵ trở về Thánh Trạch giai huyện. Mới dừng xe, hắn liền phát hiện Sở Ngữ Vi ở trên không gian phát điều nói một chút.
Vì sao ta đọc không hiểu ngươi?
Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, vô số liếm cầu bình luận liền điên cuồng tuôn ra.
Nữ thần, ta rất khỏe đọc hiểu, đọc ta đi.
Nữ thần, ta không cần đọc, ta là một tấm giấy trắng, tùy người viết.
Ngữ Vi, không cần ngươi đọc hiểu ta, ta sẽ đọc hiểu ngươi.
Giang Chu cười rồi nửa ngày, sau đó mở ra bình luận khu, lưu lại một câu bình luận.
Thật cờ mờ nờ thâm ảo, xem không hiểu.
Sách mới công bố, phiếu đánh giá.
Chương 06, quân quyết, chính là rơi vào tay giặc bắt đầu.
2 ngày sau, Lâm Giang thành phố tuyên bố một cái trọng yếu tân văn. 523 Tề Gia Diệt môn án kiện tuyên bố cáo phá. Hung thủ Vương Đại Hải ở lần trốn 5 tháng sau, với Tây Giao một chỗ nào đó bị bắt quý án. Hắn đối với tội của mình thú nhận mục trực, đã bị pháp viện đưa ra công tố. Theo ký giả giải khai, Vương Đại Hải hành tung quỷ bí, phản điều tra ý thức rất mạnh. Mặc dù có thể được thành công bắt, vẫn là nguyên với một vị học sinh tốt nghiệp trung học cung cấp manh mối. Bởi vì có điều tuyến tắc này, mới để cho cảnh sát nắm giữ lần này bắt cơ hội. Sau đó thiểm điện xuất kích, đem hung thủ tập nạ quý án. Bất quá bởi vị này trung học phổ thông học sinh cự tuyệt phỏng vấn. Sở dĩ hiện nay thân phận không biết.
Cùng lúc đó, Thánh Trạch giai huyện tiểu khu.
Giang Chu trốn ở gian phòng của mình, nhìn lấy thẻ ngân hàng một chuỗi con số 0, tâm tình thập phần vui sướng.
500.000.
Cái này ở 09 năm qua nói đã coi như là một số tiền lớn. Có số tiền này thành tựu tài chính khởi động, hắn làm giàu đường đại môn xem như là mở ra. Bất quá bản thân lập tức liền muốn lên đại học. Lâm Giang thành phố không có có gì tốt trường học. Sở dĩ chính mình nhất định sẽ rời quê hương, ra ngoài đi học. Đã như vậy lời nói, chính mình buôn bán khởi bước điểm liền không thể là Lâm Giang thành phố. Nếu không mình ở nhà cùng trường học hai đầu chạy, rất có thể chiếu cố không tới. Sở dĩ mùa hè này, hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là làm ngắn hạn đầu tư quản lý tài sản. Tranh thủ ở trên đại học phía trước, làm cho cái này 500.000 tăng gấp đôi. Đến lúc đó, nếu như mình sở hữu 100 vạn tài chính, ở đại học gây dựng sự nghiệp thời điểm thì có càng nhiều mang tính lựa chọn. Bất quá ngắn hạn quản lý tài sản khó thực hiện a, lại không có gì thích hợp hạng mục. 2 tháng, ta làm sao có thể làm cho 500.000 biến 100 vạn đâu?
Giang Chu nằm ở trên giường, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Bất quá loại sự tình này có thể gặp không thể cầu.
Sở dĩ hắn cũng không nghĩ có thể ăn một miếng cái đại mập mạp.
Tùy duyên a.
Ngược lại hiện tại mình đã tay cầm 500.000. Cùng lúc đó, Giang Đông biệt viện, một đống 201. Sở Ngữ Vi ngồi ở các phòng khách phát lên, biểu tình từng bước biến đến phức tạp. Nàng mới vừa cũng nhìn đài truyền hình Tân Văn, biết Tề Gia Diệt môn án sở hữu tỉ mỉ, lại không nghĩ tới lần này phá án ảnh hưởng sẽ có lớn như vậy. Hiện tại thật là nhiều người đều ở đây bài viết mở tổ tịp, khen Lâm Giang thành phố bóp cảnh sát phá án thần tốc. Còn nói nơi này cảnh viên đưa đến mô phạm cầm đầu tác dụng, đáng ra toàn quốc các nơi cảnh sát học tập. Mà ba ba của mình cũng nhận được thượng cấp khen ngợi. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng cùng người kia có quan hệ. Ba ba, thật là Giang Chu cung cấp manh mối, các ngươi mới chỉ có bắt được hung thủ. Sở Hung gật đầu, không sai, nếu không phải là hắn, chúng ta muốn tìm hung thủ còn muốn phí rất đại lực khí. Nhưng hắn là làm sao biết hung thủ ở nơi đó? Nói là đi ra ngoài lúc chơi đùa đụng phải, suy tính một ngày quyết định báo cảnh. Sở Ngữ Vi như có điều suy nghĩ, vậy hắn thật là giúp đại mang. Sở Hung gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, Vi Vi, các ngươi không phải đồng học sao? Muốn không ngươi gọi hắn tới ra ăn cơm, ta đại biểu sở cảnh sát cảm tạ một cái hắn. À, không phải. Không cần a. Làm sao vậy? Ta hiện tại không muốn gặp hắn. Đúng vào lúc này, Sở Ngữ Vi mụ mụ Trần Uyển Oánh đã đi tới. Nàng nhìn thoáng qua truyền hình, thuận miệng hỏi một câu, đây là con cái nhà ai à, như thế dũng cảm. Sở Ngữ Vi khẽ cắn môi mỏng, là ta cùng lớp đồng học. Tiểu tử thật không tệ a, như thế có chính nghĩa cảm ít người thấy rồi. Chính là nhân phẩm không tốt, đùa bỡn người khác cảm tình. Trần Uyển Oánh có chút mê man, ngươi nói cái gì? Không có gì mụ, ta trở về phòng trước. Sở Ngữ Vi đứng lên, tâm sự nặng nề về tới gian phòng của mình. Hắn hiện tại đối với Giang Chu là có oán khí, bởi vì này ra hỏa ít nhiều có chút không biết phân biệt. Có thể chính mình lại không thể đem loại này oán khí biểu hiện ra ngoài. Dù sao mình cự tuyệt hắn thổ lộ, coi như đối với hắn có bất mãn nhiều đi nữa cũng không có thể nói. Có thể nàng đến bây giờ đều không nghĩ ra, Giang Chu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng nói qua thích chính mình a, làm sao trong một đêm giống như là biến thành người khác. Hơn nữa chính mình tại dưới tình thế cấp bách, đáp ứng rồi hắn tỏ tình, ngược lại bị hắn cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là cùng chính mình đùa giỡn? Sở Ngữ Vi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lấy ra điện thoại di động của mình, đánh lái cờ cờ không gian, mặt trên còn treo cùng với chính mình nói một chút. Hôm kia từ bót cảnh sát ly khai, Sở Ngữ Vi liền đối với Giang Chu sinh ra một loại mê man, cho nên mới phải ở trên không gian nói vì sao ta đọc không hiểu ngươi. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như vậy, thích phát một ít xuân đau thu buồn câu. Kỳ thực đó cũng không phải vì chia sẻ cho người khác, mà là hy vọng có thể cho chính mình nhớ nhân chứng kiến. Có thể Giang Chu cái gia hỏa này khen ngược, trả lời một câu thật cờ mờ nở thơ bảo, xem không hiểu. Là Sở Ngữ Vi thừa nhận chính mình phát câu có chút mông lung, nhưng là yêu thích văn nghệ thiếu nữ không phải đều là như vậy sao? Nhân ra những người khác đều có thể xem hiểu, còn tỉ mỉ bình luận, làm sao cái này Giang Chu biết như thế thằng nam? Sở Ngữ Vi hiện tại đối với tâm tính của mình không là rất biết, nhưng nàng cảm thấy mình tuyệt đối không phải là thích người này. Nàng mấy ngày nay sở dĩ vẫn quấn quýt chuyện này là bởi vì nàng không phục. Nữ hài tử chính là như vậy, người khác có thể hận chính mình, chán ghét chính mình, nhưng tuyệt đối không thể không nhìn chính mình. Càng la lọt vào không nhìn, Sở Ngữ Vi thì càng chịu không nổi. Nàng từ nhỏ đã là thiên chi tiểu nữ, trường học tốt, dung mạo xinh đẹp, còn đa tài đa nghệ. Nàng tại sao có thể cho phép một cái nam sinh như thế không đem chính mình để vào mắt? Có thể bị hắn sơ suất là thường thường phân cao thấp, chính là một nữ sinh rơi vào tay giặc bắt đầu. Chương 07, tốt nghiệp lữ hành. Không có hứng thú. Chúng ta đều tốt nghiệp, có muốn cùng đi hay không lữ hành? Ta cũng có ý nghĩ này, mọi người cùng nhau đi khẳng định rất náo nhiệt. Sau khi tốt nghiệp khả năng có rất ít cơ hội tụ, đề nghị này không tệ. Bất quá cũng có người không muốn đi chứ. Đại gia có thể tự nguyện báo danh, không muốn đi không bắt buộc. Lớp 12 ngũ ban lớp G rút bên trong. Liên quan tới tốt nghiệp du lịch trọng tâm câu chuyện từ sáng sớm bắt đầu sẽ không kết thúc. Một đám bị việc học ép tới thở không nổi học sinh, rốt cuộc quyết định vì thanh xuân làm cản một bà. Tốt nghiệp lữ hành a. Nam sinh nữ sinh ở cùng một chỗ, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tuyệt vời cố sự. Nói không chừng còn có thể thúc đẩy trường mấy đôi tình lữ. Phòng trường trong bầy rất nhiều nam sinh đều là muốn như vậy. Sở dĩ bọn họ mới có thể tích cực như vậy lên tiếng. Dù sao loại hoạt động này có khả năng nhất xúc tiến tình cảm. Nói không chừng trở lại thời điểm liền bạch kiểm người bạn gái. Tuy là cuộc sống đại học lập tức tới ngay, thế nhưng trước giờ tìm người bạn gái ôn tồn một cái cũng là không sai nha. Chị Vũ, Sở Ngữ Vi, ngữ nhỏ bé, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào đây? Sở Ngữ Vi, ta cảm thấy tốt vô cùng, có người tổ chức nói ta liền tham gia. Hoa Tắc, nữ thần cũng đi a, ta đây nhất định tham gia. Đi cạnh biển, đi cạnh biển, cạnh biển thích hợp nhất tốt nghiệp lữ hành. Lao, nhìn một cái ngươi chính là muốn nhìn nữ thần áo tám, không biết xấu hổ. Dựa vào cái gì nói ta, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn nhìn sao? Phi, chúng ta là thưởng thức. Sở Ngữ Vi, khái khái, chúng ta đây ở trong bầy làm một cái đầu phiêu a, nhìn lại có bao nhiêu người đi. Trịnh Vũ, tốt, ta tới làm, muốn tham gia tốt nghiệp du lịch tất cả nhanh lên một chút báo danh. Trịnh Vũ, tiểu đội trưởng phát khởi đàn đầu phiếu. Chứng kiến gợi ý, rất nhiều học sinh đều tuân đi vào. Lớp 12 ngũ ban tổng cộng có ngũ 13 người. Cuối cùng chỉ có 10 người không có báo danh. Mà Giang Chu đang ở 10 người này ở giữa. Giờ này khắc này, Giang Chu đang ở Hưng Thịnh nghi ngờ đại đạo kỵ xa. Hắn dọc theo lối đi bộ cười thật lâu, điện thoại di động vẫn tích 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 vang.
Tốt nghiệp lữ hành. Thật nham chán a. Một đám tiểu thí hải, cả ngày chỉ biết chơi. Dáng vẻ này chính mình, thời thời khắc khắc đều muốn lấy làm sao kiếm tiền. Giang Chu tiện tay che giấu đàn tin tức, ở một nhà gà chiên trước hiệu dừng lại. Dựa theo hắn trước khi trọng sinh ký ức, khu vực này lập tức phải sách thiên. Hơn nữa bởi vì liên quan đến cựu thành khu cải tạo, cái địa phương này bồi thường khoản cao dọa người. Nếu như Giang Chu có thể đem quán cóc này mua lại, tài chính rất có thể sẽ gấp bội cũng khó nói. Nhưng mình cái này 500.000 thực sự quá ít. Nếu quả như thật dùng để mua tiệm này, không biết bao lâu, tài năng mới có thể bắt được bồi thường khoản. Dù sao từ quyết định phá bỏ di rời đến bồi thường tới tay là một cái dài dòng giai đoạn. Hắn là dự định vừa vào đại học liền gây dựng sự nghiệp. Gần 2 tháng, bồi thường khoản khẳng định lấy không được. Vậy hắn gây dựng sự nghiệp kế hoạch khẳng định liền muốn cắt trí. Xem ra chính mình còn phải suy nghĩ lại một chút khác hạng mục. Đúng vào lúc này, Giang Chu điện thoại di động lại tích tích vang lên. Then chốt cái này tiếng tít tít có điểm đặc biệt, còn giống như mang theo giai điệu. Tình huống gì? Đàn tin tức không phải che giấu sao? Còn tới. Hắn mở ra nhìn, phát hiện là Sở Ngữ Vi cho hắn phát cờ tin tức. Mà thanh âm nhắc nhở Sở Dĩ bất đồng, là bởi vì 18 tuổi chính mình cho nàng thiết trí đặc biệt quan tâm. Giang Chu, ngươi muốn tham gia tốt nghiệp lữ hành sao? Ngươi một mực không có đầu phiếu, có phải hay không không thấy được? Giang Chu tiện tay đánh ba chữ, không có hứng thú. Tất cả mọi người sẽ đi. Liên quan gì ta? Sở Ngữ Vi lưỡng lự hồi lâu, ta cũng sẽ đi, hơn nữa có thể sẽ đi cạnh biển. Ừ, vậy chúc các người chơi vui vẻ. Đây là hoạt động tập thể, ngươi không đi gặp hiện ra không thích sống chung. Sau khi tốt nghiệp chúng ta liền không thấy được, ta không để bụng. Sở Ngữ Vi ngồi ở trên giường, cắn chặt môi mỏng, không biết nên nói cái gì. Tất cả nói phải đi cạnh biển a. Này cũng đã ám thị rất rõ ràng được không? Chính mình sẽ mặc áo tắm, biết nhảy vào trong nước biển bơi. Nhưng này ra hỏa lại nói chính mình không có hứng thú. Chẳng lẽ hắn là quá thẳng, không có nghe được câu này ý tại ngôn ngoại. Sở Ngữ Vi do dự một chút, Giang Chu, ngươi biết nhà ai tiệm có bán áo tắm sao? Đi cạnh biển phải mặc. Không biết, đang bề bộn, lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp a. Giang Chu trở về hết câu nói sau cùng, tiện tay đi lên lay hai cái nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn phát hiện ngày mùng ngày 9 tháng 6 phía trước, chính mình thật là mười phần liếm cậu. Một mực tại quần liếm Sở Ngữ Vi, lại không chiếm được hồi phục. Thì như, nữ thần, có ở đây không? Gần nhất có cái tốt xem chiếu bóng, chúng ta cùng đi gặp chứ? Ta ở ôn tập, không tán gẫu nữa. Nữ thần ngươi đang làm gì, vì sao không trở về tin tức ta? Đi tắm. Nhìn ngươi không gian nói ngươi muốn ăn đồ ngọt, ta mua một hộp bánh gato đưa qua cho ngươi chứ? Không cần cảm ơn. Nhìn lấy những thứ này cổ đại nói chuyện phiếm ghi chép, Giang Chu cả người cũng không tốt. Hắn cảm giác mình dường như không biết mình giống nhau. Làm sao phía trước không nhớ rõ chính mình cái này sao liếm đâu. Nghĩ đến đây, Giang Chu đối với Sở Ngữ Vi ấn tượng thì càng không xong. Liếm cẩu cũng là người a. Phiền phức lúc rảnh rỗi rôi tay, xoa liếm cẩu vài cái được không? Cùng lúc đó, Giang Đông biệt viện. Một đống 201. Sở Ngữ Vi nuốt ở phòng ngủ góc nhà, vẻ mặt ủy khuất. Không đến liền không đi a. Tại sao muốn đối với chính mình cái này thái độ? Nói cái gì không có hứng thú, còn nói chính mình vội vàng. Rõ ràng đều đã nghỉ được không? Một cái mới vừa thi đại học xong học sinh, còn có thể có chuyện gì vội vàng? Chẳng lẽ hắn thực sự chán ghét như vậy chính mình sao? Có thể trước rõ ràng không phải như thế mới đúng. Trước đây hắn luôn là cho mình phát tin tức. Chính mình thực sự bị phiền nguy mới có thể trở về một câu. Hoặc là nói đúng là chính mình đi tắm, hoặc là liền nói muốn học tập. Cái gia hỏa này cũng chưa từng có sốt ruột quá. Vì sao từ cầm bằng tốt nghiệp ngày đó bắt đầu, hắn liền biến nhiều như vậy? Đầu tiên là không nhìn chính mình, sau đó còn nói không có hứng thú. Chẳng lẽ hắn cảm giác mình so với mọi người đều được quen biết sao? Không phải. Hắn nhất định là trang bị. Chứa đối với mình không có hứng thú. Sở Ngữ Vi nhìn thoáng qua trong bầy đầu phiếu. Tất cả mọi người rất muốn đi lữ hành a. Vì sao cái gia hỏa này không có chút nào tâm động? Sở Ngữ Vi trầm mặc hồi lâu. Đương nhiên, nàng đối với tốt nghiệp lữ hành một chút hứng thú cũng không có. Chương 08, đúng vậy, hoa khôi thực sự ở nhà của ta. Nhật Bạc Tây Sơn, sắc trời dần tối. Giang Chu đi dạo một ngày cũng không tìm được cái gì thích hợp hạng mục. Dù sao kiếm tiền chuyện này không phải một lần là xong. Muốn đem tài sản lật một phen nào có đơn giản như vậy. Hơn nữa giờ cơm tối lập tức tới ngay. Hắn ngày hôm nay có thể chưa ăn bao nhiêu đồ đạc. Vì vậy Giang Chu kết thúc hành trình, cưới xe liền trở về Thánh Trạch Gia Huyện. Bất quá mới vừa vào phòng khách hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong nhà không chỉ có ba mẹ của mình, còn có một ăn mặc cảnh phục trung nhân, cùng ba mẹ trò chuyện đang vui mừng. Mà ở vị cảnh sát kia bên cạnh, còn có một tóc dài xóa vai nữ hải. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, gò má phi thường ôn nhu, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như là một bức họa giống nhau. Sở cảnh quan, còn có Sở Ngữ Vi. Giang Chu cảm giác mình dường như lại xuyên biệt rồi. Đây là tình huống gì? Nhà mình coi như xuất hiện ai cũng không kỳ quái. Có thể làm sao sẽ xuất hiện Sở Ngữ Vi đâu? Nghe được thanh âm, trong phòng khách bốn người toàn bộ đều đứng lên. Giang Chu ba ba Giang Hồng núi ngẩng đầu, ngươi nói ngươi thả cái giả cũng không lấy ra, bận rộn gì sao? Giang Chu cởi áo khoác xuống, đi bộ thôi, làm sao trong nhà tới khách cũng không cho ta biết. Ngươi cái xú tiểu tử còn không thấy ngại nói. Bắt tội phạm giết người chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không theo chúng ta nói? Chuyện này không phải đều đi qua đã mấy ngày sao? Viên Hữu cầm trắng con trai của liếc mắt, muốn không phải là người ta Sở cảnh quan tới tiễn biểu Dương thư,
chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Giang Chu đi tới trước ghế salon, liếc nhìn Sở Ngữ Vi. Lúc này Sở Ngữ Vi đang cúi đầu, giống như là không biết mình giống nhau. Nữ hải tử chính là như vậy. Ở trường bối trước mặt luôn là thật biết điều. Bất quá coi như là muốn đưa biểu dương thư, Sở Hùng một cái người làm cũng được. Nha đầu kia hạng nhất cũng không người thích tham gia náo nhiệt, làm sao cũng đi theo. Viên Hữu cầm chừng con trai của liếc mắt, lo lắng làm cái gì, còn không gọi người. Giang Chu nhanh chóng mở miệng, Sở thúc thúc tốt. Sở Hùng cười gật đầu, Giang đồng học, ngươi tốt. Ta phía trước tất cả nói, đây là ta chuyện nên làm, các ngươi không cần đặc biệt biểu dương ta. Sở Hùng khoát khoát tay, ta cũng không phải đặc biệt tới biểu dương ngươi, chủ yếu là nhìn lão bằng hữu. Giang Chu hơi nghi hoặc một chút, lão bằng hữu, ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Giang Hồng núi ho khan một tiếng, ta và ngươi Sở thúc thúc là chiến hữu, trước đây ở bộ đội thời điểm ở lên giường dưới. Sở Hùng cười cười, nếu không phải là Giang Chu à, ta cũng không biết Giang ca ngươi ở cách ta đầy sao gần. Giang Chu không nhịn được muốn cười, một cái thành thị cũng không tìm tới, cái kia tình cảm của các ngươi phỏng chừng cũng không quá sâu. Xú tiểu tử, nói cái gì đó, chúng ta chỉ là mất đi phương thức liên lạc. Đang nói chuyện, Viên Hữu cầm đống nhiên nhìn về phía Sở Ngữ Vi. Nàng cảm thấy tiểu cô nương này dáng dấp có thể rất đẹp mắt, lại xinh đẹp lại văn tĩnh. Làm sao nhà mình nhi tử cũng không chủ động nói với người ta câu đâu. Viên Hữu cầm suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng, Ngữ Vi à, ta nghe nói nhà của chúng ta Giang Chu cùng ngươi là đồng học đúng không? Sở Ngữ Vi ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy a gì, chúng ta trung học phổ thông 3 năm đều là đồng học. Tiểu cô nương dung mạo thật là xinh đẹp, Sở cảnh quan có phúc a. Cũng không có rất đẹp lạ. Sở Ngữ Vi hiển nhiên có chút xấu hổ, còn len lén nhìn Giang Chu liếc mắt. Ai biết Giang Chu chú ý lực căn bản không ở nàng nơi đây. Hắn liên tiếp ôm điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì. Sở Ngữ Vi có điểm sinh khí, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Cũng không nói chuyện với ta. Giang Chu không ngẩng đầu, đọc sách đâu, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử ít trên miệng. Ồ. Sở Ngữ Vi thở phì phò, nhịn không được len lén liếc nhìn điện thoại di động của hắn. Lúc này Giang Chu đang xem một bản buôn bán quản lý thư, tên gọi là Chắc Việt Hữu Hiệu Quản Lý. Dù sao hắn là dự định vừa vào đại học liền gây dựng sự nghiệp. Sở dĩ hắn dự định lợi dụng mùa hè này, học tập nhiều một cái quản lý kinh nghiệm. Ngươi xem cái này làm gì? Không có gì, chính là tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Nghe đến đó, Sở Ngữ Vi nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Nàng phát hiện Giang Chu thực sự thay đổi. Như trước kia cái kia ngây thơ nam hải tuyệt không giống nhau. Hắn không lại thích tham gia náo nhiệt. Đối với chuyện gì đều hiện ra hứng thú hời hợt. Cung trường bối nói cũng có giãn, rất có đúng mực. Bây giờ còn đang xem quản lý công thương thư. Sở Ngữ Vi thậm chí có loại ảo giác, Giang Chu dường như so với chính mình sống lâu vài chục năm. Nhưng hắn không biết, loại này hảo giác nhưng thật ra là thực sự. Tích tích tích. Đúng vào lúc này, Giang Chu điện thoại di động vang lên đứng lên. Nguyên lai là có người ở lớp học GGG giúp bên trong hắn. Trịnh Vũ, Giang Chu, ngươi xác định sẽ không tham gia tốt nghiệp lữ hành sao? Giang Chu vẫn là một câu kia, ta không có hứng thú. Lúc này, bạn bè Quách Vĩ cũng xông ra, Lào Giang, Hoa Khôi cũng đi à, còn có thể xuyên áo tắm. Trịnh Vũ, Quách Vĩ, ngươi nói chuyện đứng đắn một điểm. Giang Chu, đừng nói áo tắm, nàng coi như quang ta cũng không chờ mong. Vì sao? Giang Chu liếc nhìn Sở Ngữ Vi cái kia không tính nguy nga ngực. Ai, bây giờ hài tử hay là khuyết thiếu dinh dưỡng a? Chờ hắn kiếm tiền, nhất định phải cải thiện quốc dân sinh hoạt, làm cho mỗi một cô gái cũng có các nàng sở hữu nguy nga. Sở Ngữ Vi có chút mờ mịt, ngươi nhìn cái gì chứ? Không có gì, Quách Vĩ nói ngươi sẽ mặc áo tắm, cố gắng mong đợi. Thật sao? Đúng vậy, phòng trường ngoại trừ ta, rất nhiều người đều chờ mong a. Sở Ngữ Vi trầm mặt một chút, kỳ thực ta cũng không có ý định đi, tốt nghiệp lữ hành gì gì đó, quá ngây thơ. Nghe được câu này, Giang Chu lập tức mở điện thoại di động lên, Hoa Khôi nói nàng không tham gia tốt nghiệp lữ hành. Trịnh Vũ, nói hiệu nói vượng, nàng cùng ta tán gẫu qua, nói nhất định sẽ tham gia. Giang Chu, thực sự, ta mới hỏi, nàng nói không đi. Quách Vĩ, ngươi lại tìm Sở Ngữ Vi trò chuyện riêng rồi hả? Giang Chu ngón tay cực nhanh, nàng an vị ở bên cạnh ta đâu, phiền chết đi được. Vừa dứt lời, trong bầy yên tĩnh 3 giây. Ngay sau đó, đầy màn hình màn đều là cười to biểu tình. Giang Chu, ngươi ở nhà sẽ không mỗi ngày làm mộng tưởng hão huyền chứ? Ai, quá đáng thương. Bày tỏ sau khi thất bại dĩ nhiên sống ở trong ảo tưởng. Ngươi còn không bằng nói Hoa Khôi ở ngươi trên giường đâu. Trịnh Vũ, ta nhiều lần mời Ngữ Vi tới nhà của ta làm khách, nàng đều cự tuyệt, ngươi. Giang Chu, xóa bức mới có thể mời nàng, là chính cô ta không phải là một tới. Chương 09, vô hình vẽ mặt, chí mạng nhất. Nghe được Giang Chu lời nói, trong bầy nhất thời một mảnh cười nhạt. Bọn họ cảm thấy Giang Chu cái này nhân loại thật là ác tâm. Chẳng những ác tâm, hơn nữa bức trang cũng đặc biệt nát vụn. Vì sao? Bởi vì liền tại mấy ngày hôm trước, hắn còn muốn sống muốn chết theo sát Hoa Khôi bày tỏ. Nói cái gì không có Sở Ngữ Vi liền sống không nổi. Thậm chí ở bày tỏ bị cự tuyệt sau đó còn khóc hôn thiên ám địa. Nhưng cũng cười là, hắn dĩ nhiên trong nháy mắt liền không thừa nhận. Không thừa nhận còn chưa tính. Nhưng bây giờ còn bày ra một bộ là Hoa Khôi cấp lại tư thái của hắn. Nói Hoa Khôi không phải là muốn đi nhà hắn. Còn nói Hoa Khôi rất đáng ghét gì gì đó. Có xấu hổ hay không? Trịnh Vũ, Giang Chu, bị cự tuyệt thì tùy chửi bới người khác. Mời giống như một nam nhân giống nhau được không? Trịnh Vũ, như ngươi loại này người ai có thể để ý? Trừ phi người kia điên rồi. Trịnh Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau còn dám vũ nhục Ngữ Vi, ta sẽ nhường ngươi hối hận.
Lời này vừa nói ra, trong bầy nhất thời biến đến yên tĩnh. Mọi người đều ở đây lặn xuống nước dò ngó bình, chuẩn bị xem một hồi cho hay. Bởi vì mọi người đều biết, Trịnh Vũ thích Sở Ngữ Vi 3 năm. Hơn nữa hắn mới vừa cùng rất nhiều đồng học ở trong đáy lòng thông qua khí, nói là muốn ở du lịch trong quá trình cùng Hoa Khôi bày tỏ, còn phát thật nhiều tiền lì xì, làm cho đại gia hỗ trợ nhiều hơn. Hiện tại Giang Chu bịa đặt, nói Hoa Khôi trong nhà hắn, Trịnh Vũ đương nhiên nhịn không được. Có thể đang lúc mọi người cho rằng trò hay muốn lúc tới, đối mặt Trịnh Vũ uy hiếp, Giang Chu lại chậm chạp chưa có hồi phục. Ta lo, Giang Chu không sẽ là sợ rồi chứ? Vũ ca nhưng là Taekwondo Lai Đen, hắn sợ rồi cũng hợp lý a. Ha ha, liền hồi phục cũng không dám, quá tủ. Cứ như vậy còn dám cùng Hoa Khôi bày tỏ, ta thực sự là cười rồi. Thứ hèn nhát, nhanh chóng lui lần a, nhìn lấy liền tiền. Cùng loại những người này đồng học, ta đều cảm giác mình thanh xuân tất cả đều là ô uế. Trong bầy tin tức không ngừng xoát bình, nhưng Giang Chu từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Điều này làm cho Trịnh Vũ hư vinh cảm giác chiếm được thỏa mãn cực lớn. Một người nam nhân cảm thấy thoải mái nhất là cái gì? Đương nhiên là ở thích nữ hài trước mặt giáo huấn người khác. Mà người kia còn kinh sợ đến bạo nổ, liền lời cũng không dám nói. Trịnh Vũ khỏe miệng vung lên, tự tin mỉm cười. Cười cười. Sở Ngữ Vi bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầy. Nàng phát cái im lặng tuyệt đối. Sáu cái đầu đầu xuất hiện ở trên màn ảnh, nhất thời làm cho trong bầy yên tĩnh trở lại. Theo mọi người, Hoa Khôi đối với Giang Chu hành vi khẳng định cũng không nói gì. Bởi vì mọi người đều biết, Sở Ngữ Vi phiền nhất bị bịa đặt. Phàm là có người bắt nàng bịa đặt, đều sẽ bị nàng chán ghét. Sở dĩ Sở Ngữ Vi tuy là người theo đuổi rất nhiều, nhưng trung học phổ thông 3 năm không có cái gì chuyện xấu. Trịnh Vũ, ngữ nhỏ bé, Giang Chu vừa rồi nói hiệu nói vượng, ta thay ngươi dạy quả hắn. Trịnh Vũ, hắn hiện tại đã sợ đến không dám nói tiếp nữa, ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Ngữ Vi, cái kia. Giang Chu đi nhà cầu, hắn điện thoại di động đặt ở trên ghế salon, sở dĩ không có trở về. Sở Ngữ Vi, còn có chính là, ta xác thực không tính đi tốt nghiệp lữ hành, không có ý tứ. Vừa dứt lời, trong đám tĩnh mịch, hơn 50 khối màn hình điện thoại di động phản chiếu lấy hơn 50 chương chấn hoảng sợ khuôn mặt. Giang Chu đi nhà cầu, điện thoại di động ở trên ghế salon. Sở Ngữ Vi là đặc biệt đi ra thay hắn giải thích. Ý tứ nói đúng là, Giang Chu không phải kinh sợ, là không có thấy. Nhưng quan trọng nhất là cái gì? Là Sở Ngữ Vi thực sự ở Giang Chu trong nhà. Bằng không nàng làm sao biết Giang Chu đi nhà cầu? Hơn nữa, Giang Chu nói Sở Ngữ Vi không đi tốt nghiệp lữ hành cũng là thực sự. Trịnh Vũ, Ngữ Vi, ngươi. Ngươi đùa gì thế? Trịnh Vũ, ngươi không phải bằng lòng cùng chúng ta cùng nhau lữ hành sao? Ta còn chuẩn bị cho người kinh hỉ. Có thể tại hắn truy vấn phía dưới, Sở Ngữ Vi lại lặn xuống nước. Nhìn đến đây, trong bầy nhân tài hơi có chút hiểu được. Hoa Khôi bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầy không phải là vì nói chuyện phiếm. Nàng là chuyên môn thay Giang Chu mà nói chuyện. Có thể. Đây là tình huống gì? Giang Chu rõ ràng bị Sở Ngữ Vi cự tuyệt ta. Vì sao nàng lại mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở Giang Chu trong nhà? Cùng lúc đó, vê đút cờ truyền đến một trận xả nước thanh âm. Giang Chu trở lại phòng khách, nhặt lên điện thoại di động nhìn một chút. Ừ. Trong bầy làm sao náo nhiệt như thế? A, nguyên lai lại là vì Sở Ngữ Vi. Hắn lật hai cái, chợt nhìn thấy Sở Ngữ Vi tin tức. Có ý tứ. Nha đầu kia còn thay mình nho nhỏ đánh khuôn mặt. Ai, không cần thiết nha. Ngược lại sau khi tốt nghiệp cũng không thấy được. Người khác nói hắn kinh sợ thì thế nào? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Ngữ Vi, phát hiện đối phương chính nhất khuôn mặt toàn khí. Giang Chu, ngươi là có ý gì? Giang Chu sửng sốt, ta làm sao vậy? Sở Ngữ Vi liếc nhìn một phía, phát hiện gia trưởng không có chú ý bọn họ. Vì vậy giơ tay lên máy móc, hướng Giang Chu. Cái gì gọi là ta cưới hết ngươi cũng không hứng thú. Nàng lúc nói chuyện khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Giang Chu ồ một tiếng, không có gì, nói đúng là ta thích lớn mà thôi. Cái gì lớn? Ngươi biết ta đối với ngươi không có hứng thú là được, hỏi cái kia sao mảnh nhỏ làm cái gì? Sở Ngữ Vi có chút khổ sở, ngươi đã đối với ta không có hứng thú, vậy ngươi tại sao muốn theo ta bày tỏ? Không phải nói sao, ta theo rất nhiều người đều bày tỏ quá, một phần vạn có người tin đâu. Cái kia không được không một người bạn gái. Ngươi đây là quảng tắc võng, vô sỉ. Cặn bã nam. Giang Chu căn bản không hứng thú phản bác. Hắn không làm cặn bã nam, chẳng lẽ còn muốn làm liếm cầu sao? Nhìn 18 tuổi chính mình, bao nhiêu liếm. Nhưng đến đầu tới không phải là hai bàn tay trắng. Chính mình xuyên Việt về tới, nhất định là muốn trở thành Hải Vương nam nhân. Sở thúc thúc, ba mẹ, các ngươi trước trò chuyện, ta trở về phòng nằm nằm. Giang Chu đứng lên, bỏ lại cả đám trở về phòng. Ở bên ngoài đi bộ một ngày, hắn đã sớm mệt mỏi. Nếu không phải là Sở Hùng cùng Sở Ngữ Vi ở, hắn về nhà một lần phòng trường đi ngủ. Hiện tại thường một hồi, coi như là nói lễ phép. Lúc này không ngủ, chờ đến khi nào? Mà nhìn lấy hắn đi vào trong phòng, Sở Ngữ Vi ánh mắt đông nhiên ảm đạm xuống. Nàng cảm thấy, e rằng Giang Chu không phải trang bị. Hắn thực sự đối với mình mất đi hứng thú. Hay hoặc là, chưa bao giờ quá hứng thú. Cầu cất giữ, vé tháng, hoa tươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tài chính tăng, thoải mái. Thời gian đảo mắt trôi qua. Chút bất chi bất giác, nghỉ hè liền đi qua một tháng. Ở cái này trong một tháng, Giang Chu một mực tại tìm kiếm phát tài cơ hội. Hắn muốn đem 50 vạn biến thành 100 vạn, sau đó mang theo tiền đi trong đại học gây dựng sự nghiệp. Mà ở ngày 29 tháng 7 hôm nay, hắn thực hiện cái này mục tiêu. Lúc đó, ngày mùa hè nắng hè chói chang.
trên đường phố khắp nơi đều là tiếng vét ê. Ở sảng gì là tiểu điếm. Lầu 3, tân khách phòng yến hội. Giang Chu người mặc tây trang, cùng một cái đồng dạng ăn mặc tây trang trung niên nam nhân ngồi cùng nhau. Cái này nhân loại là hộ mặt khu vực quản lý. Hắn chuyên môn từ đế đô bay tới, chính là vì gặp một lần Giang Chu. Bởi vì Giang Chu gần nhất tốn 48 vạn, mua cái 30 bằng phẳng phòng nhỏ. Mà căn nhà nhỏ này vị trí, liền tại hộ mặt muốn đắp thương trường mảnh đất kia trung tâm nhất. Nếu như không mua lại cái phòng này, hộ mặt thương trường liền muốn một lần nữa tuyệt chỉ. Cái này kỳ thực cũng là đúng dịp. Nửa tháng trước, Giang Chu kỵ xa đi ngang qua bỏ hoang xưởng luyện thép. Ở hán khu ngoại vi thấy được một cái tiểu dân phòng. Tại hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong, cái này xưởng luyện thép lập tức phải bị hộ mặt mua xuống rồi. Hậu kỳ sẽ bị san bằng, đắp thành thương trường. Nhưng này hàng đơn vị với xưởng luyện thép trung tâm nhất tiểu dân phòng vẫn còn có người ở. Phải biết rằng, đắp thương trường trước tiên xác định chính là đất. Mua xong, tài năng mới có thể xây nhà a. Nếu như xưởng luyện thép đất đã bị bán cho hộ mặt, chuẩn bị lập tức đắp một cái thương trường. Như vậy xưởng luyện thép bên trong tại sao có thể có cái phòng nhỏ? Hơn nữa cái phòng nhỏ này như thế nào còn ở người? Vì vậy, Giang Chu lập tức đi gõ cửa hỏi. Tại nói chuyện phiếm ở giữa, hắn đã biết cái này nhà dân là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, xưởng luyện thép năm đó xây hàng thời điểm, tổng cộng là đắp hai cái hàng khu, một cái đông khu, một cái tây khu. Mà cái này cái nhà dân đúng lúc liền kẹp ở hai cái hán khu chính giữa gian. Thế nhưng sau lại, đông khu cùng tây khu sáp nhập. Sở dĩ tất cả mọi người cho rằng xưởng luyện thép liền chỉ có một cái hàng khu, cũng liền cho rằng xưởng luyện thép bên trong sở hữu thổ địa đều thuộc về xưởng luyện thép. Có thể bố mặt lại bỏ quên một sự thật. Đó chính là ở xưởng luyện thép ở giữa nhất, có 30 bằng phẳng thổ địa là một người sở hữu. Đây chính là cái đại lỗ thùng a. Nếu như bố mặt hậu kỳ không mua lại cái phòng này, cái kia thương trường căn bản không biện pháp che lại. Vì vậy Giang Chu lập tức cùng chủ nhà nói chuyện đàm luận. Lấy 48 vạn giá cả mua xuống rồi cái này tiểu phá Úc. Phải biết rằng, cái niên đại này giá phòng còn không có phòng điên. Ở Lâm Giang cái thành thị nhỏ này, hơn 40 vạn đã đầy đủ mua cái thương phẩm phòng. Hơn nữa cái thời đại này người có một loại rất ngu nhận thức. Chính là ở nhà lầu người tài trí hơn người. Sở dĩ chủ nhà vui vẻ tiếp thu. Cái này nhân loại căn bản không biết ổ mặt muốn đắp cửa hàng tổng hợp sự tình. Bởi vì xưởng luyện thép là quốc hữu đơn vị. Nơi này thổ địa cũng là quan phương sở hữu. Ổ mặt mua đất thời điểm là trực tiếp cùng quan phương hiệp đàm. Dân gian đối với cái này bên trong muốn đắp cửa hàng tổng hợp sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Điều này sẽ đưa đến, phòng ở chủ nhân không biết nơi đây muốn đắp thương trường. Mà ổ mặt không phải biết nơi này có một tư nhân phòng ở. Cái này đáng chết vừa khớp, không phát tiền còn có. Vì vậy, Giang Chu đi qua hồng thư, cho ổ mặt phát một phần biểu kiện. Hắn đem chuyện này thông chi ổ mặt tổng bộ. Không nghĩ tới đối phương lập tức trả lời, cũng biểu thị muốn mua trong tay hắn phòng ở. Sở dĩ vào hôm nay, hắn cùng ổ mặt khu vực quản lý ước ở tại sảng gì lạ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Khôn, là ổ mặt khu vực quản lý. Lý kinh lý ngươi tốt, ta gọi Giang Chu. Lý Khôn quan sát một chút hắn, Giang tiên sinh tuổi rất trẻ ạ. Dáng rất non, kỳ thực ta đều 26 tuổi. 18 tuổi Giang Chu vung bắt đầu hoảng sợ mặt không đỏ không thở mạnh, hoàn toàn nghe không ra lỗ thủng. Lý Khôn gật đầu, chúng ta đây liền nói chuyện giá cả chứ. Tốt, không biết Lý kinh lý định ra giá thu mua là bao nhiêu. Là như vậy, chúng ta đánh giá Lâm Giang giá phòng, cũng làm điều tra, tổng bộ cho ra giá tiền là 600 ngàn, có thể tiếp thu sao? Giang Chu cười cười, không bán. Lý Khôn khẽ nhíu mày, 600 ngàn đã cao hơn giá thị trường. Ta đây giữ lại, chờ, các loại, phòng. Nói như vậy, Giang tiên sinh trong lòng đã có một giới cách. Giang Chu gật đầu, hết sức rộng rãi vươn một ngón tay. 100 vạn. Không có khả năng. Lý Khôn lắc đầu, hầu như gấp hai, ngươi muốn giá cả quá bất hợp lý. Nhưng là nếu như không có mảnh đất này, các ngươi thương trường liền muốn một lần nữa tuyển chỉ. Nhưng chúng ta cũng có thể tránh khai nơi đây, giống nhau có thể đắp, cho nên chúng ta chỉ cho 600 ngàn. Giang Chu lặng lặng nhìn lấy hắn, kỳ thực ta cũng làm cái ước định, cảm thấy 100 vạn tuyệt không đắt. Lý Khôn không tin, ngươi làm ước định. Nếu như bổ mặt một lần nữa tuyển chỉ, thành phẩm khẳng định không chỉ số này. Ta nói, chúng ta có thể tránh khai. Giang Chu lắc đầu, nếu như các ngươi tránh khai cái phòng này, kiến trúc phương án liền cần một lần nữa phê duyệt, ban ngành liên quan dù sao cũng phải trên dưới chuẩn bị, lại tăng thêm thiết kế đồ chỉ sửa chữa, khẳng định cũng không chỉ số này. Nghe đến đó, Lý Khôn đỗng nhiên chíu khởi mi. Hắn không có nghĩ đến người này nhìn còn rất xuyên thấu qua. Không sai, một lần nữa tuyển chỉ nhất định phải trả giá tương đối lớn đại giới. Dù sao bọn họ và quan phương hợp đồng đã ký. Nhưng nếu như sửa chữa kiến trúc phương án, chỉ là bản vẽ một lần nữa thiết kế liền xa không chỉ 100 vạn. Hắn biết, đối phương đến có chuẩn bị. Cái này 100 vạn hắn tựa hồ là nhất định phải được. Giang tiên sinh, ta muốn cùng tổng bộ thương nghị, ngài có thể hay không chờ một chút? Giang Chu gật đầu, Lý kinh lý tùy ý là tốt rồi, ta cũng không việc có thể vội vàng. Lý Khôn gật đầu, lấy điện thoại di động ra đi tới xa xa. Cầu cất giữ, vé tháng, hoa tươi. Chương 11, Tiểu Thí Hải, làm bộ thành thục. Cũng trong lúc đó, ở sảng Di là 302 phòng riêng. Lớp 12 ngũ ban đang ở cử hành sau khi tốt nghiệp đệ một lần học lớp. Lần tụ hội này người khởi xướng là Trịnh Vũ. Hắn mời cả lớp đồng học. Duy nhất không tới chàng chính là Giang Chu. Lý do là không có hứng thú. Lúc đó, Trịnh Vũ giơ ly rượu lên, hăng hái. Các vị, về sau chúng ta chính là người trưởng thành rồi. Muốn thoát ly trước kia ấu trí cùng ngây thơ,
làm một cái hợp cách người trưởng thành. Sở dĩ ngày hôm nay, chúng ta không uống đồ uống, uống rượu. Nói đến đây, Trịnh Vũ nhìn thoáng qua Sở Ngữ Vi. Cái niên đại này nam sinh chính là như vậy. Cảm thấy dám uống rượu liền đại biểu thành thục cùng lớn lên. Hắn cảm giác mình lời nói mới rồi tuyệt không đấu trí. Tương phản, còn thành tục uy. Hắn cố ý nói lời nói này cũng là có mục đích. Bởi vì Sở Ngữ Vi không thích ngây thơ người. Tới, đại gia bồi Vũ ca làm. Nghe tiếng, trong bao xương các nam sinh dồn dập dơ ly rượu lên. Sau đó làm bộ thành thục dáng vẻ, lẫn nhau mời rượu. Vũ ca, chúc ngươi về sau tiền đồ như gấm. Đúng vậy Vũ ca, về sau phát đạt có thể không thể quên chúng ta. Có chuyện gì tốt nhất định phải muốn nghĩ các huynh đệ a. Trịnh Vũ cười rạng rỡ, mọi người đều là đồng học, về sau nhất định là muốn lẫn nhau phát chiếu, như vậy đi, ta uống trước rồi nói. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức tiếng vỗ tay một mảnh. Mà theo tiếng vỗ tay vang lên, mọi người khen ngợi cũng cùng nhau đến. Vũ ca thực sự tuyệt không giống như học sinh a. Đúng vậy a, cách làm người của hắn xử thế đều so với chúng ta thành thục nhiều lắm. Vũ ca người như thế đi lên xã hội, khẳng định sai được. Ta đoán lớp chúng ta phát triển tốt nhất chính là hắn. Đó còn cần phải nói sao? Vũ ca khẳng định tiền đồ vô lượng a. Trịnh Vũ nghe mọi người đánh giá, tâm tình rất vui mừng. Hắn cười cười, nhịn không được nhìn thoáng qua Sở Ngữ Vi. Nữ thần nhất định cảm nhận được chính mình thành thục mị lực đi. Nói như vậy, chính mình tỏ tình xác suất thành công cũng liền đề cao thật lớn. Xem ra chính mình muốn tìm thời gian, đem quan hệ lẫn nhau xác định được. Nhưng chân tướng là, Sở Ngữ Vi căn bản không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nàng ngay từ đầu chỉ là lặng lẽ dùng bữa. Một lát sau, nàng vừa nhìn về phía Quách Vĩ, Quách Vĩ đồng học, Giang Chu đi đâu vậy? Quách Vĩ ăn miệng đồ ăn, hắn bảo hôm nay có đại sự muốn làm, cụ thể làm cái gì ta cũng không biết. Đại sự? Hoa Khôi, ngươi không phải là không thích Giang Chu sao? Hỏi thăm hắn làm cái gì? Sở Ngữ Vi giả bộ không có việc gì, không có à, đây là chúng ta đệ một lần tụ hội, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến. Quách Vĩ thở dài, cái gia hỏa này cũng không biết vội vàng cái gì, cả ngày đều không thấy đến người. Hắn thực sự bận rộn như vậy? Đúng vậy a, ta hẹn hắn đánh bi a hắn đều không đi, nói cái gì nửa phút mấy ngàn khối. Sở Ngữ Vi như có điều suy nghĩ gật đầu, không lên tiếng nữa. Nàng gần nhất cũng không biết thế nào. Đối với Giang Chu lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Luôn là muốn biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, làm cái gì. Nhưng lại luôn là muốn tìm mượn cớ cùng Giang Chu nói chuyện phiếm. Nhưng Giang Chu cho tới bây giờ cũng không chăm chú hồi phục. Hoặc là nói, vội vàng đâu, như thế này nói. Hoặc là nói, sớm tụ sớm tan, ngoan. Loại này cảm giác thật không tốt đẹp gì. Có điểm giống là cấp lại giống nhau. Một giờ sau, tụ hội kết thúc. Mọi người đều rời đi phòng riêng, chuẩn bị về nhà. Trịnh Vũ cảm giác mình biểu hiện hôm nay rất tốt. Sở dĩ ngoài miệng luôn là mang theo dơ lên độ cong. Nhưng chính đang bọn họ đi tới sân sảnh thời điểm, có mấy cái đồng học đống nhiên đứng ở. Bọn họ châu đầu ghé thai, chỉ trỏ, dường như thấy được rất ý tứ sự tình. Điều này không khỏi làm những người khác có chút ngạc nhiên. Uy, các ngươi nhìn cái gì chứ? Thể dục ủy viên nghe tiếng quay đầu, các ngươi nhìn cá nhân, có giống hay không Giang Chu? Giang Chu. Nghe được câu này, đám người dồn dập hướng phía hắn phương hướng chỉ nhìn sang. Liên Sở Ngữ Vi đều hai mắt sáng lên, cũng tiến tới phía trước. Quả nhiên, ở đại sảnh góc công cộng nhà hàng, khoảng cách cửa sổ thủy tinh gần nhất ghế sau, Giang Chu người mặc thẳng Âu phục, đang ở thao túng điện thoại di động của mình. Hắn nhìn qua thập phần nhàn nhã, lại có chút đắc ý. Ánh nắng chiếu vào hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt, lại làm cho hắn có vẻ hơi đẹp trai. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng không khỏi sửng sốt. Cái gia hỏa này không phải nói đối với họp lớp không có hứng thú sao? Vậy hắn làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, nhưng lại mặc vào một thân tây trang? Hắn làm gì chứ? Làm sao mặc thành cái dạng này? Không biết ta, chẳng lẽ là ở mạnh mẽ trang bức? Nhìn dáng vẻ của hắn hình như là đang chờ người. Trong tiếng nghị luận, Trịnh Vũ đông nhiên cười nhạt, nói đúng tụ hội không có hứng thú, kết quả len lén tới, còn xuyên thành cái dạng này, phẫn thành thục sao? Nghe được Trịnh Vũ lời nói, đại gia dồn dập nở nụ cười. Không sai, Giang Chu xuyên thành cái dạng này, còn tới đến tụ hội tiểu điếm, nhất định là vì trang bức. Mọi người đều biết, Sở Ngữ Vi từng công khai nói qua, mình thích thành thục nam nhân. Sở dĩ Giang Chu nhất định là muốn dùng biện pháp như thế, hấp dẫn Hoa Khôi chú ý lực. Nghĩ tới đây, Trịnh Vũ nhất thời lộ ra khuôn mặt trắng đáng. Hắn cảm thấy Giang Chu chiêu số thực sự quá vụ bè. Vì vậy hắn bước lên trước, mang theo đại gia đi tới. Giang Chu, trùng hợp như vậy hả? Ngươi làm sao ở chỗ này? Giang Chu nghe tiếng quay đầu, chứng kiến mọi người thời điểm hơi sững sờ, các ngươi cũng ở nơi đây. Tình huống gì? Tụ hội a, ngươi đây. Ồ, ta có chút việc tư. Trịnh Vũ nhất thời cười nhạt, cái gì việc tư, còn dùng xuyên thành cái dạng này. Cũng không cái gì, chính là làm bán lẻ. Nghe được câu này, Sở Ngữ Vi cũng không nhịn được nữa lòng hiếu kỳ của mình. Giang Chu, ngươi buôn bán gì hả? Giang Chu chuyển động bật lửa, chính là buôn đi bán lại, kiếm cái trên lệch giá. Ha ha, liền ngươi. Trịnh Vũ cười ra tiếng, bán bít tất vẫn là miếng lót đáy dày. Không kém bao nhiêu đâu, cũng là ăn, mặc, ở, đi lại loại này. Giang Chu tuyệt không sinh khí, thuận miệng đáp trả. Nhưng hắn càng là phong khinh vân đạm, đám người lại càng thấy cho hắn được cười. Một cái mới vừa tốt nghiệp trung học học sinh, giả trang cái gì thành thục. Còn việc buôn bán, ai sẽ cùng trung học phổ thông học sinh việc buôn bán? Loại này mượn cớ cũng quá vụng về chứ. Hắn muốn mặc đồ tây, rõ ràng chính là vì hấp dẫn giáo hoa. Trịnh Vũ lộ ra ánh mắt miệt thị, ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi sao?
Giang Chu ngẩng đầu, biết cái gì? Ngươi mặc đồ tây, làm bộ việc buôn bán, không phải là muốn hấp dẫn Ngữ Vi chú ý lực?
Gì?
Ha ha, còn trang. Giang Chu bị hắn náo động dọa. Cái này xỏa bức như thế có sức tưởng tượng, kiểm tra cái gì đại học? Thẳng thắn đi làm vong văn tác giả tốt lắm. Phiếu đánh giá, vẽ tháng. Chương 12, làm ăn gì, kiếm 100 vạn. Sở Ngữ Vi cũng không tin tưởng Giang Chu là ở việc buôn bán, rồi lại không nghĩ ra mục đích của hắn. Sở dĩ, nàng cũng bắt đầu tin Trịnh Vũ thuyết pháp. Chẳng lẽ hắn là làm bộ đối với mình không có hứng thú? Trên thực tế, hắn một mực đang nghĩ tất cả biện pháp gây nên chú ý của mình.
Ân, rất có thể.
Bởi vì này dạng Giang Chu mới là bình thường.
Giang Chu,
ngươi làm như vậy vô dụng. Ta nói, tốt nghiệp đại học trước ta sẽ không nói yêu thương. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không cải biến chủ ý.
Sở dĩ, xin ngươi đừng vướng nhiễu ta.
Bất quá chúng ta có thể làm bạn, ngươi cảm thấy thế nào?
Sở Ngữ Vi lại lần nữa tìm về tự tin.
Vì vậy lần nữa thức tỉnh rồi cao lạnh nữ thần chi hồn. Loại cảm giác này, giống như là đối mặt phía trước Giang Chu giống nhau.
Cao cao tại thượng,
không dính khói bụi trần gian,
bị chúng tinh phùng nguyệt,
làm cho liếm cầu chỉ có thể nhìn lên.
Bệnh tâm thần.
Giang Chu liếc nàng một cái, ta đối với ngươi loại này dinh dưỡng không đầy đủ không có hứng thú.
Sở Ngữ Vi nhìn mình một chút ngực, gò má đột nhiên hồng thấu, Giang Chu, ngươi hỗn đản.
Ta đều nói, chúng ta sớm tụ sớm tan, ngươi ngoan một điểm có được hay không?
Hai anh, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ngược lại ta xem xuyên thấu qua ngươi là hạng người gì.
Rồi trá.
Giữa lúc mấy người nói chuyện võ thuật,
bộ mặt khu vực quản lý đã đánh xong điện thoại.
Hắn đã đi tới, kinh ngạc nhìn Sở Ngữ Vi liếc mắt.
Giang tiên sinh, ngươi là khác biệt nghiệp vụ sao?
Giang Chu nghe tiếng quay đầu, không có không có, chính là gặp được đồng học mà thôi.
Cái kia,
chúng ta nói lại chuyện thu mua.
Ừm.
Lý Khôn ngồi xuống, vừa rồi ta theo tổng bộ gọi điện thoại, chúng ta đồng ý ngươi cho ra giá cả, 100 vạn.
Nghe đến đó, Giang Chu cuối cùng cũng lộ ra mỉm cười, với các ngươi đại công ty như vậy hợp tác chính là thống khoái.
Vậy chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng.
Tốt.
Lý Khôn vừa nói chuyện, từ trong túi công văn xuất ra một phần hợp đồng.
Sau đó lấy ra một chỉ bút máy, đưa cho Giang Chu.
Nhân ra tiền cho thống khoái, Giang Chu kỳ đương nhiên cũng thống khoái.
2-3 lần võ thuật, tên của hắn liền rơi vào trên giấy.
Vậy liền coi là giao dịch đã thành.
Một cái nhà 48 vạn mua phòng nhỏ, thành công bị hắn lấy 100 vạn bán ra.
Đến đây kết thúc, hắn tài chính tăng gấp bội mục tiêu đã đạt thành.
Lý Khôn xác nhận hợp đồng, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Giang tiên sinh, ta lập tức an bài thư ký của ta chuyển khoản, thu mua kim ngạch chậm nhất là chiều nay sẽ đến ngươi người gửi tiết kiệm.
Giang Chu đứng lên, cùng hắn một lần nữa nắm tay, đa tạ Lý kinh lý, muốn không lưu lại ăn cơm tối.
Không được không được, ta còn muốn đi khảo sát thị trường, chúng ta có cơ hội tái tụ a.
Vậy ngài đi thong thả, ta sẽ không tiễn.
Lý Khôn gật đầu, lúc rời đi lại nhịn không được liếc nhìn vây ở chung quanh thành học sinh. Hắn phát hiện có mấy cái đứng ở phía sau nhân còn ăn mặc đồng phục cao trung.
Vừa rồi,
vị này Giang tiên sinh nói, những người này là hắn đồng học.
Chẳng lẽ hắn chính là một học sinh trung học?
Lý Kinh Lý trong lòng không khỏi khẽ run lên.
Chính mình mới vừa dĩ nhiên tại cùng một học sinh trung học nói chuyện làm ăn, hơn nữa thỏa hiệp.
Đáng sợ hơn là,
Giang Chu mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt đối không phải một học sinh trung học có thể có.
Cái loại này lời nói cử chỉ, không phải ở xã hội thượng lịch lãm mấy năm căn bản sẽ không có.
Sở dĩ hắn mới có thể tin tưởng Giang Chu 26 tuổi, chỉ là dáng rất non.
Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này nhân loại không khỏi thật là đáng sợ một điểm.
Lý Kinh Lý còn có chuyện gì sao?
Không phải, ta không phải dậy, gặp lại.
Lý Khôn lấy lại tinh thần, xoay người ly khai Sảng Di Lạ.
Cùng lúc đó, đứng ở chung quanh đồng học toàn bộ đều trầm mặc.
Bọn họ giống như là đã trải qua một hồi thiên phương dạ đàm, thật lâu không cách nào hoàn hồn.
Đợi đến thật vất vả hoàn hồn,
bọn họ lại lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
Giang Chu thật là ở chỗ này việc buôn bán.
Hơn nữa còn là một khoản giá trị 100 vạn sinh ý.
Không có khả năng.
Giả chứ.
Nhất là gia cảnh tốt, kiến thức rộng Trịnh Vũ cùng Sở Ngữ Vi.
Bọn họ đều thấy rõ, phần kia trên hợp đồng in ổ mặt tiêu chí.
Công ty này thành lập với Mỹ Quốc.
Là toàn thế giới lớn nhất bán lẻ cự đầu.
Bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện theo người việc buôn bán.
Có thể Giang Chu cũng là ổ mặt quản lý thượng khách.
Đây hết thể đều quá khoa huyễn.
Đại gia rõ ràng đều là giống nhau trung học phổ thông học sinh A.
Vì sao hắn có thể cùng ổ mặt quản lý thẳng thắn nói?
Nhưng lại từ trong tay bọn họ buôn bán lời 100 vạn.
Trịnh Vũ lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn.
Uống rượu giả dạng trưởng thành,
bắt trước xã hội người nói chuyện,
đang tụ hội ở giữa tâm tình quang minh tiền đồ.
Đây hết thảy thủ đoạn đều không chống cự nổi Giang Chu một con số,
100 vạn.
Cái niên đại này, 1 triệu đã là thiên văn số tự.
Bọn họ coi như là nằm mộng cũng muốn tượng không đến, người muốn như thế nào mới có thể một lần kiếm được 100 vạn.
Có thể hết lần này tới lần khác Giang Chu làm xong rồi.
Dưới so sánh, Trịnh Vũ cảm giác mình hiện ra là ngây thơ như vậy.
Ngươi
đến cùng làm ăn gì?
Có thể kiếm 100 vạn.
Sở Ngữ Vi nhìn về phía Giang Chu, nhãn thần biến đến hết sức phức tạp.
Bán lẻ, cùng bán bít tất bán miếng lót đáy dày không sai biệt lắm, nói ngươi cũng không hiểu, đừng hỏi.
Ồ.
Sở Ngữ Vi chậm rãi cúi đầu.
Lúc này, Giang Chu nhìn thoáng qua Trịnh Vũ, mà Trịnh Vũ đã hoàn toàn không có dũng khí lên tiếng.
Bất quá hắn cũng không muốn tiếp tục trang bức.
Đánh một đám tiểu thí hải khuôn mặt thực sự không có gì vui vẻ.
Sở dĩ hắn phất tay một cái, cũng không quay đầu lại ly khai Sảng Gì Lạ.
Giang Chu thật sự là lợi hại a.
Đúng vậy a, mới tốt nghiệp liền buôn bán lời 100 vạn, ta đều không dám nghĩ. Chắc không được hắn không tham gia tụ hội, nhân ra là có chuyện trọng yếu hơn a.
Lúc này, có mấy cô gái bỗng nhiên lộ ra ngưỡng mộ biểu tình. Các nàng nhìn Giang Chu bối ảnh, nhịn không được cắn nổi lên môi. Sau đó, lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc. Đại gia tựa hồ cũng trở về vị mới vừa toàn bộ.
Chúng ta đi thôi.
Đúng đúng đúng, ngược lại cũng ăn xong rồi, đi thôi.
Sau 5 phút, rốt cuộc có người mở miệng đề nghị ly khai.
Trịnh Vũ sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi gật đầu. Hắn mới vừa vẫn còn ở trong lòng khuyên mình, Giang Chu buôn bán lời 100 vạn thì thế nào? Ngữ Vi cũng không phải là coi trọng đồng tiền nữ, nàng đối với Giang Chu một chút hứng thú đều không có. Bằng không nữ nhỏ bé cũng sẽ không cự tuyệt hắn bày tỏ. Ngược lại là chính mình, bày tỏ tỷ lệ thành công rất lớn.
Cùng phiếu đánh giá A Thân.
Chương 13, phụ mẫu để cho ta làm liếm độ. Từ tiểu điếm về đến nhà, Giang Chu dập châm, trực tiếp liền nằm ở trên ghế salon. Buôn đi bán lại mặc dù không mệt, nhưng rất phí đầu óc. Vì để cho bố mặt đồng ý mình mở ra giá cả, hắn mấy ngày nay hầu như suy nghĩ rất nhiều phương pháp. Bây giờ gây dựng sự nghiệp tư bản tăng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
100 vạn cũng không ít.
Nghỉ hè còn lại thời gian có thể hào hào nghỉ ngơi. Giang Chu đưa tay nhặt lên điều khiển từ xa, tùy tiện cắt cái đài. Cái này ngược lại không phải là bởi vì hắn nhớ xem, chủ yếu là muốn cho phòng khách nhiều một chút thanh âm. Bởi vì hắn phát hiện trong nhà quá an tĩnh, không biết lao cha mụ mụ lại đi nơi nào.
Đúng vào lúc này, phòng ngủ chính cửa phòng đỗng nhiên bị mở ra.
Giang Hồng Núi cùng Viên Hữu cầm lặng lẽ mị mị đi ra, sau đó một bà đè xuống Giang Chu.
"Sú tiểu tử, hiện tại thấy ngươi một mặt thật khó khăn à?"
Giang Chu sợ hết hồn, "Các ngươi
muốn làm gì?"
"Làm cái gì?
Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đâu, nghỉ hè mỗi ngày ra bên ngoài chạy, ngươi bận rộn gì sao?"
Giang Chu ho khan một tiếng, "Chính là cùng đồng học học gặp biết cái gì.
Thực sự,
bằng không ta còn có thể có chuyện gì?"
Viên Hữu cầm nheo mắt lại, "Ngươi không sẽ là nói yêu đương chứ?"
Giang Chu lập tức đứng dậy, "Không có, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta kiếm tiền tốc độ."
"Kiếm tiền?
Kiếm tiền gì?"
"Ta đại học dự định chính mình gây dựng sự nghiệp, hiện tại đang tìm thích hợp hạng mục."
Hai vợ chồng lẫn nhau đối diện, "Nhà chúng ta rất nghèo sao?
Phải dùng tới ngươi đi kiếm tiền."
Giang Chu khoát khoát tay, "Tiền của các ngươi dùng để hưởng thụ là được, về sau ta chính là nhà của chúng ta trụ cột."
"Cắt, liền ngươi?
Bán miếng lót đáy dạy vẫn là bán mít tất.
Các ngươi làm sao đều như vậy khinh thường ta?"
Giang Hồng Núi ho khan một tiếng, "Chế không phải gây dựng sự nghiệp sau này hay nói, trước tiên nói một chút về đại học sự tình, ngươi báo nguyện vọng rồi hả?"
Giang Chu gật đầu, "Chọn xong, Thượng Kinh Đại học Tài chính và Kinh tế hệ."
"Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao cũng không theo chúng ta thương lượng một chút?
Ta phía trước hỏi qua các ngươi, có thể các ngươi nói để cho ta tự quyết định là tốt rồi à?"
Giang Hồng Núi trừng mắt liếc hắn một cái, "Lúc này không giống ngày xưa, chúng ta cũng muốn điểm tham dự cảm giác."
Giang Chu cảm thấy có điểm kỳ quái, "Ba mẹ, các ngươi không phải cái loại này nhúng tay ta lựa chọn người à, ngày hôm nay làm sao vậy?"
"Bởi vì chúng ta muốn làm chịu trách nhiệm phụ mẫu a."
"Nói thật."
Viên Hữu cầm ho khan một tiếng, "Được rồi, kỳ thực đây là ngươi sợ thúc thúc ý tứ."
Giang Chu sửng sốt một chút, "Ta báo nguyện vọng cùng Sở cảnh quan có quan hệ gì?
Còn không phải là Sở Ngữ Vi nha đầu kia sao, nhân ra là một cô gái a.
Cho nên,
ngươi sợ thúc thúc sợ nàng một cái người ở bên ngoài không ai chiếu cố, để cho ta hỏi một chút ngươi báo cái nào trường học."
Giang Chu nghe tiếng ngồi dậy, "Muốn ta chiếu cố nàng, điên rồi sao?
Ba ngươi cùng ngươi sợ thúc thúc là chiến hữu, hai người các ngươi cùng tiến lên học, chúng ta cũng yên tâm."
"Sở Ngữ Vi cũng là ý tứ này."
Viên Hữu cầm lắc đầu, "Chuyện này là ngươi sợ thúc thúc dự định, Ngữ Vi còn chưa biết."
Giang Chu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, "Ta cự tuyệt."
"Vì sao?"
"Nha đầu kia chết nào tiểu, còn có công chỗ bệnh, ta có thể chịu không nổi."
"Nữ hải tử không phải đều là như vậy sao?
Có thể ta còn phải gây dựng sự nghiệp, không có công phu kia."
Viên Hữu cầm cùng Giang Hồng Núi liếc nhau, biểu tình bỗng nhiên có chút lo lắng.
"Sở Ngữ Vi tiểu cô nương này lớn lên là rất đẹp.
Có người nói trong trường học truy nàng tiểu nam sinh nhiều hơn đều.
Làm sao nhi tử lại luôn là một bộ ghét bỏ dáng vẻ?
Không thể nào.
Chẳng lẽ con trai tâm lý thật sự có vấn đề?
Bằng không hắn làm sao đối với xinh đẹp như vậy nữ hài đều không có cảm giác vậy?"
Lão lưỡng khẩu biểu tình trong nháy mắt biến đến khó diễn tả được.
Trong ánh mắt có điểm kinh hoàng, thậm chí còn có điểm tâm đau.
Giang Chu mặt đều tối, "Có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đang suy nghĩ gì?"
Viên Hữu cầm do dự hồi lâu, "Nhi tử, ngươi sẽ không thích nữ hài tử chứ?
Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Cái kia Ngữ Vi bao nhiêu xinh đẹp a, ngươi làm sao luôn ghét bỏ nhân gia?"
Giang Chu thở dài, "Ta nói thật à, kỳ thực Thượng Kinh trong đại học có một cô gái đang chờ ta."
Giang Hồng Sơn khuôn mặt cũng đen rồi, "Đánh rắm, ngươi cũng không có đi qua."
"Ngược lại ta là nói thật, các ngươi không tin cũng được."
Viên Hữu cầm ngữ trọng tâm trường mở miệng, "Chúng ta cũng không để cho ngươi cùng Ngữ Vi yêu đương, hơn nữa, ngươi nguyện ý, nhân ra Ngữ Vi còn chưa nhất định đâu, chính là để cho ngươi chiếu cố nàng một chút mà thôi."
"Các ngươi đây là buộc ta làm liếm cậu a?"
"Liếm cái gì?"
Giang Chu hơi sửng sốt một chút.
"A, đối với cái niên đại này còn không có liếm cậu cái từ này."
"Ngược lại không được, ta đối với cái kia dinh dưỡng không đầy đủ nha đầu không có hứng thú."
Giang Chu từ trên ghế xạ lòn đứng lên, xoay người trở về phòng.
Chính mình nhưng là trọng sinh trở về,
nhất định đi lên nhân sinh đỉnh phòng, nhất hô ba ứng.
Làm giáo hoa liếm cậu?
Đùa gì thế?
Lúc này,
lão lưỡng khẩu lần nữa đối diện,
biểu tình từng bước biến đến làm khó dễ. Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Hồng núi thở dài, nếu hắn không muốn, vậy hãy để cho Ngữ Vi báo hắn chọn trường học nha. Viên Hữu Cầm suy nghĩ một chút, ừm, cái này dạng cũng có thể, ngược lại hai người bọn họ thành tích cũng không kém. Cứ làm như vậy a, ta cho lão Sở gọi điện thoại. Cùng lúc đó, ở Giang Chu phòng ngủ, hắn len lén đốt một điếu thuốc thơm, tựa vào đầu giường. Sở Ngữ Vi cô gái như thế hoàn toàn chính xác rất được hoan nghênh. Có thể mới có thể ngọt, có thể tinh khiết có thể muốn. Ở nhà trưởng trước mặt cũng sẽ phẫn nhu thuận. Hơn nữa ra thế không sai, ba ba còn là cảnh sát cục trưởng. Ai không nguyện ý làm cho cô gái như thế làm con dấu phụ? Có thể Giang Chu biết, hắn sẽ ở Thượng Kinh Đại học gặp phải một cô gái. Nàng bất kể là dung mạo vẫn là tính cách, đều không thua Sở Ngữ Vi. Hơn nữa ở kiếp trước, hắn cùng cô gái kia tương cứu trong lúc hoạn nạn vài chục năm. Nếu không phải mình xảy ra ngoài ý muốn, hai người nhất định sẽ đến già đầu bạc. Có lương phối, ai nguyện ý làm liếm cậu? Đổi một góc độ mà nói, coi như Sở Ngữ Vi hiện tại tới liếm hắn, hắn cũng chưa chắc biết bằng lòng. Cái này hoa khôi nhưng là điêu ngoan uy. Nếu như mình đi cùng với nàng, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Kiếp trước kia cùng chính mình gần nhau nửa đời cô gái kia làm sao bây giờ? Sở dĩ hắn hoặc là cùng Sở Ngữ Vi phiết thanh sở hữu quan hệ, hoặc là Sở Ngữ Vi chỉ có thể làm nhỏ. Bất quá hắn cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Sở Ngữ Vi làm sao có khả năng liếm hắn đâu? Nhân gia đều rõ ràng biểu đạt, đại học không nói chuyện yêu đương. Hơn nữa, nàng chắc đúng chính mình không có hứng thú. Cái này chỉ là ba mẹ của mình cùng Sở Cảnh Quan loạn điểm viên ương phổ mà thôi. Người nghĩ quá nhiều dễ dàng lão. Ta bây giờ mục tiêu còn là muốn trở thành buôn bán cự đầu. Ừm, ngủ. Chương 14, tiền không tốn, chính là giấy vụn. Nguyện vọng báo xong về sau liền đã là tháng 8. Giang Chu Như nguyện ở phía trên Kinh Đại học Tài chính và Kinh tế Học viện sở trúng tuyển, làm một tòa nhất lưu học phủ. Cái tòa này đại học bị rất nhiều người đều coi là mộng tưởng. Bất quá Giang Chu đối với học tập cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Dù sao linh hồn của hắn đã 35 tuổi, cùng thời còn học sinh cáo biệt vài chục năm, hắn rất khó lại tiến vào đến liều mạng học tập trạng thái. Nói cách khác, nếu như Giang Chu trọng sinh đến rồi thi đại học trước, đừng nói là Thượng Kinh Đại học, hắn có thể ngay cả Thượng Kinh Chức nghiệp Học viện đều không thi nổi. Lao Giang, chúng ta báo cáo thời điểm cùng đi như thế nào đây? Ta cũng là tính toán như vậy, bất quá nhà ngươi người không đi tiễn ngươi sao? Không có thời gian a, nói để cho ta chính mình đi. Từ bưu cục lấy thư thông báo trên đường, Quách Vĩ cùng Giang Chu song song kỵ hành. Hai người đang ở thảo luận đại học tân sinh báo cáo sự tình. Bất quá Quách Vĩ cùng Giang Chu cũng không tại một trường học. Dù sao Thượng Kinh Đại học cũng là một danh giáo, Quách Vĩ thành tích vẫn chưa tới trúng tuyển tuyến. Bất quá hắn dự thi là Hoa Bắc để ý công phu, cùng Giang Chu cách không xa. Vậy được, đến lúc đó ngươi tới nhà của ta tìm ta, chúng ta cùng đi. Quách Vĩ nghe xong hơi nghi hoặc một chút, bến xe rõ ràng ở nhà của ta bên cạnh, vì sao để cho ta đi tìm ngươi? Giang Chu cười thần bí, chúng ta không phải ngồi xe hơi đi. Vậy làm sao đi? Lái xe a. Quách Vĩ nhịn không được trừng lớn mắt, ba ngươi đồng ý để cho ngươi mở xe của hắn đi. Giang Chu lắc đầu, ta không mở hắn, mở của chính ta. Gì? Ngươi dĩ nhiên mua xe rồi. Không mắc, tốn 10 vạn, liền đứng ở nhà của ta dưới lầu, ta ba không biết. Nói như vậy, ngươi thực sự buôn bán lời 100 vạn. Giang Chu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ ngươi cũng đã cho ta là cố ý trang bức? Quách Vĩ nhức đầu, tuy là ta rất muốn tin tưởng, nhưng 100 vạn đối với chúng ta loại học sinh này mà nói là hắn thiên văn sổ tự a. Lời này ngược lại là không sai, bất quá ta của tương lai sẽ có vô số cái 100 vạn. Ngươi là nói đại học gây dựng sự nghiệp. Giang Chu gật đầu, bây giờ cái thời đại này, tiền đặt ở trong tay chỉ biết bị giảm giá trị, chỉ có việc buôn bán mới có thể làm cho tiền đẻ ra tiền. Quách Vĩ nhức đầu, bị giảm giá trị là có ý gì? Lấy một thí dụ, 10 năm trước ngươi có 100 đồng tiền cùng 10 năm sau ngươi có 100 đồng tiền, có khả năng mua được đồ đạc là hoàn toàn khác nhau. Ta đây ngược lại nghe ta mụ nói qua, nàng khi còn bé mua bánh màn thầu mới, chỉ có vài phần tiền. Ừm, cái gọi là sức mua chính là cái đạo lý này. Thế nhưng Quách Vĩ lại nháy mắt mấy cái, vậy ngươi đem 100 vạn tồn ngân hành lý, không phải có rất nhiều lợi tức sao? Giang Chu nhịn không được cười lên một tiếng, về điểm này lợi tức, cùng giá phòng leo lên tốc độ so với, nhất định chính là ốc sen. Lao Giang, ta phát hiện ngươi là giống như biến thành người khác giống nhau, nói ta đều nghe không hiểu, vì sao giá phòng biết kéo lên? Đương nhiên là vì trong kích thích cần, đề cao GDP, chỉ có tất cả mọi người đem tiền đều lấy ra tiêu hết, tài năng mới có thể kéo kinh tế tuần hoàn. Cái này cùng giá phòng có quan hệ gì? Giang Chu suy nghĩ một chút, phòng tử quỷ à, đại gia như vậy cũng sẽ không có tiền, tin tưởng ta, tiền toàn lấy không tốn thì tương đương với một đống giấy vụn. Nghe xong giải thích của hắn, Quách Vĩ cái hiểu cái không gật gật đầu. 09 năm là giá phòng bay vọt thức dâng lên sơ kỳ, vẫn cứ duy trì liên tục đến 20 năm tả hữu, đạt được đỉnh phong. Bất quá loài người cảm giác là trì độn. Cái niên đại này nhân, đối với giá phòng vật này còn không phải là rất mất cảm. Đại gia luôn cảm thấy, phòng liền phòng thôi. Ngược lại một ngày nào đó biết hạ xuống. Nhưng bọn hắn không biết là, nhiều hơn bọn hắn sống rồi vài chục năm Giang Chu đều không thể chứng kiến phòng ở số giá. Sở dĩ, vào lúc này gom tiền lấy lợi là nhất không sáng suốt. Quách Vĩ, ba mẹ ngươi có bao nhiêu gửi ngân hàng? Quách Vĩ bối rối, ta làm sao biết, bọn họ cũng không nói cho ta biết ta. Điều này cũng đúng, coi như là ta cũng không biết trong nhà có bao nhiêu tiền a. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là muốn cho ngươi để tỉnh,
nếu như nhà ngươi có dư thừa tiền, nhanh chóng lấy ra mua phòng ốc. Quách Vĩ cười ngây ngô hai tiếng, coi như giá phòng muốn phòng, cũng không kinh khủng như vậy chứ. Giang Chu nhịn không được cười khẽ, chờ, các loại, năm nay 6 tháng cuối năm, giá phòng sẽ lên đến ngươi trình độ khó có thể tin. Quỷ quái như thế. Ta không có biên. Trong lúc nói chuyện, hai người tới Lâm Giang thành phố biểu cục. Tuy là mỗi cái trường học gửi thư thông báo trúng tuyển thời gian cũng không giống nhau, nhưng đại đa số đều không kém vài ngày. Sở dĩ gần nhất mấy ngày này, bưu cục trước cửa lui tới đều là thanh niên nhân. Hai người cùng nhân viên công tác báo giấy căn cước số, thuận lợi lấy được chính mình thư thông báo trúng tuyển. Bất quá đang lúc bọn hắn lúc sắp đi, nhưng ở trước cửa thấy được Trịnh Vũ. Đồng thời, Trịnh Vũ cũng nhìn thấy Giang Chu. Nếu như đặt ở trước đây, hắn nhất định phải qua đây chào phúng vài câu. Sau đó nói điểm không mặn không lạt nói. Bất quá hai ngày này hắn ngược lại là đàng hoàng rất nhiều. Coi như là ở đàn trò chuyện bên trong cũng biến thành có điểm trầm mặc. Bất quá hắn không đánh bắt chuyện, không có nghĩa là Quách Vi không mở miệng. Tiểu đội trưởng, ngươi cũng tới cầm thư thông báo à? Trịnh Vũ gật đầu, đối với, nhận được thông báo đã tới rồi. Quách Vĩ nhìn hắn một cái trong tay phong thư, ngươi báo cái nào đại học? Hoa Nam để ý công phu. Con bà nó, hai chúng ta là một trường học A. Nghe đến đó, Giang Chu hơi nghi hoặc một chút, lấy ngươi thành tích, Thượng Kinh hẳn không có vấn đề chứ. Trịnh Vũ trầm mặc một chút, ta báo Thượng Kinh Đại học luật học, kết quả bởi vì quá nhiều người, chật đẳng cấp. Nguyên lai là cái này dạng. Ừm, không có chuyện khác ta đi về trước. Quách Vĩ nhìn lấy Trịnh Vũ ly khai, nhịn không được mở miệng, chắc không được hắn mấy ngày nay không ở trong bầy khoác lác, nguyên lai là chợt đẳng cấp. Giang Chu nhìn lấy hắn, đừng cười nhạo người khác, hắn chợt đẳng cấp lúc đó chẳng phải cùng ngươi một trường học. Dựa vào, chúng ta là bạn bè, ngươi làm sao như thế không nể mặt ta. Hành hành hành, lỗi của ta, mời ngươi ăn cơm trưa. Quách Vĩ sau khi nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi buôn bán lời nhiều tiền như vậy, địa phương được theo ta chọn đi. Giang Chu không chút nào hoảng sợ, cũng biết hôm nay ngươi muốn làm thì ta, sở dĩ tiền ta đều mang đủ rồi. Vẫn may tiểu lâu như thế nào đây? Ta sớm muốn đi. Chương 15, muội tử, ngươi hố ca ca. Đi, ngày hôm nay không cho ngươi ăn thổ, ta không phải họ Giang. Tốt, ngày hôm nay không đem ngươi ăn khóc, ta không phải họ Quách. Nam sinh có cái rất nhàm chán đặc điểm, chính là thích đánh cuộc. Mặc kệ nhiều ngốc ít đổ đều liều mạng nghĩ thắng. Cái này gọi là thề độc phía dưới tất có dũng phu. 10 phút sau, hai người tới vận may tiểu lâu. Đây là Lâm Giang thành phố rất nổi danh tiểu lâu. Bất quá bởi vì tiêu phí rất cao, phổ thông đoàn người rất ít có thể tới. Thế nhưng ngày hôm nay có người mời khách, Quách Vĩ đương nhiên sẽ không khách khí. Vì vậy hắn vung tay lên, điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Sau đó lại muốn hai dương sông sáo thiên ngai. Nâng ly cạn chén, đảo mắt liền tới chạm vạng. Trong hai giờ này, Quách Vĩ uống được liền thổ ba lần. Ở Giang Chu dưới sự uy hiếp đổi họ. Mà Giang Chu chính mình cũng không tốt đến mà đi. Hắn uống tám bình, cuối cùng liền làm sao về nhà đều không biết. Đây là hắn sau khi sống lại để một lần uống nhiều như vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy trận này xuyên Việt chẳng qua là mình đang nằm mơ. Bất quá giấc mộng này rất đẹp. Hắn tay trái ôm Nguyên Phối, hai chân còn mang theo Sở Ngữ Vi. Hình ảnh thật sự là mỹ tư tư. Bất quá đến rồi sáng ngày thứ hai, hắn đã bị phụ mẫu vô tình từ trên giường lôi dậy. Sau đó nhét vào trong xe, lái hướng Nam thôn Láo ra. Thư thông báo trúng tuyển lấy được. Đại học Dã Mã bên trên liền đi học. Giang Hồng Núi cùng Viên Hữu Cầm muốn dẫn hắn đi trông thấy ra ra mãi mãi. Dù sao thi lên đại học là vui sự tình, việc vui cũng phải cùng người nhà chia sẻ. Nhất là Giang Chu thi được Thượng Kinh đại học. Đây là đáng ra khắp nơi khoe khoang sự tình. Con trai chúng ta thi cái này đại học A, có người nói ở toàn quốc xếp hạng cũng rất cao. Hơn nữa giáo khu rất lớn, diện tích được có mấy ngàn mẫu. Nghe nói như thế, ra ra mãi mãi đều muốn cười miệng toe toét. Mấy ngàn mẫu A, được chủng bao nhiêu cây táo A. Bất quá Giang Chu thím sẽ không vui vẻ như vậy, nhà của chúng ta danh tiếng kỳ thành tích cũng không tệ A, thi đậu kinh đại học cũng là không có vấn đề. Viên Hữu Cầm lạnh rên một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Làm sao lại không nhất định? Giang Chu bọn họ ban tiểu đội trưởng, thi điểm cũng không thấp. Cuối cùng không chợt đẳng cấp rồi sao? Thím sắc mặt lạnh lẽo, đại tẩu, ngươi là nói chúng ta danh tiếng kỳ không thi nổi rồi. Viên Hữu Cầm ho khan một tiếng, ta lại không có ý này. Ta xem ngươi chính là ý này. Hồng Mai, ngươi thực sự là keo kiệt, ta lại không nói danh tiếng kỳ, nói là Giang Chu tiểu đội trưởng a. Thím liếc mắt, quay đầu, Giang Chu a, ta phía trước nghe danh tiếng kỳ nói, ngươi yêu sớm rồi hả? À, chuyện khi nào? Không phải thích trong ban một cái tiểu cô nương, bị tự tuyệt sao? Giang Chu bối rối. 18 tuổi chính mình chẳng những là liếm cậu, còn là một chia sẻ cuồng. Lại vẫn đem bị cự tuyệt sự tình cùng muội muội nói. Không qua sông danh tiếng kỳ cũng rất quá đáng a. Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, dĩ nhiên khắp nơi loạn truyền. Hắn đen lấy mặt, nhìn về phía biểu tình có chút chột dạ muội muội. Lúc này Giang danh tiếng kỳ cúi đầu, rõ ràng không dám nhìn hắn. Ngược lại là mẹ ruột của mình, dùng một loại thẩm vấn nhãn thần nhìn lại. Xú tiểu tử, ngươi thật yêu sớm rồi hả? Giang Chu tăng háng một cái, lời đồn, thuần túy lời đồn. Viên Hữu Cầm tức giận uýt hắn một cái, nam hay nữ vậy? Mẹ, ngươi cứ như vậy không tin ta thủ lớn sao? Thím nghe xong hết sức kinh ngạc, nhà chúng ta Giang Chu thích là đứa bé trai hả? Khái khái. Giang Chu kém chút không có bị sạt chết. Cái này rõ ràng là trục lý giữa chiến tranh. Làm sao chiến hỏa còn có thể đốt tới trên người mình? Đều là thân thích liên hoan quả nhiên nguy hiểm. Chính mình hay là chớ ăn? Giang Chu đứng lên, liếc nhìn Giang danh tiếng kỳ, danh tiếng kỳ, tới,
cùng ca ca đi ra.
Ồ.
Giang Danh Tiếng Kỳ bất đắc dĩ đứng lên, cùng ra ngoài cửa. Giang Chu muội tử năm nay 16 tuổi. Chỗ mã duyên Giang yêu kiểu, mềm mại tuấn mỹ. Bất quá cùng vẻ bề ngoài không tương xứng là, nàng từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, một cách tinh quái. Có thể Giang Chu không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên bán đứng chính mình.
Ca, ta biết lỗi rồi.
Chậm, ai cho ngươi đem chuyện của ta nói ra? Giang Danh Tiếng Kỳ có chút ủy khuất, ngày đó là ta mụ không vui nha, ta nói ngươi chuyện để cho nàng vui vẻ vui vẻ. Giang Chu kém chút từ trong miệng phun ra một ngụm lao huyết.
Ta thất tình, cả nhà các ngươi đều vui vẻ đúng không?
Không có không có, ba ba ta không có cười.
Ừm, nhị thuốc cũng không tệ lắm, lần sau nhiều hơn cho hắn mang cây thuốc.
Giang Danh Tiếng Kỳ đem ánh mắt cười thành mượn nha, bất quá hắn cùng cửa thôn các bà bác tất cả nói, tất cả mọi người rất vui vẻ. Giang Chu trong nháy mắt trừng lớn mắt, ngươi nói là những thứ kia cả ngày không có việc gì, bắt được người đó liền với ai nói chuyện trời đất lao nương môn.
Đúng vậy.
Xong, thanh danh của ta triệt để tắm không trắng. Giang Danh Tiếng Kỳ thoải mái hắn, thiên ngai nơi nào không cỏ thơm nha.
Giang Chu quay đầu, cười nhạt, ta hiện tại vừa muốn đem ngươi quặng cỏ này nổ.
Đại bá, ca ca muốn đánh ta.
Cứu mạng a, cứu mạng.
Trên đường trở về, Giang Chu sắc mặt phi thường phiền muộn. Hắn cảm thấy lần này thân thích đi đặc biệt thất bại.
Chẳng những thất bại, hơn nữa một đời anh danh giao phó nước chảy.
Cửa thôn những thứ kia lão nương môn nhưng là nam thôn trung ương tình báo cục tinh anh. Loại chuyện như vậy để cho bọn họ biết, thì tương đương với toàn bộ thôn đều biết.
Về sau hắn phát tài rồi, làm sao còn áo gấm về nhà?
Làm sao còn vinh quang cửa nhà?
Làm sao còn thành lập một cái thành công xí nghiệp gia nhân thiết?
Dù sao phát tài mục đích, không phải là ăn tết về với ông bà trang bức sao?
Nhi tử, chúng ta đơn vị có cái Lý tỷ, nàng khuê nữ cũng không tệ lắm, ngươi có muốn hay không trông thấy?
Giang Chu bất đắc dĩ, mẹ, ở trong lòng ngươi ta chính là tìm không được bạn gái người sao?
Viên Hữu cầm ai đoán thở dài, mụ mụ không phải sợ ngươi tìm không được, là sợ ngươi tìm nam hải tử.
Ta.
Giang Chu cắn răng, đầy sau đầu hắc tuyến.
Đến cùng là nguyên nhân gì làm cho các nàng sinh ra loại này hảo giác?
Chẳng lẽ liền bởi vì mình không để ý tới Sở Ngữ Vi?
Khá lắm, không phải điếu nàng hay là sai.
Nói hình như khắp thiên hạ nam sinh đều nên thích nàng giống nhau.
Mẹ, ngươi yên tâm, năm nay nghỉ đông ta đem ngươi trần chính con dâu lanh về già, cho ngươi xem một chút.
Viên Hữu Cầm liếc nhìn Giang Hồng Núi.
Giang Hồng Sơn giã liếc nhìn Viên Hữu Cầm.
Nhi tử, chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần
là cô gái liền được.
Chương 16, trùng hợp như vậy, mua đại hồ điệp à?
Là nữ hải liền được.
Bao nhiêu tha thứ yêu cầu a?
Giang Chu nhìn lấy mẹ biểu tình, nụ cười cực kỳ miễn cưỡng.
Nhi tử, ngươi có phải hay không cảm thấy làm khó?
Kỳ thực lớn lên giống nữ,
cũng có thể.
Ha ha.
Giang Chu thẳng thắn câm miệng, lấy ra điện thoại di động.
Hắn ở cờ cờ tăng thêm khuôn đưa vào một chuỗi chữ số.
702335.
Một cái 9 chữ số cờ cờ.
Cái này cờ cờ chủ nhân chính là chính mình tâm tâm niệm niệm nữ hải.
Đời trước, hắn đã sớm đem chuỗi chữ số này khắc trong tâm khảm.
Chỉ là xuyên việt sau khi trở về hắn vẫn không dám tăng thêm.
Bởi vì hắn nhớ kỹ, chính mình kiếp trước nghe qua một câu phi thường kỳ tác.
Đúng người, tuyệt đối không thể ở sai thời gian gặp nhau.
Vì cam đoan chính mình tình yêu thuận lợi triển khai,
Giang Chu quyết định đối với đoạn lịch sử này không làm bất kỳ thay đổi nào.
Hắn muốn ở vốn nên tương ngộ với nàng thời gian tương ngộ với nàng.
Cái này dạng mới là bảo đảm nhất.
Một tháng sau, cũng chính là ngày 30 tháng 8.
Khoảng cách tân sinh đưa tin còn có 2 ngày.
Ở 20M cầu, cả dẹ phả vừa, phờ Giang Sở, tổng hợp thương trường.
Giang Chu cùng Quách Vĩ đang ở mua sắm đại học muốn dùng vật phẩm.
Bọn họ ở siêu thị đi dạo vài vòng, giỏ hàng từng bước bị lấp đầy.
Chỉ là Quách Vĩ dường như tận lực cùng Giang Chu vẫn duy trì một khoảng cách.
Thật giống như hai người căn bản không nhận thức giống nhau.
Hơn nữa trong ánh mắt của hắn còn mang theo một ít ghét bỏ.
Giang Chu cau mày, tiểu tử ngươi đi mạn mạn thôn thôn, làm gì chứ?
Quách Vĩ do dự một chút, gian nan mở miệng, lao Giang, ngươi có phải hay không có cái gì cổ quái?
Cổ quái?
Cái quỷ gì?
Cái vật kia là nữ hải tử mới có thể dùng, ngươi mua hắn làm cái gì?
Quách Vĩ đưa ngón tay ra, chỉ Giang Chu trong giỏ hàng tô phỉ lực đàn hồi thiết thân.
Giang Chu giờ mới hiểu được,
cảm tình Quách Vĩ là đem mình làm biến thái.
Hắn sợ hãi trả tiền thời điểm bị người khác dùng khác thường nhãn quang đối đãi,
cho nên mới phải tận lực cùng chính mình giữ một khoảng cách, làm bộ không biết.
Ngu xuẩn, đồ chơi này có tác dụng lớn, biết không?
Quách Vĩ nuốt nước miếng, ngươi
mỗi tháng cũng có vài ngày như vậy à?
Giang Chu trong nháy mắt không xong, ta có em gái ngươi, đồ chơi này không phải như vậy dùng.
Vậy làm sao dùng?
Đại học tiểu trường chuyện thứ nhất là quân huấn, ngươi biết không?
Quách Vĩ gật đầu, nghe nói dường như muốn giáo huấn nửa tháng.
Giang Chu chớp mắt, Đại Hạ Thiên ở bên ngoài chạy bộ, nửa ngày chân liền phát dính, còn dễ dàng bắt đầu bệnh mẩn ngứa.
Cho nên
đem vật này đệm ở trong giày, vừa mềm cùng lại hấp mồ hôi, người khác ta đều không dễ dàng nói cho hắn biết.
Quách Vĩ mở to hai mắt nhìn, giống như là mở ra tân thế giới đại môn.
Còn có loại này độc nhất vô nhị bí phương,
đồ chơi này tốt bao nhiêu, ai dùng người nấy biết.
Ta đây cũng muốn đi mua mấy bao.
Quách Vĩ vừa nói chuyện, đem xe đẩy liền muốn đường cũ trở về,
nhưng là mới đi mấy bước, hắn liền lại ngừng lại.
Giang Chu nhìn lấy hắn, làm sao vậy?
Xấu hổ.
Quách Vĩ gật đầu, ta thật làm không được giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy.
Tính rồi, ta đi giúp ngươi cầm, ngươi ở đây trước quầy thu tiền chờ ta.
Đa tạ Giang ca đại ân đại đức.
Giang Chu khoát khoát tay,
xoay người liên đi rồi bán băng vệ sinh giá hàng. Bất quá mới vừa đi tới nơi đó, hắn liền tại giá hàng trước mặt thấy được một cái người quen. Hoa Khôi Sở Ngữ Vi. Nàng mặc một bộ màu đen quần sóc ngắn, trừ lại trắng non mảnh khảnh hai chân. Nguyên bản tóc dài xóa vai bị ghim thành đuôi ngựa. Nó nà một dạng trên cổ tay dùng dây đỏ hệ một viên hột đào. Nha đầu kia vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều nam nhân. Làm cho cái chỗ này vẫn bị ánh mắt tụ tập. Sở Đông Học, thật là đúng dịp a, ngươi tới Di Mụ rồi hả? Sở Ngữ Vi quay đầu, phát hiện là Giang Chu, gò má đột nhiên đỏ lên, ngươi. Làm sao ngươi tới nơi đây a? Đây là nữ sinh địa khu. Giang Chu tùy ý cầm rồi một bao ném vào trong xe, giống như ngươi, mua đại hồ điệp. Biến thái, ngươi mua cái này làm gì a? Có thể dùng. Ngươi, không biết xấu hổ. Giang Chu cười cười, không có quá nhiều giải thích, xoay người muốn đi. Thấy thế, Sở Ngữ Vi mau kêu ở hắn, Giang Chu, ngươi chờ một chút. Làm sao vậy? Sở Ngữ Vi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lấy hắn, ba nói ngươi vào Thượng Kinh Đại học, có phải thật vậy hay không? Nghe được vấn đề này, Giang Chu run lên trong lòng. Hắn nhớ tới ba mẹ làm cho hắn chiếu cố Sở Ngữ Vi sự tình. Sở cảnh quan sẽ không để cho nha đầu kia cũng thi Thượng Kinh chứ? Ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Chu tằng hắng một cái, ngươi sẽ không cũng là Thượng Kinh chứ? Sở Ngữ Vi lưỡng lự một cái, không phải, ta thi Thượng Kinh đối diện Thanh Bắc. Ồ a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không phải theo ta ở một trường học, ngươi cứ như vậy vui vẻ. Giang Chu nhanh chóng giảm biện, không phải, ta chỉ là dùng ta mỉm cười để che giấu bi thương. Thật vậy chăng? Dựa vào, loại này ngốc ít mượn cớ ngươi cũng tin. Ngươi. Sở Ngữ Vi bị hắn tức giận đến dậm chân, ngươi làm sao lại đáng ghét như vậy ta ư? Giang Chu thở dài, không phải chẳng ghét, là bởi vì ta đã có người mình thích. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta đã có người mình thích, hôm nào giới thiệu các ngươi con nhau. Sở Ngữ Vi dường như muốn khóc giống nhau, vậy ngươi theo ta bày tỏ thời điểm nói, không có một câu là thật. Cũng là có a. Cái nào một câu là thật? Ta thực sự gọi Giang Chu. Sở Ngữ Vi cắn môi, vành mắt trong nháy mắt hồng đấu. Nguyên lai bị người lạnh nhạt đối lập nhau là cảm giác này. Nàng rất muốn hận Giang Chu, lại không hận nổi. Dù sao mình trước đây cũng là đối với hắn như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, đối diện cũng có cái người thúc giỏ hàng đã đi tới. Hắn chứng kiến Sở Ngữ Vi, trước mắt nhất thời sáng lên. Ngữ Vi, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới mua đồ. Hai người nghe được thanh âm phía sau quay đầu, phát hiện người tới là tiểu đội trưởng Trịnh Vũ. Sở Ngữ Vi thoáng sửng sốt, thừa dịp hắn không chú ý, đem lấy lòng đại hồ điệp giấu vào Giang Chu giỏ hàng. Trịnh Vũ liếc nhìn Giang Chu, các ngươi cùng đi. Giang Chu vừa muốn giải thích, Sở Ngữ Vi lập tức liền lên tiếng, đúng vậy à, chúng ta hẹn xong đến mua khai giảng đồ dùng. Ồ, ta đây như thế này tiễn ngươi về nhà đi. Không cần, nhà của chúng ta cũng không phải là cùng là một cái phương hướng. Trịnh Vũ nhanh chóng mở miệng, không có việc gì, ta đưa ngươi về nhà trở về nữa cũng được. Thực sự không cần. Nữ hải tử đi một mình đường đêm về nhà không an toàn a. Nhà của ta thì ở cách vách, an toàn. Chương 17, càng lớn càng dày, lót lấy thoải mái. Nhìn thấy hai người hàn huyên, Giang Chu vội vàng nói đừng, chuẩn bị muốn đi. Trịnh Vũ hiện tại cũng thay đổi liếm chó, nhưng lại đuổi theo liếm, một bước cũng không nhường. Hắn cũng không có xem trò vui tâm tình. Loại chuyện như vậy vẫn là thiếu dính vào cho thỏa đáng. Nhưng hắn còn không có cất bước, liền lại bị Sở Ngữ Vi gọi lại. Giang Chu, làm sao vậy? Còn có việc. Sở Ngữ Vi cắn môi, ngày mai, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta đưa tin nhỉ? Ngược lại trường học của chúng ta liền tại trên một con đường. Giang Chu lắc đầu, không được, ta đã cùng A Vi hẹn xong, ngày mai muốn cùng đi. Vậy ngươi không thể đổi ý sao? Ta vì cái gì muốn đổi ý? Sở Ngữ Vi có chút buồn bực, đường xa như vậy, có cái người quen cùng đi thật tốt à? Giang Chu suy nghĩ một chút, không được, ta sợ bị mới đồng học thấy, có người biết hiểu lầm. Hiểu lầm. Nghe được câu này, Sở Ngữ Vi thoáng cúi đầu. Hắn nói là hắn thích cô gái kia sao? Chẳng lẽ nàng cũng thi được Thượng Kinh Đại học? Cùng hắn? Cùng nhau? Được rồi, các ngươi trước nói chuyện phiếm đi, Quách Vĩ còn ở trước đó vừa chờ ta. Chờ, các loại, đưa tin hết, nhìn có không có cơ hội, đến lúc đó tái tụ a. Giang Chu ném câu nói tiếp theo, xoay người ly khai nữ sinh địa khu. Cùng lúc đó, Trịnh Vũ trái tim bắt đầu thình thịch trực nhảy. Hắn cảm thấy Sở Ngữ Vi không phải mới vừa đang hỏi Giang Chu, mà là tại thử hỏi Giang Chu cơ hội hỏi mình. Không sai, nhất định là như vậy. Ngữ Vi là muốn cùng chính mình cùng đi, không có ý tứ trực tiếp hỏi. Sở dĩ hắn mới có thể làm bộ hỏi Giang Chu. Trịnh Vũ rất vui mừng, Ngữ Vi, muốn không chúng ta cùng đi đưa tin chứ? Sở Ngữ Vi cảm thấy mạc danh kỳ diệu, chúng ta trường học lại không ở cùng là một cái vị trí. Thế nhưng ở cùng là một thành phố A, ta trước tiên có thể giúp ngươi mang hành lý, sau đó sẽ đón xe trở về trường học. Không được, ba ta nhất định sẽ hiểu lầm, hắn không cho ta yêu đương. Trịnh Vũ có chút nóng nảy, ta có thể giải thích, chúng ta là đồng học A. Sở Ngữ Vi lắc đầu, ba ta là hình cảnh, hắn lòng nghi ngờ rất lớn. Cái kia, vậy cũng để cho ngươi ba tiễn ngươi, ngươi ngồi nhà của chúng ta xe đi. Ta nói không cần, chính ngươi đi thôi. Trịnh Vũ cảm thấy sự tình có điểm không đúng, vậy ngươi mới vừa vì sao mời Giang Chu? Sở Ngữ Vi mặt đỏ lên, ta ba cùng hắn ba là chiến hữu, hơn nữa ta ba cảm thấy hắn rất tốt, trường học cũng gần. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Và anh, Trịnh Vũ cảm giác mình giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Chờ hắn lại bình tĩnh lại, Sở Ngữ Vi đã biến mất. Vì sao?
vì sao? Trịnh Vũ hay là không dám tin tưởng, đạo đề này ta không biết làm. Cùng lúc đó, ở quầy thu tiền, Quách Vĩ chờ, các loại, Đại Hồ Điệp đã đợi được từng bước vô cùng lo lắng. Lúc này Giang Chu đã đi tới, đem vật trong tay đưa cho hắn. Tại sao là hộ thư bảo đem dùng, ngươi mua không phải Tô Phỉ Lực đàn hồi thiếp thân sao? Cái này càng lớn càng dày, lót lấy thoải mái hơn. Quách Vĩ bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt nhiều hơn vẻ sùng bái. Giang ca chính là Giang ca, loại này lãnh tri thức cũng biết. Về sau hắn nhất định phải cùng Giang ca hảo hảo học. Dù sao, loại kiến thức này cũng không phải là trong trường học có thể học được. Bất quá, vì sao ngươi trong giỏ hàng còn có một bao túi tiền ma pháp? Giang Chu hơi sững sờ, ồ, ta nhớ ra rồi, đây là Sở Ngữ Vi mua. Quách Vĩ không tin, Giang ca, ngươi lại nói đùa ta. Thực sự, ta mới vừa ở nữ sinh địa khu gặp phải nàng. Thổi, nhìn ngươi còn có thể thổi ra hoa dạng gì. Giang Chu tự tin cười, nàng để cho ta cho nàng trên nệm, nhưng ta cự tuyệt. Ngươi ngu bức. Nghe hai người nói chuyện. Đối diện nhân viên thu ngân nữ sắc mặt từng bước căm trầm. Hành nghề 7 năm. Nàng còn là đệ một lần nhìn thấy như thế ban ngày ban mặt biến thái. Bọn họ nếu như nói hưu nói vừa nữa, nàng liền muốn kêu an ninh. 8 giờ đêm. Giang Chu dẫn bao lớn bao nhỏ về tới ra. Hắn đầu tiên là ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, sau đó mà bắt đầu thu thập hành lý. Thư thông báo, vật dụng hàng ngày. Còn có len lén giấu chìa khóa xe. Nhi tử, ngươi thực sự không cần chúng ta đi tiễn. Viên Hữu cầm bưng chén nước, đưa tới. Giang Chu uống một ngụm, không cần, ta chuẩn bị cùng Quách Vĩ cùng đi, đây là độc lập bước đầu tiên. Nguyên lai ngươi thích người nam sinh kia. Gọi Quách Vĩ à? Mẹ, ngươi cảm thấy cái này dạng rất khoái nhạc sao? Quách Vĩ à, ngày hôm qua vẫn còn ở chúng ta ăn cơm. Viên Hữu cầm trận mắt liếc hắn một cái, ta chính là cảm thấy ngươi từ tốt nghiệp, lại càng tới càng không dựa vào chúng ta. Giang Chu đứng lên, ta cuối cùng là muốn lớn lên, sinh nhật trải qua, là người trưởng thành rồi. Có thể ngươi thành thục cũng quá nhanh một chút, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Chuẩn bị? Có thể làm sao chuẩn bị? Hắn lại không thể nói mình là xuyên Việt về tới. Năm nay không phải 18, là 36. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt chính mình. Giang Hồng Núi lúc này cũng đã đi tới, hai từ lớn, để chính hắn quyết định a. Viên Hữu cầm liếc hắn một cái, các ngươi hai người đều là có cùng ý tưởng đen tối nhi. Nhi tử như thế độc lập, chúng ta hẳn là trong lòng mới đúng a. Vui mừng, vui mừng, vậy ta đây cái là mẹ có ích lợi gì? Tốt lắm, lão bà ngươi đừng sinh khí, muốn ta cho ngươi xoa bóp chân. Còn có bà vai. Hành hành hành, ngươi nói cái gì là cái gì? Hai vợ chồng vừa nói, một bên hướng phòng ngủ đi tới. Chỉ bỏ lại Giang Chu cái này độc thân cậu. Ở lặng yên không một tiếng động phía dưới ăn miệng đầy thức ăn cho chó. Bất quá không quan hệ. Giang Chu an ủi mình. Lập tức phải đến lớn học. Chính mình rất nhanh thì không phải người người có thể hành hạ độc thân chó. Hắn ngồi biết trên giường, thuận tay mở ra không gian lật một cái. Hoa Khôi ở 3 phút trước mới vừa phát một cái nói một chút. Chúng ta trở thành quen thuộc nhất người xa lạ, sau này riêng phần mình khúc chết, riêng phần mình bi ai. Đây là Lâm Ức Liên năm 1999 một ca khúc. Bất quá gần nhất liền hòa lên. Đại khái là bởi vì liếm cậu càng ngày càng nhiều. Giang Chu thuận tay bình luận, ngươi băng vệ sinh quên cầm đi. Chương 18, nên gặp nhau, tổng hội gặp nhau. Sáng sớm hôm sau, Quách Vĩ nói cùng với chính mình hành lý, thở hổn hển đã tới rồi. Hai người ăn điểm tâm, cáo biệt phụ mẫu phía sau ra cửa. Vì không bạo lộ tự mua chuyện xe, bọn họ còn đặc biệt ở trong tiểu khu dạo qua một vòng. Đợi đến trước cửa sổ bóng người biến mất, bọn họ mới mở lên xe, chạy ra khỏi thánh trạch gia đoạn. Giang Chu mua chiếc xe này là Toyota cọ rộp lạ, rơi xuống đất giá cả hơn 10 vạn một điểm. Bất quá hắn mua xe cũng không phải là vì mở hết lớn học trang bị khoe khoang, mà là bởi vì hắn cảm thấy nếu muốn làm sinh ý, chính mình có đài xe vẫn tương đối phương tiện. Dù sao coi như là cái niên đại này, cũng không có ngồi xe buýt đại lao bản a. Nhưng Bách Vĩ hiển nhiên không có Giang Chu bình tĩnh như vậy. Hắn ở chính giữa khống đài sờ soạn nhiều lần, trong ánh mắt tất cả đều là ước ao. Làm sao rồi, không tệ chứ? Quách Vĩ manh địa gật đầu, ta cũng muốn sở hữu một chiếc của chính ta xe. Giang Chu cười rồi một tiếng, nói một chút ta có ưu điểm gì, cao hứng ta cũng cho ngươi mua một chiếc. Thật vậy chăng Giang ca? Ta cảm thấy ngươi ở đây nghĩ dám ăn. Nghe được câu này, Quách Vĩ nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Giang Chu cái này nhân loại, nói không thể tin hoàn toàn. Hắn 10 câu nói tối thiểu có 11 câu là giả. Từ Lâm Giang đến Thượng Kinh, đại khái muốn đi hơn 400 km. Lái xe nói, toàn bộ hành trình muốn dùng 4 giờ. Bọn họ trước phải đi Lâm Giang thành phố xa lộ. Sau đó từ cao tốc miệng tiến nhập, một đường chạy như bay. Giang Chu cầm chứng mới, chỉ có thời gian nửa tháng. Theo đạo lý mà nói không cách nào đi xa lộ. Bất quá ở niên đại này, chấp pháp cũng không có nghiêm khắc như vậy. Mà thời kỳ thực tập không được lên tốc độ cao quy tắc bây giờ còn chỉ là một cảnh cáo. Sở dĩ Giang Chu rất ung dung liền lái đến Lâm Giang cửa xa lộ. Bất quá không đợi hắn lái vào đi, liền tại ven đường gặp hai cái người quen. Một cái ăn mặc thường phục sở cảnh quan, khác một cái đương nhiên chính là trung học phổ thông Hoa Khôi Sở Ngữ Vi. Nữ nhi a, ngươi đừng nóng giận có được hay không? Không được, chính là không được. Sở Hùng liên tiếp thở dài, trong cục thật sự có sự tình, ta cũng là mới vừa nhận được thông báo. Sở Ngữ Vi chú béo mập cái miệng nhỏ nhắn, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi xe đỏ đứng, lại đi xe khách? Muốn không cái này dạng, ngươi trước đi xe khách, chờ, các loại, ba ba làm xong rồi, đi trường học nhìn ngươi. Ta không muốn.
Thành tựu một đứa con gái nô, Sở Hùng bây giờ là không có biện pháp nào. Chính mình vốn là bởi vì công tác vắng mặt tuổi thơ của nàng, hiện tại lên đại học vẫn không thể đi tiễn, hắn cũng hiểu được thật là quá đáng rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là cục trưởng A, có một số việc thực sự không có biện pháp. Muốn không, ta bảo ngươi cậu đi tiễn ngươi. Sở Ngữ Vi yêu kiều rên một tiếng, ta bất kể, ngày hôm nay ai tới cũng không dùng, ta liền muốn ngươi đi tiễn. Đúng vào lúc này, Toyota có dầu lạ từ bên cạnh lặng lẽ lái qua. Thế nhưng cũng không có dừng lại, mà là chạy thu lệ phí miệng liền lái đi. Giang Chu vẫn cảm thấy Sở Ngữ Vi là một nhân vật phiền toái. Sở dĩ hắn bình lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý tưởng, không có chào hỏi. Nhưng hắn không đánh bắt chuyện, không có nghĩa là Quách Vĩ không đánh bắt chuyện. Chỉ thấy hắn đánh xuống cửa sổ xe, lập tức đưa đầu ra đi. Hoa Khôi, thật là đúng dịp a, lại đủ phải. Dựa vào, muốn ngăn đều không ngăn lại. Rơi vào đường cùng, Giang Chu không thể làm gì khác hơn là đạp phanh lại. Sở thúc thúc, Ngữ Vi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngữ Vi không biết nghĩ tới điều gì, gò má đỏ lên, bỗng nhiên liền cúi đầu. Chính mình đại hồ điệp còn ở hắn nơi đó đâu? Mà Sở Hùng thì ngẩng đầu, hơi sửng sốt một chút, Giang Chu, ngươi mình lái xe đến trường à? Ồ, ta dự định thử một chút độc lập cảm giác, các ngươi thì sao? Làm sao không đi? Giang Chu viện cái lý do, nhanh chóng rời đi trọng tâm câu chuyện. Tự mua chuyện xe ba mẹ còn chưa biết, cái này cũng bị Sở Hùng nói ra ngoài, chính mình khẳng định không tốt giải thích. Nào không tốt, vợ chồng bọn họ hai còn có thể đi ô tô chăm dặm tới trường học giáo hơn hắn. Độc lập tốt, Nam Hải tử nên cái này dạng. Sở Hùng quả nhiên không có miệt mài theo đuổi, mà là liếc nhìn nữ nhi, ta lâm thời có nhiệm vụ, không có biện pháp đi tiễn Ngữ Vi, đang nghĩ biện pháp đây. Quách Vĩ vừa nghe liền trợn to mắt, vậy còn không đơn giản, cùng chúng ta cùng đi à? Lúc này, Giang Chu có loại muốn đem hắn nhét vào cốp sau xung động. Thích hợp sao? Quách Vĩ dùng sức chút đầu, đương nhiên thích hợp, ngược lại chúng ta trên xe chỉ có hai người. Giang Chu mắt thấy không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng, đúng vậy à, ta và Ngữ Vi cửa trường học cửa đối diện, vừa lúc có thể đem nàng đưa qua. Sở Hùng có điểm khó khăn, cái này dạng cũng được, nhưng là nhà của ta Ngữ Vi nói, ngày hôm nay nhất định phải ta tiễn. Ừ, còn có cái này chuyện tốt. Giang Chu trong lòng vui vẻ, ta đây liền không làm lỡ các ngươi thời gian. Chờ, các loại. Lời còn chưa nói hết, túi đầu Sở Ngữ Vi bỗng nhiên lên tiếng. Ta cũng biết ba ngươi là thân bất do kỷ, bỗng nhiên có công tác cũng là chuyện không có cách nào khác. Như vậy đi, ta liền cùng Giang Chu cùng đi trường học. Sở Hùng bỗng nhiên quay đầu lại, ừm. Ngươi mới vừa không nói nhất định phải ta đi tiễn sao? Sở Ngữ Vi ho khan một tiếng, ta chỉ là đùa giỡn tinh khí, nhưng lại không phải là không hiểu chuyện. Ta làm sao có điểm khó có thể tin? Ai nha, ngươi nhanh vội vàng công tác của ngươi đi thôi, ta biết ngươi cũng thật khó khăn. Nghe được câu này, Sở Hùng không khỏi bị cảm động lão lệ tung hành. Nữ nhi tốt nghiệp trung học sau đó quả nhiên hiểu chuyện rất nhiều a. Hiện tại đều biết thông cảm cha giả công tác không dễ dàng. Vậy ngươi đến rồi trường học liền gọi điện thoại cho ta, biết không? Đã biết, ngươi đi nhanh đi, chúng ta phải lên đường. Sở Ngữ Vi bỗng nhiên biến đến thập phần vui vẻ, trực tiếp từ sau bị Dương tháo xuống hành lý. Quách Vĩ thấy thế cũng xuống xe, giúp nàng cùng nhau đem hành lý cất vào Giang Chu trong xe. Lúc này, Sở Hùng đi tới Giang Chu trước mặt, Giang Chu à, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cô thật tốt Ngữ Vi, trở về ta mời ngươi ăn cơm. Sở thúc thúc, ngài quá khách khí, giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau là phải. Thật tốt quá, có ngươi ở đây ta an tâm. Giang Chu cười rạng rỡ, Sở thúc thúc đi thong thả, có việc gọi điện thoại cho ta là được. Sở Hùng gật đầu, lái xe rồi rời đi Lâm Giang cao tốc nhập khẩu. Lúc này, Quách Vĩ đã mang Sở Ngữ Vi gắn xong hành lý. Hắn tiến nhập kế bên người lái, mở đinh ốc thủy uống một ngụm, đang định hào hào nghỉ ngơi một chút. Giang Chu quay đầu, ngươi ngồi phía sau đi. Quách Vĩ trợn mắt, vì sao? Nếu như là ngươi lái xe, ngươi là hy vọng ngồi bên cạnh cô gái đẹp, vẫn là ngốc ít. Mỹ nữ a, biết còn không mau xuống dưới. Quách Vĩ sửng sốt nửa giây, sau đó xuống xe. Nhưng sau lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu như mỹ nữ nói là Sở Ngữ Vi, cái tiếng ngốc ít là ai? Chương 19, thúc thúc không đi, lui ra đi. Ba người ngồi xe, cứ đi thẳng một đường lên xa lộ. Lúc này Thái Dương đang ở hướng chỗ cao nhất dâng lên, nhiệt độ cũng từng bước lên cao. Bất quá kim thiểm thiểm thần hy chiếu vào mặt đường, hiện ra thập phần duy mỹ. Chưa từng ra khỏi nhà đi xa Quách Vĩ hiện ra thập phần hưng phấn. Lao Giang, ngươi vào đại học chuyện thứ nhất là làm cái gì? Ta dự định trước cùng bạn cùng phòng tụ cái bữa ăn. Giang Chu suy nghĩ một chút, ta đại khái biết ở cửa trường học ngồi xổm nửa ngày a. Quách Vĩ nghe tiếng sửng sốt, vì sao? Khai giảng ngày đó khẳng định rất nhiều cô nương xinh đẹp, ngồi xổm mấy cái trở về làm lão bà. Nghe được câu này, Sở Ngữ Vi lập tức trắng Giang Chu liếc mắt, hỗn đản, cặn bã nam. Đầu năm nay, nữ sinh đều yêu cặn bã nam, làm liếm cầu không có tiền đồ. Giang Chu vừa nói chuyện, bỗng nhiên dùng bao hàm thâm ý con mắt nhìn nhãn bên người Hoa Khôi. Sở Ngữ Vi dường như cũng cảm nhận được hắn lời ngầm. Há hốc mồm, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Trước kia Giang Chu lại liếm lại chung. Chính mình còn thật không có nhìn tới. Nhưng hắn bây giờ đối với chính mình không thèm quan tâm, chính mình lại có chút khổ sở. Nhưng là lão Giang, ngươi không phải còn muốn gây dựng sự nghiệp sao? Gây dựng sự nghiệp mục đích là vì tiền, cái kia kiếm tiền mục đích là cái gì? Quách Vĩ suy tư một lát, vì được người tôn kính. Giang Chu cắt một tiếng, đánh rắm, kiếm tiền mục đích là vì nuôi thêm mấy cái tiểu lão bà. Thế, Giang ca thực sự là chúng ta cao nhân a. Hảo hảo học a, đại học
là một cái cùng trung học phổ thông hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Quách Vĩ lặng lẽ móc ra tiểu buồn buồn, nhớ kỹ, dự định học cùng mấy bạn cùng phòng trang cái bước. Giang ca ngươi nói tiếp. Nói ngươi cũng là kiến thức nửa đời, chính mình thể nghiệm qua liền hiểu. Sở Ngữ Vi bĩu lấy môi, rất rõ ràng không muốn tham dự loại này nam sinh trọng tâm câu chuyện. Cho nên nàng siêu chàng quát đố, chuẩn bị đem nói chuyện trời đất nhịp điệu nắm giữ ở trong tay mình. Đúng vào lúc này, ba người điện thoại di động đống nhiên đồng thời vang lên. Mở ra xem, nguyên lai là Trịnh Vũ ở trong bầy mạo ngâm nước. Hắn Sở Ngữ Vi, Ngữ Vi, ta đang ở trên đường cao tốc, ngươi xuất phát sao? Kỳ thực loại vấn đề này hoàn toàn có thể trò chuyện riêng. Nhưng hắn vì ở trước mặt mọi người nổi lên mình và giáo hoa quan hệ không bình thường. Sở dĩ luôn là thích ở trong bầy hoa khôi. Điểm này liền phi thường làm cho người ta chán ghét. Sở Ngữ Vi, ừm, xuất phát. Trịnh Vũ, vậy ngươi làm cho thúc thúc lái xe chậm một chút, trên đường chú ý an toàn. Quách Vĩ chứng kiến tin tức của hai người, trong nháy mắt tới hứng thú, cái gì thúc thúc? Ngươi Quách thúc thúc cũng là ngươi Giang thúc thúc. Trịnh Vũ, ta nói chính là Ngữ Vi ba ba, ba nàng tiễn nàng đi báo cáo, ngươi không biết. Cái này Trịnh Vũ, làm sao như thế thích trước người hiền thánh? Đưa ta không biết. Nhân gia hoa khôi rõ ràng liền tại trước mắt hắn. Quách Vĩ moi cái ghế, đem điện thoại di động cho Giang Chu nhìn thoáng qua. Giang Chu đầu tiên là cười, sau đó liếc nhìn Sở Ngữ Vi, ta lúc nào có lớn như vậy cô con gái? Sở Ngữ Vi khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ, hôn đàn, ai là của ngươi nữ nhi? Trịnh Vũ nói là ba ngươi tiễn ngươi đi đại học, có thể bây giờ lái xe chính là ta à? Muốn không ta chịu thiệt một chút, nghe ngươi kêu một tiếng ba. Nghĩ hay quá nhỉ? Như vậy đi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nếu như kêu một tiếng, ta cho phép ngươi làm ta tiểu lão bà một trong. Sở Ngữ Vi mặt đột nhiên đỏ lên, ta mới, chỉ có, không làm tiểu lão bà. Giang Chu giả bộ tiếc nuối, nguyên lai ngươi nghĩ làm lớn, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ. Ngươi, hành. Suy tính một chút, gọi không gọi. Sở Ngữ Vi thở phì phò, thật muốn đi lên cắn hắn một cái. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho hắn làm tiểu lão bà. Coi như phải làm, cũng muốn làm cái loại này có địa vị đại lão bà. Cùng lúc đó, Trịnh Vũ vẫn còn ở trong bầy gào khóc đê ơ. Ngữ Vi, muốn không ta thu thập xong ký túc xá liền đi tìm ngươi chứ? Chúng ta ăn chung cái cơm. Ta thăm dò qua, Thanh Bắc đại học phía sau có cái phố thức ăn ngon. Ngươi làm cho thúc thúc cũng tới, vừa lúc chúng ta cũng quen biết một chút. Quách Vĩ, ngoan cháu trai, các thúc thúc không đi. Trịnh Vũ, Quách Vĩ, ngươi đảo cái gì loạn? Nói ta quấy rối. Quách Vĩ lập tức giơ tay lên máy móc, hướng phía hai người trước mặt vỗ cái chiếu. Sau đó hắn đem bức ảnh phát đến trong bầy, vẻ mặt đắc ý. Tuy là Quách Vĩ không tiếp xúc quá chụp ảnh, nhưng tấm hình này vỗ xác thực có thể xưng là thần lai chi bút. Trong bức tranh, sơ sinh Thái Dương đang treo ở ngoài cửa sổ. Kim sắc thần hy thì xuyên thấu qua thủy tinh vẩy xuống tới. Ở hào quang màu vàng nóng này bên trong, Giang Chu đang chuyên tâm lái xe, khóe miệng hơi vung lên. Mà Sở Ngữ Vi thì quay đầu, nhìn lấy lái xe Giang Chu. Trong ánh mắt có một tia nổi giận, còn có mấy phần điểm đạm đáng yêu. Trịnh Vũ, Trịnh Vũ, Ngữ Vi tại sao sẽ ở các ngươi trên xe? Quách Vĩ, tiện đường, cùng đi đưa tin. Trịnh Vũ, không có khả năng, Ngữ Vi rõ ràng nói là muốn cùng Sở thúc thúc cùng đi. Ta mời nàng đều bị cự tuyệt. Quách Vĩ, cái kia, có thể là không muốn cùng ngươi đi mượn cớ a. Trịnh Vũ, Ngữ Vi, hắn nói là sự thật sao? Trịnh Vũ, Ngữ Vi, đang ngủ sao? Tại sao không nói chuyện? Quách Vĩ cũng có chút nghi hoặc, làm sao hoa khôi trở mặc? Vì vậy hắn ngẩng đầu, nhãn thần nhất thời bị kiềm hãm. Chỉ thấy Sở Ngữ Vi mặt hướng Giang Chu, nhìn một chút, đống nhiên lấy ra một tờ khăn giấy, cho hắn lau mồ hôi. Hiện tại dù sao cũng là nhiệt độ tối cao hè nóng bức, hơn nữa ngoài cửa sổ Thái Dương càng lúc càng lớn. Sở dĩ Giang Chu trên mặt đã toát ra một ít mồ hôi hột, theo tóc mai chảy xuống. Đừng lau, đem điều hòa mở ra a. Ồ. Sở Ngữ Vi ném khăn giấy, ngoan ngoãn mở ra bên trong xe điều hòa. Thấy như vậy một màn, Quách Vĩ cảm thấy có điểm huyền huyễn. Hoa khôi không phải cự tuyệt lão Giang bày tỏ sao? Chẳng lẽ mình mất trí nhớ? Quách Vĩ thử thăm dò mở miệng, các ngươi sẽ không ở yêu đương chứ? Giang Chu hơi ghé mắt, ta đối với dinh dưỡng không đầy đủ không có hứng thú. Giang Chu, ngươi là tên con kiếp. Sở Ngữ Vi hung giống như một con cọp nhỏ, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này vương bắt đản, mỗi lần đều nói chính mình tiểu. Có thể chính mình cái này niên kỷ không phải bình thường sao? Trong lớp những nữ sinh kia có còn không bằng chính mình đâu. Nàng cũng không tin, thứ này khác biệt thực sự sẽ có lớn như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, ngạo kiều hoa khôi bỗng nhiên biết nghe lời. Xe ở xa lộ hành xử 2 giờ. Nên nhìn cảnh cũng nhìn. Nên kéo nhạt cũng đã kéo xong. Ở ngoài cửa sổ ấm áp ánh nắng, cùng bên trong xe mát mẻ lánh khí dưới. Cao hứng bừng bừng hoa khôi bỗng nhiên đã cảm thấy có chút khốn rồi. Vì vậy nàng thuận tay ôm lấy Giang Chu áo khoác, từng bước rơi vào trạng thái ngủ say. Không bao lâu, Giang Chu lái xe vào giảm tốc độ nói, dừng ở khu phục vụ. Lão Giang, chúng ta lập tức liền đến Thượng Kinh, bỗng nhiên đứng ở chỗ này làm cái gì? Giang Chu quay đầu nhìn Quách Vĩ, ba giờ, ngươi không muốn niệm liệu. Quách Vĩ cảm thụ một cái, ta cảm thấy tối thiểu còn có thể nghẹn một giờ. Ưu a, rất cường đại thận a. Quá khen, Giang ca ngươi đây. Giang Chu tự tin cười, ta tối thiểu lại nghẹn 2 giờ a. Quách Vĩ không hiểu, vậy chúng ta dừng tại khu phục vụ làm cái gì? Tuy là chúng ta không cần muốn đi nhà vệ sinh, nhưng nha đầu kia khẳng định muốn đi nhà vệ sinh. À, không thể nào, hoa khôi căn bản đều không tỉnh,
làm sao ngươi biết nàng muốn đi nhà vệ sinh? Người trưởng thành chuyện này ngươi ít hỏi thăm. Giang Chu một bà đánh thức Sở Ngữ Vi, đứng lên, cút đi nhà cậu. Mơ hồ bên trong, Hoa Khôi mở mắt ra, nâng lên tiểu thủ xoa xoa. Làm sao vậy? Đến khu phục vụ, phía trước có nhà cậu. Sở Ngữ Vi tỉnh táo thêm một chút, làm sao ngươi biết ta muốn đi về nước cờ? Giang Chu đưa tay, từ cái mông bên cạnh lấy ra một bao túi tiền ma pháp, xem, công cụ đều ngươi chuẩn bị xong. A. Sở Ngữ Vi gò má đỏ lên, từng thanh đại hồ điệp đột lại, sau đó cuống quýt xuống xe. Cái gia hỏa này rất xấu rồi, lại đem nàng ngày hôm qua mua băng vệ sinh đeo ở trên người. Có thể đi nửa đường, nàng lại bỗng nhiên chạy rồi trở về, Giang Chu, ngươi có thể không thể theo ta một cái? Vì sao? Ta mới vừa chứng kiến một cái nam là từ trong nhà cầu nữ đi ra. Đi nhà vệ sinh mà thôi, thật phiền phức. Sở Ngữ Vi cắn môi một cái, thần tình có chút cô đơn. Trước đây ở trong trường học, truy nàng những nam sinh kia đối nàng đều là muốn gì được đó. Làm sao nghĩ Giang Chu cái này dạng ngại chính mình phiền phức. Nhưng vào đúng lúc này, Giang Chu đẩy cửa xe ra xuống xe. Hắn từ trong hộp thuốc lá cầm rồi điếu thuốc, ngậm lên miệng. Đi thôi, ta ở cửa trông chừng cho ngươi, ai dám vào liền đánh gãy mũi. Nghe được câu này, Sở Ngữ Vi trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ. Cái gia hỏa này cũng không phải lạnh lùng như vậy nha. Hơn nữa, còn có chủng đặc thù bạn trai lực. Vì vậy, hai người hướng phía khu phục vụ vé đút cờ đi tới. Bất quá Giang Chu ngược lại không phải là tận lực phải bồi nàng đi vé đút cờ. Hắn chỉ là nghiện thuốc lá pha bảo, xuống tới hút điếu thuốc mà thôi. Như thế này vì không cho nàng hiểu lầm, chính mình vẫn phải là giải thích một câu. Sau mười mấy phút, Sở Ngữ Vi từ vé đút cờ đi ra. Giang Chu, cảm ơn ngươi theo ta liền biết, ngươi sẽ không thực sự đối với ta lãnh đạm như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn xuống tới hút điếu thuốc, tiện đường cùng ngươi. Vừa nói chuyện, Giang Chu chỉ thùng rác bên trên mới vừa dập tắt tàn thuốc. Sở Ngữ Vi vành mắt đỏ lên, ngươi liền không thể không nói lời như vậy sao? Coi như gạt ta cũng tốt ta. Giang Chu ngữ trọng tâm trường nhìn lấy nàng, ta là sợ ngươi tư tưởng định hóa, không thể áp chế thích ta, làm lỡ rồi chính mình thanh xuân. Bày tỏ ngươi nói là đùa giỡn, ta tin, có thể ngươi thực sự cho tới bây giờ đều không có thích quá ta sao? Muốn không? Ngươi luyện thêm một chút cơ ngực. Nói không chừng còn có thể. Sở Ngữ Vi liếc hắn một cái, sau đó xoay người chạy mở. Bất quá nàng cũng không có đi địa phương khác, mà là đi khu phục vụ mua sắm siêu thị. Giang Chu thấy thế, lần nữa đốt một điếu thuốc. Sở Sở cô gái đáng thương thực sự rất có mị lực. Nếu không phải mình đã biết tương lai, biết sau này nhân sinh đem sẽ phát triển như thế nào. Nói không chừng hắn vừa rồi liền vọt vào đi, băng Hoa Khôi đổi băng vệ sinh. Muốn khắc chế, chí ít ở gặp phải đại lão bà phía trước, tuyệt đối không thể để cho Hoa Khôi cho là mình thích nàng. Sau một hồi lâu, Sở Ngữ Vi đi ra, trong tay còn cầm rồi một chai nước suối. Nàng đã bình phục tốt lắm tâm tình, cũng không có phía trước như vậy bề bại. Giang Chu vứt bỏ tàn thuốc, ngươi mới vừa làm gì? Mua thủy a. Sở Ngữ Vi cúi đầu. Ba người chúng ta người cùng lên đường, chẳng lẽ ngươi mua thủy liền mua một chai? Ngươi và Quách Vi cũng không nói muốn uống nước a. Sở Ngữ Vi thật không có cảm thấy cách làm của mình có chuyện. Trước đây lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, nàng liếm cầu nhiều như vậy, đừng nói tự mình mua nước, người khác mua cho nàng thủy nàng uống đều uống không hết. Giang Chu biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc, Sở đồng học, ngươi bây giờ lên đại học, biết không? Sở Ngữ Vi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, biết a. Đại học cùng trung học phổ thông bất đồng, cái kia là một cái nhân tình xã hội, ngươi làm như vậy sẽ bị xa lánh, hiểu không? Ta hoa tiền của mình, mua mình muốn uống thủy, tại sao phải bị xa lánh? Giang Chu khẽ thở dài một cái, bởi vì đại gia sẽ cảm thấy keo kiệt, về sau không mang ngươi chơi làm sao bây giờ? Ngươi chỉ lo chính mình, biết không có bằng hữu. Thực sự sao? Quan trọng là, ngươi làm như thế nào, mà không là người khác có hay không cần, trừ phi ngươi 4 năm đại học đều nghĩ một mình một cái người, bằng không giữ gìn quan hệ chính là nhất định. Sở Ngữ Vi cắn môi, ta đây hiện tại lại đi mua có được hay không? Giang Chu gật đầu, mau đi đi. Tốt, ngươi chờ ta. Ừm, chạy chậm chút. Biết rồi. Giang Chu nhìn lấy nàng bối ảnh, trong lòng có chút nghi hoặc. Nha đầu kia mới vừa ở trong siêu thị uống lộ thuốc, làm sao bỗng nhiên trở nên ngoan như vậy? Nếu như đặt trước đây, cho dù có người chỉ ra sai lầm của nàng, nàng khẳng định cũng không hối cải. Lúc này, ở cỏ dầu là ngồi phía sau. Quách Vĩ Đào ở trên cửa sổ xe, trên mặt viết đầy chấn động. Hắn cảm thấy cách đó không xa chuyện đã xảy ra có chút khó tin. Sở Ngữ Vi dĩ nhiên ngoan ngoãn bị Giang Chu gian dạy, hơn nữa bị dày sau đó còn biến đến rất vui vẻ. Cái này căn bản cũng không phải là Sở Ngữ Vi tính cách. Bọn họ chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, đến cùng gặp cái gì? Hoa Khôi dĩ nhiên từ ngạo kiều nhân cách, thành công chuyển hóa thành thụ ngược đãi nhân cách. Quách Vĩ, nước của ngươi. Cảm ơn ngươi a Hoa Khôi. Quách Vĩ bất khả tư nghị tiếp nhận thủy. Lúc đó, Sở Ngữ Vi cùng Giang Chu trở lên xe. Hai người giữa bầu không khí rõ ràng thay đổi. Nhất là Sở Ngữ Vi biểu hiện bây giờ, dĩ nhiên giống như là ở nhà trường trước mặt giống nhau nhu thuận. Kỳ thực Sở Ngữ Vi nghĩ rất đơn giản. Nếu như Giang Chu không thích phía trước chính mình, vậy nói rõ nàng nhất định là ở một phương diện khác có vấn đề gì. Cái kia, chính mình liền trang làm cùng trước đây hoàn toàn khác biệt không phải tốt. Trước đây ngạo kiều, hiện tại liền ngoan một điểm nha. Nói không chừng Giang Chu còn có thể hồi tâm chuyển ý đâu. Chương 21, một câu nói, ấm đến nàng phát khóc. Một giờ sau, Giang Chu lái ô tô lái xuống cao tốc. Nơi này chính là Thượng Kinh, thành tựu quốc nội số một đại đô thị.
Thượng Kinh mỗi một cái góc đều tiết lộ ra phồn hoa mùi vị. Hoa Bắc để ý công phu đại học ở Nam Tam Hoàn, khoảng cách xa lộ cửa ra không xa. Sở dĩ Quách Vĩ trước giờ xuống xe, mang theo hành lý cáo biệt hai người. Mà Giang Chu thì mang theo Sở Ngữ Vi, lái hướng Bắc Tam Hoàn. Như thế này ta đem ngươi thả ở cửa trường học, sau đó ta trở về trường học. Ngươi không tiến ta đi ký túc xa sao? Giang Chu gõ bánh lái, ta cũng không phải là ba ngươi, không có cái này nghĩa vụ. Sở Ngữ Vi trầm mặt một hồi, đột nhiên điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn, ba, tiến ta đi ký túc xá có được hay không? Nam. Giang Chu mở to hai mắt nhìn, dưới sự kinh hoàng kém chút đánh lên đường duyên thạch. Con bà nó, thế giới này điên rồi sao? Một cái cao lạnh lại ngạo kiều hoa khôi, hơn nữa đã từng còn giống như đá đi một chỉ liếm cầu giống nhau đá đi qua chính mình. Nàng dĩ nhiên gọi chính mình ba. Chẳng lẽ mình thực sự dưới tình huống không biết, công lược nữ thần? Khá lắm, chắc không được liếm cầu không có tiền đồ a. Nguyên lai chân chính nữ thần đều thích loại này giọng. Có được hay không a ba? Ngươi đã đáp ứng phải chiếu cố ta, ba. Ta về sau biết ngon được, có được hay không a ba? Giang Chu không dám lên tiếng, nhưng trên thực tế hắn chân đều có điểm mềm nhũn. Vì vậy, ở nơi này tiếng ba điều khiển dưới, hắn thực sự lái xe vào Thanh Bắc Đại học. Bởi vì là khai giảng báo cáo ngày đầu tiên, trong sân trường thập phần náo nhiệt. Mà ở trên con đường đều là ô ương ương đoàn người. Cơ bản đều là gia trưởng mang cùng với chính mình hải tử. Mua vật dụng hàng ngày, nộp học phí. Còn có học trưởng ở Liêu Mộ Tử, học tỷ ở Câu Kẻ Đốc. Toàn bộ đại học có thể nói bên trên là tiếng người huyên náo. Bất quá khi Sở Ngữ Vi ở trước lầu túc xá xuống xe, ở dưới ánh mặt trời vẻ mặt nhỏ bé lúc cười. Bốn người chung quanh tất cả đều yên tĩnh lại, ánh mắt từng bước nóng rực. Ta đi, năm nay lại có như thế phẩm chất cao muội tử. Hoa khôi, thỏa thỏa tân tấn hoa khôi. Ta dĩ nhiên động lòng, có thể ta rõ ràng là cái ngoặt. Ta muốn quờ quờ, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Nữ sinh ký túc xá vốn là có rất nhiều học sinh nam ở buổi hồi. Mà Sở Ngữ Vi xuất hiện, làm cho cả tràng diện biến đến càng không cách nào khống chế. Mọi người đều biết, đang học muội nhập học cùng ngày làm dê ai máng học sinh nam, tuyệt đối không có lòng tốt. Nhưng ngay khi các nam sinh xuẩn dục động thời điểm, Giang Chu bỗng nhiên xuống xe. Chính là cái này một cái nhà. Sở Ngữ Vi gật đầu, ừm, ở lầu 3306. Đi thôi, ta đem hành lý cho ngươi mang lên đi. Ta đây giúp ngươi đỡ. Vì vậy, hai người một trước một sau vào ký túc xá. Nhìn thấy một màn này, Chu Vi nam sinh nhất thời thất vọng rồi. Một người nữ sinh khai giảng không cho ra trường tiễn, mà là làm cho một cái cùng lứa nam sinh tiễn. Ngốc tử mới, chỉ có, đoán không được quan hệ giữa bọn họ. Quả nhiên A, đẹp mắt muội tử đều là tại trung học phổ thông đã bị người hạ thủ. Chậm một bước, ta hận A. Tiểu tử kia dĩ nhiên lái xe đến trường, là một phú nhị đại chứ. Toyota có rộng lạ, theo ta ba mở là cùng một cái. Ai, không đùa, đại gia nhanh chóng tan cuộc A. Cùng lúc đó, ở 308 ký túc xá. Trong phòng đã có ba nữ tử, đang ở mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Giang Chu đi vào, nhìn chung quanh liếc mắt. Ân, cái túc xá này bình quân dung nhan trị còn rất cao. Người là ai hả? Bốn cái nữ hải sợ hết hồn, cảnh giác nhìn lấy hắn. Giang Chu nhỏ bé mở miệng cười, các mỹ nữ tốt, ta là học sinh gia trưởng, tới đưa người. Vừa dứt lời, Sở Ngữ Vi chậm rãi đi đến. Đệ một lần đối mặt mới bạn cùng phòng, cuộc sống mới, nàng khó tránh khỏi có chút luống cuống. Ai biết người ở bên trong là cái gì tính khí đâu. Cùng lúc đó, trong nhà trọ ba nữ sinh trước mắt toàn bộ đều đứng lên. Ngươi nói ngươi là gia trưởng. Đối với, ta là ba nàng. Sở Ngữ Vi đột nhiên mặt đỏ, Giang Chu, chuyện này ngươi đừng nói với người khác ca. Đại gia chớ để ý, nàng thật xấu hổ. Giang Chu vừa nói chuyện, bắt đầu cho Sở Ngữ Vi trải giường chiếu. Mà nghe được mới vừa hai người trả lời, trong nhà trọ ba nữ tử thì bắt đầu nở nụ cười. Bất quá cười cười, các nàng đột nhiên liền trầm mặc. Bởi vì các nàng phát hiện Giang Chu công tác thực sự quá tỉ mỉ. Giường chiếu một điểm nếp may đều không có. Còn đem toàn bộ cái bàn cùng mép giường lau sạch sẽ. Treo y phục phía trước đem vai lĩnh tuyến gỡ thẳng tắp. Mang dây giày thống nhất văn trừ, nhét vào giày bên trong. Mùa hè y phục đặt ở bên ngoài. Giày một chút bởi vì tạm thời chưa dùng tới, sở dĩ xếp xong để vào chống bụi túi. Đáng sợ nhất là, hắn dĩ nhiên móc ra một bao thường dùng đại hồ điệp cùng đem dùng đại hồ điệp. Phân biệt đặt ở học tập trên bàn ô vuông bên trong. Nhìn đến đây, trong nhà trọ bốn cái nữ sinh liên tâm đều hóa. Trung cuộc phổ thông học sinh, ở đại học phía trước quá bận rộn học tập. Đừng nói nam sinh, liền nữ sinh đều rất khuyết thiếu độc lập sinh hoạt kỹ năng. Thử hỏi cái nào nữ hải, không có huyễn tưởng quá một cái thành thục lại có thể tin nam nhân. Nhất là Sở Ngữ Vi. Hắn hiện tại đều phải bị ấm áp khóc. Nếu không có người, nàng khả năng đều không khống chế được nào tới. Đồng học, ta gọi Lý Nghệ Phỉ, đến từ Tây Xuyên, người tên gì? Ta gọi Sở Ngữ Vi, Lâm Giang người. Lý Nghệ Phỉ gật đầu, liếc mắt Giang Chu. Hắn là ngươi trung học phổ thông nam bằng hữu sao? Sở Ngữ Vi mặt đỏ lên, không phải, chúng ta chỉ là tương đối khá phụ thân, nữ nhi. Ngạch không là tương đối khá bằng hữu. Vậy hắn vì sao chuyên tiễn ngươi tới đến trường? Không phải chuyên, hắn chính là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, ở phía đối diện Thượng Kinh Đại học. Lý Nghệ Phỉ bỗng nhiên có chút thẹn thùng, cái kia. Ngươi có thể không thể đem hắn giới thiệu cho ta à, ta muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. À, không thể được sao? Sở Ngữ Vi có chút không tình nguyện, ta cũng không làm chủ được a, chính ngươi hỏi nàng a. Lý Nghệ Phỉ suy nghĩ một chút, làm nữ hải còn là muốn rụt rè. Ngược lại Sở Ngữ Vi ở ký túc xá,
nàng và nam sinh này sớm muộn gì có cơ hội nhận thức. Trước chậm rãi, không nhất thời vội vã. Đúng vào lúc này, Giang Chu đứng lên, tốt lắm, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước, các vị mỹ nữ, lần sau gặp. Lý Nghệ Phỉ gật đầu, xoái ca đi thong thả, về sau nhiều tới tìm chúng ta chơi. Không thành vấn đề, làm xong mời ngươi ăn cơm. Sở Ngữ Vi cắn môi, Giang Chu, ta đưa ngươi. Không cần, lại không xa. Không phải, ta liền muốn tiễn ngươi. Vậy được rồi. Sở Ngữ Vi cúi đầu, đi theo hắn ra khỏi ký túc xá. Nàng mới vừa thực sự bị Giang Chu cẩn thận tỉ mỉ cảm động phá hư, lại tăng thêm bỗng nhiên rời nhà, trong lòng khó tránh khỏi bị thương. Cho nên nàng hiện tại rất ỷ lại Giang Chu, căn bản không nhớ hắn đi. Xuống lầu dưới, Giang Chu xoay người, ký túc xá cho ngươi thu thập xong, hảo hảo quá ngươi cuộc sống đại học a. Sở Ngữ Vi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hôm nay ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy? Ta một lần cho ngươi sửa sang xong, ngươi về sau cũng đừng đi đối diện quấy rầy ta, ta còn phải tăng gái, không thể làm lỡ, biết không? 3 giây phía sau, Sở Ngữ Vi kém chút khóc thành tiếng. Hắn đối với mình tốt như vậy, cũng là bởi vì về sau không muốn bị chính mình quấy rầy. Chính mình cứ như vậy đáng ghét sao? Cùng lúc đó, Giang Chu xoay người xe, yên lặng cho mình điểm cái like. Quá tuyệt vời. Một câu nói, ấm đến nàng phát khóc. Chương 22, lẳng lặng gặp các ngươi trong bước. Ly khai Thanh Bắc, đi tới Thượng Kinh Đại học. Giang Chu ở ký túc xá trước dừng xe, dẫn theo đi Lý Tiến Lầu. Có trí nhớ của kiếp trước ở, hắn căn bản cũng không cần tìm đường, thuần thục tựa như về nhà. Đi tới tầng 2208. Hắn đẩy cửa ra, hướng bên trong đảo mắt một vòng. Vẫn là quen thuộc phòng 4 người, cùng với quen thuộc bạn cùng phòng. Mỗi ngày kiên trì lấy ra nghệ sống, đưa tới xanh sao vàng gọt từ Hạo Đông. Trong nhà có một chút tiền, nhưng kiên trì làm liếm chó Cao Văn Khải. Còn có một ký nhất ba. Cùng mọi tử vong yêu tam tinh kỳ, kết quả phát hiện đối phương là thuần gia môn Trương Nghiêm Phát. Lúc này, nghe được tiếng cửa mở. Đã sớm tới 3 người dồn dập đứng dậy. Mới tới. Ngươi tốt, ta gọi từ Hạo Đông, Lâm Thành người. Cao Văn Khải, đến từ Tiên Long. Ta là Hồng Hà, ta gọi Trương Nghiêm Phát, tên có điểm thổ. Hắc hắc. Giang Chu mỉm cười, hướng bọn họ gật đầu, ta gọi Giang Chu, giống như Hạo Đông là Lâm Thành, mấy ca tốt. Thoại âm rơi xuống, mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy Giang Chu cao to lực lưỡng, khả năng có điểm khó dây vào. Nhưng một vòng tự giới thiệu sau đó, lại phát hiện hắn dường như không phải cái loại này gây chuyện người. Dù sao đại gia muốn cùng một chỗ sinh hoạt 4 năm, thật muốn có ngang ngược bạn cùng phòng đích sắc rất đau đầu. Giang Chu, ngươi là Lâm Thành trường học nào? Giang Chu để hành lý xuống, Thành Nam Trung học phổ thông, liền tại Vĩnh An đường. Từ Hạo Đông sửng sốt một chút, ta biết, trường học các ngươi có cái gọi Sở Ngữ Vi, rất nổi danh. Thật sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Không thể nào. Các ngươi trường học Hoa Khôi ngươi đều không biết. Khả năng là bởi vì ta chiếu cố lấy học tập a, không dối gạt các ngươi nói, ta hôm qua mới học được lấy ra nghệ sống. Giang Chu nói lên lời nói dối mặt không đỏ không thở mạnh. Bất quá hắn rất kinh ngạc. Nguyên lai Sở Ngữ Vi nha đầu kia danh khí cao như vậy. Lâm Thành nhiều như vậy trung học phổ thông, tùy tiện tìm một đệ tử đều biết tên của nàng. Xem ra 18 tuổi chính mình mặc dù có chút liếm, nhưng nhãn quang cũng không tệ lắm. Giang Chu lấy lại tinh thần, chúng ta đều là đệ một lần lên đại học, đối với cuộc sống đại học có cái gì kế hoạch sao? Nói nghe một chút. Từ Hạo Đông ho khan một tiếng. Đương nhiên là học tập cho giỏi, là một cái đối với xã hội hữu dụng người. Đối với, ta dự định vào hội học sinh, đúc luyện chính mình, trở thành tân sinh tấm gương. Ta có thể sẽ đi kiêm chức à, sớm một chút để cho mình độc lập, không cho trong nhà muốn sinh hoạt phí. Vô nghĩa. Giang Chu ở trong lòng một trận cười nhạt. Ba tên này quá di mờ, cái, có thể giả bộ đi. Còn tờ mờ giờ học tập cho giỏi, đúc luyện chính mình, làm việc ngoài giờ. Nếu không phải là bởi vì chính mình là trọng sinh trở về, nói không chừng thực sự sẽ bị lừa gạt. Theo hắn biết, từ Hạo Đông cái gia hỏa này mỗi ngày ngoại trừ lấy ra nghệ sống ngay cả khi ngủ. Cao Văn Khải khắp nơi làm liếm cầu, múc nước mua cơm bói thẻ, không chỗ nào không làm. Trương Nghiễm Phát càng châu bò, trầm mê ở vong yêu không cách nào tự kiềm chế. Ba người cộng lại liền 4 chữ, không làm việc đàng hoàng. Lao Giang, ngươi quang hỏi chúng ta, ngươi đại học dự định làm cái gì? Giang Chu mỉm cười, trước làm 11 người bạn gái, huấn luyện các nàng đá bóng đá nữ. Dựa vào, ngươi thật là có thể thổi như bức. Kế hoạch, nên hướng lớn nghĩ, người bao lớn can đảm, bao lớn sinh. Từ Hạo Đông đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi học tập học liền Hoa Khôi là ai đều không biết, còn muốn làm cặn bã nam. Cao Văn Khải gật đầu, đúng vậy a lão Giang, như ngươi vậy không được, chờ thêm vài ngày ca hảo hảo dạy dỗ ngươi. Kéo Nưu Tử Nhạc, ba các ngươi nhìn một cái chính là non nớt, còn dạy ta. Ba người quá sợ hãi, ngoa tạo, làm sao ngươi biết? Giang Chu đốt lên điếu thuốc, bởi vì hèn mọn viết đầy các ngươi ngây thơ khuôn mặt. Ngươi mới, chỉ có hèn mọn. Chúng ta đều là tiêu chuẩn anh tuấn, ngươi ăn ít không đến quả nho nói hồ ly chua xót. Chính ngọ 12 giờ. Thu thập xong ký túc xá, quét dọn xong vệ sinh, Giang Chu duỗi người, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một chút. Bọn họ mới vừa nhận được thông báo, 3 giờ chiều muốn đi trong ban làm tự giới thiệu. Mục đích là ở quân huấn bắt đầu trước, làm cho những học sinh mới biết nhau tìm hiểu một chút. Trước đó, hết thảy thời gian đều là từ từ. Các huynh đệ, có muốn hay không theo ta ra ngoài xem mỹ nữ? Nghe được Giang Chu lời nói, túc xá K3 bất vi sở động. Hiện đang nhìn cái gì mỹ nữ, về sau còn nhiều cơ hội. Chính là, cũng không phải là nhìn liền thuộc về chúng ta, nhìn cũng không thấy gì. Ta ở GG tăng thêm tân sinh đàn, vội vàng nói chuyện tiếng đâu, chính ngươi đi thôi.
Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Giang Chu cuối cùng cũng biết cái này ba hàng vì sao chẳng làm nên trò chống gì. Xem muội tử cũng không tích cực, còn có thể làm gì? Giang Chu đốt thuốc lá, đi ra cửa, bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Hắn kiếp trước ở chỗ này sinh sống 4 năm. Đối với nơi này hết thảy đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Phía trước có cái hồ, bên cạnh có tòa tháp. Coi như từ từ nhắm hai mắt, hắn cũng có thể thủ hội ra cả kinh đại học bản đồ. Sở dĩ hắn không phải đến xem cảnh, mà là tới đến một chút phía ngoài náo nhiệt. Gia Hỏa siêu thị, vật dụng hàng ngày bớt 20%, đầy 30 tiện giá áo. Nhã tư nhờ phúc bồi huấn ban, hiện tại báo danh, sách vở phí toàn miễn. Phi Long Internet sung mãn 50 tiện 50, chơi ma thú ken cách nhanh. Vĩnh Viễn Thuận Gà chiên điếm chiêu kiêm chức xứng tiến viên, tiền lương 1000, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Giang Chu nhìn một chút, cảm thấy có chút buồn chán. Vì vậy xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu thưởng thức bắt đầu nữ sinh viên tới. Lui tới các cô gái thiên kiều bách mỹ, các loại loại hình cái gì cần có đều có. La lụy, ngự tỷ, thanh thuần hình, mỹ hoặc hệ. So với quán rượu thẻ nhỏ bên trên ấn loại hình đều nhiều hơn. Giang Chu ánh mắt từ những thứ kia hoặc cao hoặc thấp trên ngực đảo qua, tâm tình phá lệ long lanh. Đại học cô em xinh đẹp chính là nhiều. Ai đem Sở Ngữ Vi làm liếm cầu ai xóa bức. Nghĩ tới đây, Giang Chu trong đầu đống nhiên hiện ra một cái buôn bán kế hoạch. 7 độ không gian giữ độc quyền về, chống đỡ tới cửa cài đặt. Không được, phòng trừng sẽ bị khai trừ. Chân chính yêu thích cùng chức nghiệp vẫn không thể kết hợp với nhau. Lúc đó, rất nhiều tiễn học sinh gia trưởng đều hướng hắn nhìn sang. Những người này tất cả đều cao mày, biểu tình rất là không tốt. Thượng Kinh nói như thế nào cũng là nhất lưu đại học. Như thế nào học trong trường còn có loại này dê ai máng học sinh. Chẳng những hút thuốc, còn tổng miệu nhà mình quê nữ. Thực sự là bại hoại trường học bầu không khí. Người như thế, cũng không biết là làm sao kiểm tra tới đây. Giang Chu sẽ không để ý, tiếp tục mở rộng tầm mắt. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt thấy một bóng người quen thuộc. Hàn Nhu. Cùng lúc đó, đường cái đối diện một cô gái ngừng vội vã bước chân. Chương 23, ngươi tốt, vần đạo Giang cặn bã nam. Ở đây ấp người trong sân trường. Đường cái đối diện cô gái kia hiện ra rất chói mắt, bởi vì nàng mặc vào một thân màu đen tiểu váy ngắn, lộ trắng nón mà đều đặn bắp đùi. Trên thân là một kiện bó sát người cổ rộng tê sợ. Bởi vì bó sát người, sở dĩ buộc vòng quanh sung mãn độ cung. Tuy là nàng không có Sở Ngữ Vi xinh đẹp như vậy, nhưng là cũng coi là cô gái đẹp. Quan trọng nhất là, nàng thu lấy dinh dưỡng nhất định so với Sở Ngữ Vi nhiều. Đồng học, ngươi mới vừa rồi là đang bảo ta. Thấy thế, Giang Chu thuốc lá dập tắt, hướng phía nàng liền đi tới. Cô gái này gọi Hàn Nhu, là hội sinh viên trường hội trưởng. Chính mình kiếp trước từng đã tham gia hội học sinh. Sở dĩ cùng Hàn Nhu cũng có chút giao tình cùng giải khai. Giang Chu nếu dự định ở trường học gây dựng sự nghiệp, hội sinh viên trường hội trưởng trợ giúp liền ắt không thể thiếu. Bởi vì nàng có quyền lợi quản lý học sinh một vài sự vụ. Hơn nữa nàng cùng lão sư môn quan hệ nhất định rất tốt. Ở hầu hết thời gian đều có thể giúp mình nói chuyện. Sở dĩ Giang Chu dự định trêu chọc một chút người nữ nhân này, cho nàng chừa chút ấn tượng sâu sắc. Còn như làm sao để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đừng quên, hắn chính là trọng sinh tới được. Bần đạo họ Giang, danh thuyền, chữ Cặn Bã Nam, bái sư Long Hồ Sơn, chuyên tu pháp thuật. Hôm nay sư phụ để cho ta xuống núi lịch lãm, âm thầm tiếp thân bảo hộ một vị hoa khôi. Ta mới vừa thấy trên người cô nương có sát khí quấn quanh, sợ là thai tinh trước mắt. Hàn Nhu sửng sốt một lát, xoay người rời đi. Thật xui, thân sinh ngày tiểu trường gặp phải cái bệnh tâm thần. Còn xuống núi lịch lãm. Xem giáo hoa thiếp thân cao thủ thấy nhiều rồi chứ. Trong trường học như thế nào còn biết có loại này người. Gặp nàng muốn đi, Giang Chu nhanh chóng hô một tiếng, ngươi là ngày mùng ngày 9 tháng 8 sinh nhật, ta coi là đúng không? Hàn Nhu lần nữa dừng bước, quay đầu, có chút cao ngạo, vậy thì thế nào? Những tin tức này học giáo quan vong đều có, ngươi là từ đâu tới lừa đảo? Có thể bần đạo còn biết, ngươi bên phải dưới mông mới có một viên trứng gà hình hồng sắp bớt. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Hàn Nhu thực sự bị giật mình. Thân thể của nàng chưa bao giờ cho người khác xem qua. Hơn nữa bởi vì ngủ mặc đồ ngủ, tắm tắm nhà một gian. Sở dĩ coi như là nàng bạn cùng phòng cũng không biết chuyện này. Nàng là một người chủ nghĩa duy vật, tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục. Nhưng này sự kiện đến phiên trên người người đó ai không mơ hồ. Giang Chu mỉm cười. Làm sao mà biết được? Ha ha. Kiếp trước hội sinh viên trường tụ hội, ngươi tờ mờ giờ uống nhiều, khắp nơi mượn rượu làm càn. Lao tử lúc đó cũng ở tại chỗ, là không cần thật thấy. Hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta rồi hả? Hàn Nhu có chút tâm thần bất định, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngươi nói trước đi, làm sao ngươi biết chuyện này? Bấm ngón tay tính toán. Vậy ngươi, tìm ta có chuyện gì? Bần đạo đêm xem thiên tượng, biết được trên người ngươi tất có triệu chứng xấu. Hàn Nhu túi đầu nhìn một chút, không có mặc cả. Giang Chu sửng sốt, ngạch, thật sao? Như thế kích thích. Không phải, ta. Ý tứ của ta đó là, trên người ta có cái gì triệu chứng xấu? Cái này, bần đạo tạm thời còn thấy không rõ lắm, nhưng nhất định rất nghiêm trọng là được. Hàn Nhu do dự một chút, có thể ta vẫn cảm thấy ngươi là lừa đảo. Giang Chu biểu tình chợt nghiêm túc, bần đạo còn biết, ngươi bụng dưới có đạo sẹo, chính là cắt ruột thừa gây nên. Tốt lắm, ngươi đừng nói, ta tin còn không được sao? Bây giờ biết chuyện nghiêm trọng đi. Hàn Nhu ít nhiều có chút hoảng sợ, ta đây phải làm sao hả? Giang Chu suy nghĩ một chút, trước gọi tiếng ca ca nghe một chút. Cái này cùng triệu chứng xấu có quan hệ gì sao? Bần đạo từng lập lời thề, chỉ biết trợ giúp vô tội đáng thương muội muội. Hàn Nhu do dự một lát mới mở miệng, vậy ca ca, ta phải làm gì hả? Yên tâm,
có ta ở đây liền nhất định giải quyết cho ngươi, bất quá ngươi về sau thấy ta đều phải gọi ca ca, biết không?
Hàn Nu gật đầu, biết.
Đã biết.
Giang Chu thỏa mãn gật đầu, ngoan muội muội, đi làm việc trước, có việc ta tìm ngươi.
Vậy sao ngươi tìm ta?
56-1238, thêm ta QR.
Hàn Nu nhanh chóng đưa vào, đồng phát đi một cái nghiệm chứng tin tức.
Sinh viên không phải mê tín, thế nhưng dễ gạt.
Nhất là Giang Chu loại này xuyên Việt tới bụt. Hắn hiểu rất nhiều có thể dùng hoặc vô dụng tin tức. Nghĩ lừa gạt một cái người thật sự là quá dễ dàng. Bất quá hắn chính là có điểm mấu chốt. Đó chính là tuyệt sẽ không dùng phương thức này đi làm hỏng việc.
Kaka, cái kia ta đi trước.
Đi thôi muội tử.
Giang Chu nhìn lấy nàng rời đi bối ảnh, tâm tình bỗng nhiên có chút vui mừng. Hắn đời trước làm sao không có phát hiện Hàn Nhu như thế ngốc manh. Xem ra là dưới mông trứng gà bất hủ được nàng. Về sau muôn ngàn lần không thể như thế gạt người. Một phần vạn cho người ta tạo thành bóng ma trong lòng sẽ không tốt.
Giang Chu tâm tình lúc này tốt, tiếp tục đi dạo.
Đi dạo một chút, hắn đã đến một cái kiêm chức tin tức cột phía trước.
Loại tin tức này cột ở trong trường học chỗ nào cũng không có đặc thù gì.
Nhưng cái này một lần, Giang Chu lại không có thể rời tầm mắt của hắn.
Vĩnh viên thuận gà chiên điếm chiêu kiêm chức xứng tiến viên.
Tốt mùi vị bún cay chiêu kiêm chức xứng tiến viên.
Giang Nam bếp nhỏ chiêu kiêm chức xứng tiến viên.
Thất lý hương chân heo cơm chiêu kiêm chức xứng tiến viên.
Xứng tiễn?
Không phải là thức ăn ngoài.
Làm sao thương gia đều ở đây chính mình thông báo tuyển dụng tiễn thức ăn ngoài?
Nhìn đến đây, Giang Chu trái tim nhất thời run lên.
Hắn đột nhiên ý thức được, bây giờ đói bụng không phải áp mới vừa sáng tạo,
mà đẹp đoàn thức ăn ngoài thậm chí còn không tồn tại.
Sở dĩ thương gia mới, chỉ có cần chính mình thông báo tuyển dụng xứng tiễn viên.
Bởi vì nơi này là đại học thành, lười hàng đặc biệt nhiều.
Mặc dù không có thức ăn ngoài phục vụ, nhưng điện thoại chọn món ăn chỗ nào cũng có.
Hơn nữa sinh viên chủ yếu đặc điểm là cái gì?
Tiêu tiền như nước, bất kể được mất.
Mấy đồng tiền xứng tiễn phí, bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt.
Bên ngoài phố thức ăn ngon thương nhà nhiều như vậy,
trong trường học học sinh càng là không thể đếm hết được.
Hiện tại thiếu nhất là cái gì?
Đương nhiên là đem phố thức ăn ngon thương nhà cùng học sinh liên hệ tới đồ vật.
Mà vật này chính là thức ăn ngoài bình đài,
đem xứng tiễn làm thành một cái hành nghiệp,
gần hơn thương gia cùng khách hàng khoảng cách.
Này rõ ràng chính là một cái đập chúng trên mặt cơ hội làm ăn.
Hơn nữa đói bụng không được người sáng lập Trương Ngày Hào hiện tại cũng là một ở trường sinh viên.
Hắn chính là ở năm ngoái mới phát hiện cái này cơ hội làm ăn, hiện tại mới vừa khởi bước.
Nói cách khác, mình bây giờ cùng hắn là đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu.
Thẳng đến 11 năm, hắn thu được mấy triệu đầu tư.
Mới từ trường học cái này tiểu khởi điểm, từng bước mở rộng đến rồi toàn quốc.
Liên đẹp đoàn loại này cự đầu đều theo phong trào bắt chước hắn bình đại hình thức.
Chương 24, yêu liêu muội, thế nhưng cái hảo Nam Hải.
Hắn rốt cuộc xác định chính mình phải làm gì?
Không sai, hắn muốn làm thức ăn ngoài bình đại.
Giang Chu đôi mắt bên trong nóng bỏng như lửa.
Cái nghề này có nhiều tiền cảnh người khác không biết, nhưng hắn biết.
Năm 2018, Đại Mã vì mua đói bụng không phải, tổng cộng tốn 633 ức.
Nó người sáng lập Trương Ngày Hào trực tiếp liền đi lên nhân sinh đỉnh phong.
633 ức a.
Mấy cái chữ này, coi như đặt ở 20 năm sau cũng giống vậy có thể hủ chết người.
Hiện ở trong tay mình có 100 vạn gây dựng sự nghiệp quỹ.
Trước tiên đem Thượng Kinh Đại học thành nghiệp vụ nắm ở trong tay dư giả.
Sau đó chính là Thanh Bắc Đại học nghiệp vụ, Hoa Nam để ý công phu nghiệp vụ.
Cuối cùng đi qua Đại học thành, đem bên ngoài tống phục vụ bao trùm cả kinh.
Kế tiếp chính là yên tĩnh chờ dung tư, trực tiếp mở ra ăn một miếng cái đại mập mạp hình thức.
Thiên tài, ta thật là đầu cơ trục lợi thiên tài.
Giang Chu bắt đầu suy tư cặn kẽ kế hoạch, đồng thời đi hướng giáo học lâu.
3 giờ chiều,
tân sinh lễ ra mắt thời gian đã đến.
Vì nhìn trong bàn có hay không mỹ nữ, các nam sinh chí ít trước giờ nửa giờ đã tới rồi.
Phải biết rằng, Trung Quốc phổ thông thời kỳ là nghiêm cấm yêu sớm.
Chẳng những trường học không cho phép, liền gia trưởng cũng không cho phép.
Điều này sẽ đưa đến, đại học năm thứ nhất sinh viên mới đều là một đám thời kỳ trưởng thành hormone phản ứng bị nghiêm trọng áp chế biến thái.
Vào lúc này, nhất kiến trung tình là rất dễ dàng phát sinh.
Chỉ cần tính cách rộng rãi, sẽ nói tao nói, hơn nữa không phải rất nghèo.
Ở đại học tìm một đối tượng thật không có trung học phổ thông khó khăn như vậy.
Cái kia hắc sắc ngắn tay nữ hải không tệ a, rất hùng vĩ a.
To lớn là to lớn, thế nhưng trên mặt đậu đậu cũng quá là nhiều chứ.
Được rồi, vậy ngươi xem bên trái gần cửa sổ chính là cái kia, da rẻ lại trắng, khuôn mặt cũng không tệ.
Cái này nhìn ra thể trọng có 150, thân cao tối đa 1m58.
Cùng lúc đó, nữ hải tử cũng ở quan sát nam hải tử.
Hơn nữa phần lớn người trong ánh mắt đều mang thất vọng.
Lần này tài chính và kinh tế nam cũng quá thấp chất lượng.
Đeo mắt kiếng, mũi kẹt, lôi thôi quỷ.
Những thứ này còn không coi vào đâu, có thể làm sao mỗi một người đều mang trên mặt hèn mọn.
Có thể thi đậu Thượng Kinh Đại học, nói như thế nào cũng là đệ tử tốt, làm sao không có điểm dáng vẻ thư sinh đâu.
Đúng vào lúc này, thân cao 1m8 Giang Chu từ ngoài cửa đi đến.
Hắn mặc bộ màu trắng cùng lam sắc hợp lại hàn bản áo sơ mi.
Tay áo chỉnh tề chồng chất đến chỗ khuỷu tay.
Phía trên viên thứ nhất cúc áo hơi mở rộng.
Phía dưới là một cái tây trang khoản quần đen.
Giản lược lại tinh thần phấn chấn, nhìn một cái liền tràn đầy ánh mặt trời mùi vị.
Tuy là Giang Chu dáng dấp không phải cái loại này, liếc mắt cũng làm người ta cảm thấy xoáy bạo loại hình.
Nhưng tại chút người quẻ nam sinh dưới so sánh, hắn cũng coi là một tướng quân.
Giang Chu đứng ở cửa, hướng trong phòng học nhìn chung quanh một vòng.
Dần dần, mi tâm của hắn không tự chủ nhăn lại.
Chính mình kiếp trước lao bà tại sao không có ngồi ở trong ban?
Chẳng lẽ còn chưa tới sao?
Cùng lúc đó,
nhìn thấy hắn các nữ sinh trong nháy mắt đã tới rồi hứng thú. Thiên A, cuối cùng cũng có cái dáng dấp thuận mắt, các ngươi chớ cùng ta đoạn.
Xoái ca, ngươi là người địa phương nào a? Ta thế nào cảm giác ngươi có điểm quen mặt đâu?
Giang Chu mỉm cười, hướng các nữ sinh vẫy tay, các mỹ nữ tốt, ta gọi Giang Chu, là Lâm Giang người, độc thân, yêu liêu mọi thích gặp người, nhưng tổng thể mà nói là một hảo nam hải.
Lâm Giang a, ta trước đây còn đi qua đâu?
Thật sao? Vậy có không lại đi chơi, ta tiếp đãi.
Tóc dài đủ lưu hải nữ hải cười duyên một tiếng, ngươi cũng không có hỏi ta tên, liền hẹn ta à?
Giang Chu lơ đễnh, tên chỉ là một danh hiệu, ta cảm thấy mỹ nữ hai chữ này thích hợp hơn làm tên của ngươi.
Được rồi, coi như ngươi có thể nói, ta gọi Hoàng Kỳ, nhớ kỹ thêm ta QR.
Nhìn lấy Giang Chu dùng thời gian ngắn như vậy liền cùng nữ sinh hòa mình.
208 túc xá người nhất thời lộ ra chua không thể lại chua biểu tình.
Cao Văn Khải, liếm cầu, xích lóa loa liếm cầu, nhìn một cái kia chưa từng thấy nữ nhân bộ dạng.
Từ Hạo Đông phi thường tán thành, những nữ sinh kia cũng thật là không có phẩm vị, nhãn quan quá kém.
Ai, bây giờ nữ hải đều xem mặt, căn bản không xem nội hàm, ai bảo cái này Giang Chu so với chúng ta xoái đâu.
Trương Nghiễm phát keo kiệt mở điện thoại di động tin, thay đổi một khối, vẫn là vong yêu tốt, vong yêu không xem mặt, chỉ nhìn linh hồn.
Là, vong yêu tốt, liền miệng đều không hôn được.
Câm miệng.
Đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới hai nam nhân. Bọn họ ăn mặc màu xám cho công phục, trong tay còn mang cái dương lớn.
Trên cái dương in cự đại logo, A Thủy chén trà lớn.
Vừa vào cửa, bọn họ mà bắt đầu bốn phía nhìn quanh.
Xin hỏi một chút, vị nào là Giang Chu đồng học?
Giang Chu xoay người, là ta, bỏ đồ xuống A, các ngươi có thể đi.
Được rồi, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, gặp lại.
Hai người buông cái dương, xoay người liền ra phòng học.
Thấy thế, các nữ sinh rồn dập tò mò nhìn tới.
Giang Chu, đây là cái gì?
Chúng ta đều là đệ một lần gặp mặt, ta mời nghị các vị mỹ nữ uống chén trà sữa, nam sinh cũng có phần.
Hoàng Kỳ mở to hai mắt, hoa tắc, thật là trà sữa.
Hơn nữa mỗi cá nhân cũng đều có, ngươi quả nhiên là một cặn bã nam.
Nam sinh lúc này càng là vẻ mặt khinh miệt.
Cho cả lớp người mua trà sữa.
Cái này không phải là vì trang bức sao.
Á Thủy tiện nghi nhất một ly cũng muốn 20 khối.
Hơn 40 ly, đều không khác mấy 1.000 khối.
Ở thời đại này, 1.000 khối đã tương đương với một cái nam sinh một tháng sinh hoạt phí.
Cái này cùng đầy phố hô ta có tiền khác nhau ở chỗ nào.
Cái gia hỏa này nhìn một cái chính là thích nổi tiếng nhân.
Nhưng trên thực tế, Giang Chu cho cả lớp người mua trà sữa thật đúng là không phải là vì trang bức.
Bởi vì ở một giờ trước, hắn ở trong trường học tìm địa phương làm địa điểm làm việc.
Đúng lúc liền thấy A Thủy chén trà lớn tiệm trà sữa.
Tiệm này là khoảng cách cửa trường học gần nhất một cửa tiệm.
Đã muốn lôi kéo ra ngoài trường thương gia, còn tiện lợi hơn trong trường học sinh, cái này vị trí là tiện lợi nhất.
Sở dĩ Giang Chu định đem tiệm này sang lại.
Mà mua nhiều như vậy trà sữa, trên thực tế chỉ là vì cho điếm chủ lưu lại một cái ấn tượng tốt.
Hơn nữa hắn sau đó gây dựng sự nghiệp khẳng định cần nhân viên.
Trước tiên đem chính mình trong lớp đồng học lôi kéo tới cũng là chuyện tốt.
Đồng học nhóm, ta xin mọi người uống trà sữa kỳ thực cũng không có gì mục đích khác.
Giang Chu đứng lên bục giảng, hắng giọng một cái. Ta chỉ là hy vọng đại gia hồi ức quãng thời gian này thời điểm có thể nhớ kỹ.
Hoàng Kỳ nhìn lấy hắn, nhớ kỹ cái gì nhỉ?
Tốt vai diễn phụ.
Giang Chu mỉm cười, hy vọng các vị biết nhớ kỹ, các ngươi thời đại học chén thứ nhất trà sữa, là một người tên là Giang Chu nhân đưa.
Lúc này còn không có gì trời thu chén thứ nhất trà sữa khái niệm.
Sở dĩ Giang Chu liền đem nó đổi thành đại học chén thứ nhất trà sữa.
Lãng mạn lại điệu thấp, ý nghĩa còn không phải tầm thường.
Quả nhiên, nghe được câu này, các nữ sinh ánh mắt đều hơi sáng lên.
Đại học chén thứ nhất trà sữa.
Nghe vào thực sự rất có ý nghĩa a.
Không có nghĩ tới tên này rất lãng khắp nơi.
Mà dưới đài các nam sinh cũng có chút chấn động.
Dựa vào, cảm tình liêu muội tử còn có thể như thế liêu.
Chương 25, đã định trước trở thành ta lão bà người.
Trong tiếng vỗ tay, Giang Chu đi bộ nhàn nhã dưới đất đài.
Bất quá hắn không có đi nam sinh bên kia, mà là đi tới phòng học hàng thứ 3.
Sau đó rất tự nhiên ngồi ở một cái hắc kính mắt nữ hài bên cạnh.
Cô bé này cũng không xinh đẹp, cũng không đặc điểm gì.
Nhiều nhất coi như là cái người qua đường mặt mũi.
Sở dĩ chung quanh đồng học đều rất kinh ngạc.
Cái kia vai diễn phụ Hoàng Kỳ rõ ràng liền là cô gái đẹp à.
Nhưng lại một mực tại cùng Giang Chu nhìn trộm.
Hắn làm sao không để ý tới nhân gia, ngược lại bắt chuyện cái phổ thông nữ hải.
Chẳng lẽ hắn thích loại này giọng?
Đồng học ngươi tốt, ta gọi Giang Chu.
Ta gọi Linh Duyệt,
à được rồi, cảm ơn ngươi trà sữa.
Giang Chu gật đầu chào, đồng học, ta có thể không thể hỏi ngươi cái vấn đề.
Linh Duyệt hơi sững sờ, chúng ta dường như không quen a.
Không phải, ta là muốn hỏi ngươi, các ngươi ký túc xá có không có một người tên là Phùng Tư Nhược nữ hải?
Làm sao ngươi biết?
Lịch sử không có bị cải biến.
Giang Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng kia ngày hôm nay làm sao không có tới tân sinh lễ ra mắt.
Đinh Duyệt ánh mắt có chút cảnh giác, ngươi hỏi cái này làm gì?
Ta coi số mạng, có một người tên là Phùng Tư Nhược, nhất định gả cho ta làm lão bà.
Uy, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn a, Tư Nhược đại học không nói chuyện nam bằng hữu.
Hơn nữa ngươi nhìn một cái chính là cặn bã nam, đừng hai họa nàng a.
Giang Chu kéo ống tay áo, ta là cặn bã nam loại chuyện như vậy ngươi cũng có thể nhìn ra.
Đinh Duyệt khẽ nhíu mày, chỉ phía trước, không phải cặn bã nam, sẽ xuất hiện loại tình huống này sao?
Ừ.
Loại tình huống này là tình huống gì?
Giang Chu khẽ ngẩng đầu, phát hiện trước mặt Hoàng Kỳ một mực tại nhìn hắn.
Đồng thời, một cái cuộn giấy từ trong tay nàng ném qua.
Triệu huynh nâng ta giúp ngươi làm ý chuyện.
Xách xách xách.
Mới, chỉ có, lần đầu gặp mặt ta. Như vậy không tốt đâu. Giang Chu đem tờ giấy nhét vào túi tiền, cặn bã không phải cặn bã nam chờ một hồi rồi nói, ngươi nói cho ta biết trước Phùng Tư Nhược ở nơi nào. Đinh Duyệt lạnh rên một tiếng, ta xem cái kia Hoàng Kỳ đối với ngươi thật có ý tứ, ngươi đi cặn bã nàng không được sao?
Không được a, khoảng cách 10 giờ rưỡi còn có 6 giờ đâu.
Cái gì? Ý tứ của ta đó là, ta cam đoan không làm hỏng việc, xem ở trà sữa phân nhi bên trên, nói cho ta biết có được hay không.
Quả nhiên,
bắt người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược a. Đinh Duyệt liếc nhìn trong tay trà sữa, nàng bị năm thứ 2 đại học học tỷ gọi đi hỗ trợ. Giang Chu hơi sững sờ, hỗ trợ?
Làm cái gì?
Trường học muốn tổ chức một hồi đón người mới đến sinh tiệc tối, nàng đẹp quá đi thôi, bị gọi đi biểu diễn tiết mục. Có thể nàng cái gì tài nghệ cũng không có, biểu diễn cái gì?
Đinh Duyệt kinh ngạc nguy, nàng cũng là nói như vậy, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy?
Giang Chu không trả lời vấn đề của nàng, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, biểu diễn cái gì?
Không biểu diễn a, nàng đứng ở nơi đó tùy tiện đi vài bước không phải là tài nghệ.
Có đạo lý, không hổ là ta lão bà.
Đinh Duyệt nguýt hắn một cái, ngươi đừng lại bên ngoài tiêu loạn, Phùng Tư Nhược biết khóc.
Giang Chu dối người một cái, còn có thể khóc ca, cái kia bóp một cái khẳng định rất nhiều thủy.
Ngươi cái đồ lưu manh.
Ta nói cho lão sư,
đây là đại học tỷ tỷ, nào có lão sư quản loại này nhàn sự.
Vậy ngươi tốt nhất cũng đàng hoàng một chút, nàng là cô gái tốt.
Được rồi, ta biết rồi.
Giang Chu trở lại chỗ ngồi của mình, tâm tình có chút buồn bực.
Chính mình thân lão bà chính mình còn không có nhìn thấy đâu.
Kết quả khen ngược, làm cho năm thứ 2 đại học học tỷ cho bắt góc.
Cái gì cho má đón người mới đến tối?
Không phải là toàn bộ hành trình tiểu điểm hát nhảy ra sao?
Bất quá cái này cũng bình thường.
Phùng Tư Nhược nha đầu kia tuy là khiêm tốn uy, nhưng nàng tướng mạo liền quyết định nàng không cách nào chân chính địa thấp. Như vậy gương mặt xinh đẹp, coi như mang theo khẩu trang lại làm sao có khả năng giấu được.
Đúng vào lúc này, Giang Chu điện thoại di động bỗng nhiên bắt đầu chấn động.
Dây chuyền ở trên màu giám nắng gấu con còn lóe lên chợt lóe.
Ong ong ong.
Giang Chu, như thế này có thể cùng ta cùng nhau ăn cơm sao?
Ong ong ong.
Là như vậy, ta mới vừa tới trường học, chu vi đều là người xa lạ, còn có chút không quá thói quen.
Ong ong ong.
Ta
muốn gặp ngươi khóc.
Sở Ngữ Vi con mèo nhỏ ảnh chân dung không ngừng nhảy lên.
Giang Chu mở điện thoại di động lên, ngươi có phải hay không đã quên gọi ta cái gì?
Ba ba, có thể cùng nhau ăn cơm sao?
Chính Vũ không phải nói tới tìm ngươi sao?
Các ngươi có thể ăn chung, ta sẽ không quấy rầy.
Sở Ngữ Vi trở về cực nhanh, không phải ta làm cho hắn tới, ta đã rõ ràng cự tuyệt, ngươi không nên hiểu lầm.
Ta lại không phải của ngươi ai, tại sao muốn hiểu lầm?
Nếu như ngươi chán ghét hắn, ta có thể đem hắn kéo đen.
Giang Chu đương nhiên có chút thay Trịnh Vũ bi ai.
Quả nhiên,
liếm cầu vĩnh viễn không có mùa xuân.
Mặc kệ ngươi liếm bao nhiêu nhiệt liệt,
dù cho ngươi vượt qua nửa cái thành thị tới liếm, kết cục giống nhau bi thảm.
Bất quá bồi nha đầu kia ăn một bữa cơm cũng còn được.
Dù sao mình ngày hôm nay không thấy được thân lão bà.
Giang Chu suy nghĩ một chút, cùng ngươi ăn cơm ta có chỗ tốt gì?
Sở Ngữ Vi trầm mặc hồi lâu, cùng lắm thì ta có thể làm ngươi một ngày nữa bằng hữu.
Ha ha, ngươi chính là cầm cái này tới khảo nghiệm cán bộ.
Cái gì cán bộ?
Giang Chu cảm thấy đần độn vô vị, rồi hay nói, ta như thế này không nhất định lúc rảnh rỗi.
Không sao, mặc kệ khuya bao nhiêu ta đều có thể chờ ngươi.
Đừng liếm.
Ồ.
Đúng vào lúc này, bên cạnh ba cái bạn cùng phòng bu lại.
Trương Nghiễm phát đẩy một cái kính mắt, Giang Chu, nghiệp vụ rất bận rộn à?
Ngươi cũng vòng yêu.
Giang Chu mỉm cười, Sắt Vách Hoa Khôi cần phải hẹn ta ăn cơm, phiền đều phiền chết đi được.
Sắt Vách.
Thanh Bắc Đại học tân sinh, cũng chính là Sở Ngữ Vi cái kia cái cấp bậc a.
Từ Hạo Đông không nhịn được, không phải khoác lác ngươi có thể chết a.
Giang Chu đem điện thoại di động nhét vào trong túi, khoác lác khiến cho ta thể sắc và tinh thần vui mừng.
Trạm vạng 5 điểm, sắc trời bắt đầu tối.
Ly khai tài chính và kinh tế học viện giáo học lâu.
Giang Chu lần nữa đi trước cửa trường học nhà kia A Thủy chén trà lớn.
Muốn đem thức ăn ngoài bình đài làm, cái này vị trí là nhất định phải tranh thủ.
Sở dĩ hắn nhất định phải tìm ông chủ khỏe tốt nói chuyện.
Vì vậy, 2 giờ sau đó,
bằng vào hắn ba tấc bất lạn miệng lưỡi,
35 tuổi tác giày ra mặt,
cùng với lập tức cho tiền mặt hào sảng phía dưới.
Khuyên can mãi, điếm chủ cuối cùng đồng ý đem tiệm chuyển nhượng cho hắn.
Không có biện pháp, hắn cho hơi nhiều a.
Ly khai tiệm trà sữa, Giang Chu mở ra Hàn Nu QR.
Muội muội, có ở nhà hay không?
Ca, ngươi nói,
ta muốn ở đại học gây dựng sự nghiệp, đi chỗ nào xin?
A giáo 202 là sinh viên gây dựng sự nghiệp phòng làm việc, có thể đi nơi đó xin.
In quảng cáo địa phương đâu?
Hội sinh viên trưởng có in màu máy móc, giao cho ta a.
Sẽ giúp ta đi tin tức học viện tìm một cái hội làm vóc hiệt, có giá.
Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Muội muội thật ngoan, ngày mai mời ngươi ăn cơm.
Chương 26, bạn trai ta tới đó ta.
Ngữ Vi, chúng ta buổi tối ăn cơm chung không?
Đúng vậy a, mọi người đều là mới tới, nhiều làm quen một chút cũng tốt.
Ta mời ngươi đi Thủy Nhai ăn cơm Tây A, ta có hội viên, đặt hàng vị trí không cần chờ.
Lên trên kinh nhà hàng cũng được, ta là bồn địa, buổi tối mang ngươi xem ngọn đèn thanh tú.
Thanh Bắc Đại học, Y học viện giáo học lâu.
Ô ương ương nam sinh tuân ra cửa lầu, cao hứng bừng bừng.
Sở Ngữ Vi liền đi ở đoàn người ở giữa nhất, mi tâm gắt gao khóa cùng một chỗ.
Xế chiều hôm nay 3 giờ, bọn họ ban cũng cử hành tân sinh lễ ra mắt.
Mà sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt liền đưa tới trong lớp gây rối.
Học y nữ hài bình thường đều dáng dấp không kém,
nhưng là Sở Ngữ Vi tướng mạo lại làm cho các nàng tất cả đều ảm đạm phai mờ.
Vì vậy,
ngắn ngủi một giờ lễ ra mắt. Đã từng thành Nam Hoa Khôi lại thêm hơn 20 cái người theo đuổi. Hiện tại, mắt thấy thì sẽ đến giờ cơm tối. Mọi người đều tích cực muốn tranh thủ một cái cùng mỹ nữ cùng đi ăn tối danh ngạch. Nhưng Sở Ngữ Vi rõ ràng đối với bọn họ không có hứng thú. Nàng vẫn siết điện thoại di động, cùng đợi người khác hồi phục. Có thể người nào đó từ hơn 4 giờ chiều bắt đầu liền rốt cuộc không có lên qua tuyến. Coi như không đi cũng phải cấp cầu A. Lại muốn chính mình không công chờ đấy. Mình cũng thực sự là không có ý chí tiến thủ, dĩ nhiên cũng làm như thế nghe lời. Sở đồng học, chúng ta đi thôi, 10 phút là có thể đến. Vẫn là đi với ta A, tiệm ăn Tây kia ở Kinh Thành rất nổi danh. Nữ thần một dạng buổi tối đều không ăn cơm, vẫn là theo ta đi xem chiếu bóng. Bọn họ ngay cả một xe đều không có, Sở đồng học vẫn là đi theo ta đi. Mấy chục cái nam sinh ngươi một lời ta một lời. Bừa bộn thanh âm, ngữ điệu, quả thực khiến người ta đầu não ngẩn ra. Sở Ngữ Vi bị phiền không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là dừng chân lại. Không có ý tứ, ta đã nói qua, ta có bạn trai, hắn sẽ đến theo ta ăn cơm tối. Truy ở trước mặt nhất nam sinh không tin, ta hỏi qua ta bạn của Lâm Giang, nàng nói ngươi vẫn độc thân à. Sở Ngữ Vi vô lực cái cọ, trực tiếp ngồi ở bên hồ trên ghế dài. Ngược lại nàng phải ở chỗ này chờ, các loại, người nào đó. Bọn họ nguyện ý theo liền theo. Hơn nữa thiên mã bên trên liền đen rồi. Có nhiều người như vậy ở, mình cũng không cần sợ hãi. Vì vậy, Thanh Bắc Đại học bờ hồ xuất hiện rất kinh điển một màn. Một đám nam sinh duyên lối đi bộ ngồi hàng hàng. Phía trước còn có một mỹ như họa nữ hải, vẫn nhìn điện thoại di động. Những nam sinh này nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Sở đồng học nói mình có bạn trai nhất định là giả. Ở chỗ này kiên trì đến cuối cùng, nói không chừng còn có thể đả động nàng. Bất quá coi như nàng thật có bạn trai thì thế nào? Miễn phí xem mỹ nữ cũng không mất mát gì a. Từng bước, màn đêm tràn tới. Thanh Bắc Đại học đèn đường trong nháy mắt được thắp sáng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ lối đi bộ bên kia vang lên. Đám người đưa mắt nhìn tới. Dưới đèn đường quả nhiên có người đã đi tới. Ngữ Vi, ngươi ở đây còn a? Ta mới vừa còn đi các ngươi ký túc xá đâu, kết quả ngươi bạn cùng phòng nói ngươi không có trở về. Lối đi bộ bên trên, Trịnh Vũ mặc vào một thân hơi lộ ra thành thục hàng ngày khoản tây trang. Trong tay đang cầm một bó hoa, khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Hắn chuẩn bị đêm nay thổ lộ. Đúng vậy, hắn biết hạnh phúc. Thấy thế, xếp thành xếp hàng nam sinh nhất thời vẻ mặt cảnh giác. Chẳng lẽ đây chính là Sở đồng học nói người bạn trai kia? Trịnh Vũ, ta không phải để cho ngươi đừng tới nữa sao? Sở Ngữ Vi vốn đang rất chờ mong. Kết quả thấy là Trịnh Vũ, nhãn thần nhất thời mở đi. Trịnh Vũ đối với lần này không có bất kỳ phát hiện, ta hiểu, nữ sinh nói không muốn chính là mớn, đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Còn được a, người khác đều nói ta ù mạc phong thú. Sở Ngữ Vi thực sự bất đắc dĩ. Nàng mỗi một lần đều rất nghiêm túc cự tuyệt Trịnh Vũ. Nhưng này cá nhân không biết đầu góc làm sao dáng dấp. Luôn là cảm giác mình đang nói mát. Đi thôi Ngữ Vi, ta đã định xong vị trí. Không phải, ngươi trở về đi, lập tức có người mang ta đi ăn cơm. Trịnh Vũ sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Chẳng lẽ mình lại đã đoán sai ý của nàng? Không có đạo lý a. Hắn ở trên internet mua ái tình 36 kế chính là cái này sao viết? Nữ sinh nói muốn chính là không muốn. Nữ sinh nói không muốn chính là muốn. Ngữ Vi không để cho mình muốn tới, không phải sợ chính mình ngồi xe quá mệt mỏi sao? Đúng vào lúc này, bên cạnh có cái nam đem hắn lôi qua đây. Huynh đệ, tới, cùng nhau xếp hàng a. Trịnh Vũ mở mịt ngồi xuống, tòa hạ sắp xếp đội nào? Các ngươi là đang làm gì? Nam sinh cười nhạt, ngươi lúc đó chẳng phải rõ đồng học ăn cơm sao? Dù sao cũng phải có tới trước tới sau chứ. Các ngươi cũng là. Rào, hơn 20 người toàn bộ quay đầu. Trịnh Vũ trầm mặc một lát, lập tức cười lạnh một tiếng, không phải, các ngươi là liếm cậu, ta và các ngươi không giống với. Nam sinh càng thêm kinh miệt, chỗ không giống với, ngươi có thể đem điêu thuyền ở trên lưng. Chúng ta là trung học phổ thông đồng học, là có cảm tình, còn kém đâm tầng kia cửa sổ. Nhân sinh tam đại ảo giác, điện thoại di động chấn động, ta có thể giết ngược, nàng yêu thích ta. Đánh giám, chúng ta trung học phổ thông liền đã tới người yêu không trình độ. Trung học phổ thông 3 năm ngươi cũng không có cơ hội, này cũng lên đại học ngươi còn tất cái gì? Trịnh Vũ hay là không tin, vậy các ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Nam sinh liếc nhìn Sở Ngữ Vi, Sở đồng học nói nàng có bạn trai, chúng ta không tin, quyết định chờ xem một chút. Sở Ngữ Vi có nam bằng hữu? Không có khả năng a. Lần trước ở Sảng Di là thời điểm, nàng không phải nói nàng đại học tuyệt đối sẽ không yêu đương sao? Trịnh Vũ là hiểu rõ nàng. Sở Ngữ Vi kiêu ngạo giống như một tiểu công chúa. Nàng tuyệt đối chẳng đáng dùng nói xạo tới cự tuyệt người khác. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Sở Ngữ Vi nói nam bằng hữu rốt cuộc là ai? Tích tích tích. Nhưng vào lúc này, gờ thanh âm nhắc nhở vang lên. Sở Ngữ Vi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ở nơi nào chứ? Ăn không? Ta đi dạo đâu, còn không có ăn cơm, ngươi muốn tới sao? Được chưa, ta bây giờ đi qua đón ngươi, ngươi tới cửa chờ ta. Chứng kiến hàng chữ này, Sở Ngữ Vi viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Nàng có chút nhịn không được, nước mắt từng bước thấm ướt viền mắt. Cùng Giang Chu ăn cơm chuyện này cũng không cảm động. Có thể tình huống hiện tại lại hơi có chút bất đồng. Bởi vì nàng mới vừa ngay trước rất nhiều người mặt đã nói. Nàng nói bạn trai của mình biết đến đón mình ăn cơm chiều. Nếu như hôm nay không có ai tới, nàng căn bản là không xuống đài được. Nói vậy, nàng cũng chỉ có thể ảo não ly khai. Đây đối với vẫn tiêu ngạo không dứt nàng mà nói thực sự rất khó chịu. Bạn trai ta thực sự tới đón ta muốn đi cửa trường học tìm hắn. Thiên đã trễ thế này,
các ngươi nhanh đi về a. Sở Ngữ Vi cao hứng bừng bừng, lắc lắc điện thoại di động bỏ chạy hướng cửa trường. Thấy thế, mọi người đều tràn ngập tò mò. Đến cùng là hạng người gì lợi hại như vậy, để cho bọn họ liếm mà không được nữ thần. Dĩ nhiên cũng muốn liếm cầu giống nhau vui vẻ chạy đến cửa trường. Chương 27, nhân sinh tam đại ảo giác, nàng yêu thích ta. Thanh Bắc Đại học cửa trường học. Giang Chu đi bộ nhàn nhã đi qua lập tức đường. Mở tiệm vị trí làm xong, kế tiếp chính là điện thoại di động ép sẽ cùng logo thiết kế. Sau đó chính là cùng thương gia nói chuyện hợp tác, ở trường học phát quảng cáo. Làm cho học sinh cùng thương gia đều từng bước thói quen loại này chọn món ăn phương thức. Giang Chu cảm thấy cái giai đoạn này sẽ không quá lâu. Dù sao dân dĩ thực vi thiên, có đơn giản hơn chọn món ăn phương thức, ai còn nguyện ý điện thoại chọn món ăn. Đến lúc đó sẽ tìm một ít nghĩ vừa học vừa làm học sinh, để cho bọn họ phục vụ thức ăn ngoài viên, lấy thành đơn số lượng lấy tiền. Suy nghĩ một chút, hắn liền đã đến Thanh Bắc Đại học trước cửa. Lúc này Sở Ngữ Vi đã đợi ở trước cửa. Nàng đứng ở cũng không sáng ngời cột đèn dưới, bị gió đêm lưu động quần áo quần dài, tiên khí phiêu phiêu. Bất quá Giang Chu cũng đồng dạng cũng nhìn thấy phía sau ố ương ương nam sinh. Người đã đến rồi. Giang Chu lui về phía sau nhìn thoáng qua, đây là ăn cơm chiều vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Sở Ngữ Vi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không đúng không đúng, bọn họ không cần mời ta ăn cơm, ta không có đi. Ngươi nói sớm có người mời a, Hải, đi một chuyến buồn công. Giang Chu giả bộ thất vọng, xoay người muốn đi. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không biết phạm vào bệnh gì, chính là rất yêu thích khi dễ Sở Ngữ Vi. Nhưng mà cái này một lần, Sở Ngữ Vi lại đột nhiên khóc ra tiếng. Giang Chu, ngươi có thể không thể đừng đối với ta như vậy. Giang Chu không nghĩ tới nàng phản ứng kịch liệt như vậy, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Ô ô ô, tốt lắm, đừng khóc, ta dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Thực sự sao? Muốn không ta tới đây làm gì, ngăn cách lấy một cái đường cái xa như vậy, ta kém chút chạy gãy chân. Sở Ngữ Vi hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn, khổ cực ngươi, vậy lần sau ta đi tìm ngươi. Tìm ta? Không phải, tuyệt đối không được. Ta còn có cái Phùng Tư Nhược muốn lưu đâu. Tu La chẳng như thế chuyện kích thích vẫn là lưu cho người khác ca. Giang Chu nhanh chóng thay khuôn mặt tươi cười, không phiền lụy, thân thể ta siêu động. Sở Ngữ Vi gật đầu, vậy chúng ta đi ăn cái gì? Đi phố thức ăn ngon a, tùy ngươi chọn. Ta biết ngươi là kẻ có tiền, ăn nhiều cũng đừng đau lòng. Hai người dọc theo trường nhai về phía trước, chuẩn bị vượt qua đường cái. Lúc này, Trịnh Vũ đang ở phía sau nhìn chăm chú vào bọn họ. Hắn rất khó tin tưởng, Sở Ngữ Vi cùng với Giang Chu. Nhưng cái này còn không là làm người đau đớn nhất lòng, mà là Giang Chu nói cưỡi ngựa đường tìm nàng quá mệt mỏi. Sở Ngữ Vi còn nói hắn khổ cực, lần sau chủ động đi tìm hắn. Vậy mình tính là gì? Hắn ngồi nửa giờ giao thông công cộng, chen lấn 2 giờ đường sắt ngầm. Từ Nam Tam Hoàn chạy tới Bắc Tam Hoàn. Vì tiết kiệm thời gian liền khát nước đều không đi mua thủy. Trịnh Vũ vẫn đều không cảm thấy mình là một liếm chó. Hắn từ trước đến nay đều cảm giác mình cùng Sở Ngữ Vi là lưỡng tình tương duyệt. Có thể cho tới hôm nay, hắn mới, chỉ có, để một lần nhận rõ ràng hiện thực. Chính mình dĩ nhiên thật là liếm cậu. Không phải. Không có khả năng. Cái này bên trong nhất định có hiểu lầm. Giang Chu, ngươi cho ta chờ, các loại. Trịnh Vũ cắn răng một cái, trực tiếp đuổi theo. Giang Chu lúc này mới nhận thấy được, nguyên lai Trịnh Vũ tới thật. Con bà nó, hơn nửa cái thành thị A. Truy nữ hải có muốn hay không cố gắng như vậy. Bất quá tốt xấu là lao đồng học. Tới đều tới, cũng không có thể niệm trở về. Giang Chu cảm giác mình hẳn là muốn tẫn một cái người chủ địa phương. Cái gì thời gian đến đây? Có muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Trịnh Vũ nguyết hắn một cái, đừng giả mù sa mưa, ngươi có phải hay không vẫn còn ở vướng Vũ Ngữ Vi? Ngươi có phải hay không đang buộc nàng? Sở Ngữ Vi ngẩng đầu, Trịnh Vũ, ngươi đừng nói lung tung, là ta làm cho hắn tới. Ngữ Vi ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta thực sự không thích ngươi, để cho ngươi đừng đến cũng là thực sự, ngươi đến cùng thế nào, tài năng, mới có thể tin tưởng. Sở Ngữ Vi hiện tại thực sự muốn văn tục. Nàng thật vất vả mới để cho Giang Chu đi ra. Vì sao cái này nhân loại phải ra khỏi tới nháo sự hả? Mình rốt cuộc muốn thế nào nói hắn mới có thể hiểu. Bất quá đúng vào lúc này, Giang Chu đông nhiên tới một điện thoại. Hắn không giải thích được nhìn thoáng qua Trịnh Vũ, đưa tay móc ra điện thoại di động. Uy, ta là Giang Chu, tìm người nào? Ồ, tin tức học viện đúng không? Ta có cái website muốn tìm người thiết kế một cái. Không cần lo lắng vấn đề tiền, nếu như ngươi có thể cho ta thiết kế ra giá trị 10 vạn hiệu quả, ta cho ngươi 10 vạn cũng được. Ừm, trong vòng 3 ngày a, ta cần chứng kiến thành quả. Website chủ đề đúng không? Ta như thế này đem văn kiện phát ngươi. Cúp điện thoại, Giang Chu liếc nhìn Trịnh Vũ, vừa rồi không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Ta. Giờ khắc này, Trịnh Vũ đống nhiên liền chần chờ. Hắn phát hiện Giang Chu cùng chính mình cái này, những người này thực sự không giống với. Chính mình luôn nghĩ truy nữ hải, chơi lãng mạn. Còn cảm giác mình rất si tình, luôn là có thể cảm động chính mình. Nhưng Giang Chu vừa lên tiếng chính là 10 vạn sinh ý. Lại là thiết kế website lại là viết văn kiện. Dường như từ sau khi tốt nghiệp, giữa bọn họ cũng đã có khác nhau một trời một vực. Mình và hắn căn bản cũng không ở cùng là một cái cấp độ bên trên. Có lẽ đây chính là Sở Ngữ Vi thích hắn nguyên nhân. Vậy mình làm đây không phải là quá buồn cười sao? Nhưng lại rất ngây thơ. Trịnh Vũ trầm mặc hồi lâu, không có gì. Giang Chu lộ ra mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đánh ta đây, nguyên lai là hiểu lầm. Ừm, là hiểu lầm. Hiểu lầm là tốt rồi, lão đồng học không có gì lớn, ta lúc đầu cũng là như thế khuyên các Ngọc Kiệt.
Nghe được câu này, Trịnh Vũ bả vai bỗng nhiên run lên. Hắn nhớ tới một chuyện. Các Ngọc Kiệt, người này là bọn họ trong lớp một tên côn đồ, chính là lĩnh bằng tốt nghiệp ngày đó cho Giang Chu dâng thuốc lá chính là cái kia. Cái gia hỏa này rất hoành, ai cũng không phục. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Giang Chu không dám quá làm càn. Không có khác, cũng bởi vì Giang Chu đem hắn đánh 3 ngày không dám lên học. Đây là 18 tuổi Giang Chu duy nhất đã làm đại sự. Hắn nhân cao mã đại, nói đến đánh nhau so với Sô Vanh Kiệt còn rất. Trung học phổ thông học sinh đánh lộn lại không giống đánh võ minh tinh. Bọn họ không có chiêu thức xáo lộ. Ai nảy sinh ác độc người đó liền thắng, ai kinh sợ người đó liền thua. Mà Giang Chu không có khác ưu điểm, chính là nảy sinh một chút ác độc liền không cảm giác được đau đớn. Nghĩ tới đây, Trịnh Vũ mới chỉ có phát hiện mình vừa rồi trùng đậu. Hắn bình thường ở Sô Vanh Kiệt trước mặt đều rất kinh sợ, bây giờ lại nhịn không được muốn cùng Giang Chu động thủ. Đi a, nếu đã tới, cùng đi ăn một bữa cơm a. Trịnh Vũ liếc nhìn Sở Ngữ Vi, còn hay là thôi đi, ta cũng cần phải trở về. Đi, ta đây liền không lưu ngươi. Ừm. Trịnh Vũ xoay người chuẩn bị đi bên đường trạm xe buýt ngồi xe. Ai biết nhưng vào lúc này, Giang Chu thanh âm phía sau hắn vang lên. Ô được rồi, về sau không có việc gì đừng chạy qua bên này, xa như vậy. Nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta, ta đi nhìn ngươi. Chúng ta đều là đồng học, ngươi trực tiếp tìm ta liền được, không cần đi qua Ngữ Vi. Chương 28, máy bay điểm trợ, xin ngươi đừng thích ta. Đi trước phố thức ăn ngon trên đường. Sở Ngữ Vi vừa đi, một bên len lén nhìn lấy Giang Chu. Tuy là nàng ngày hôm nay một mực tại cường điệu chính mình có bạn trai, nhưng trên thực tế nàng biết đó là mực cớ. Có thể nàng lại không rõ ràng bây giờ hai người đến cùng tính là gì. Là bằng hữu. Có thể cảm giác của mình đối với hắn rõ ràng vượt qua hữu nghị giới hạn. Là người yêu sao? Nhưng là mình ban đầu xác thực cự tuyệt hắn bày tỏ. Hơn nữa Giang Chu cũng nói, hắn thổ lộ rất nhiều người, cũng không chăm chú. Coi như mình bây giờ muốn bằng lòng cũng không có ý tứ hỏi. Nếu như hắn lại nói cái câu kia sớm tụ sớm tan làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật muốn buông cô gái rụt rè, đi đuổi ngược hắn? Nhìn ta làm gì? Như thế anh Tuấn, xem cũng là phải thu lệ phí. Sở Ngữ Vi lấy lại tinh thần. Ai nhìn ngươi, ta xem chính là bán tay bắt bánh. Giang Chu quay đầu, liếc nhìn bên cạnh quầy hàng. Nơi đó có một bán tay bắt bánh nam nhân mập, ăn mặc bạch sắc lưng. Chỉ là lưng có chút nhỏ, không lấn át được hắn ra bên ngoài chống đi ra bụng bự. Sở Ngữ Vi, ngươi đủ nặng miệng à, chắc không được ta bày tỏ thất bại, nguyên lai là ta quá xoáy rồi. Ta không có, ta xem chính là tay bắt bánh, không có xem người. Giang Chu thuận tay đốt thuốc lá, nói điểm nghiêm chỉnh, ngươi cho Sở Thúc gọi điện thoại sao? Sở Ngữ Vi gật đầu, ba ba nói để cho ta cảm ơn ngươi, còn nói. Nói cái gì? Nói để cho ta hỏi một chút ngươi, 11 có muốn tới hay không nhà của ta ăn cơm? Giang Chu bắn dưới khói bụi, đi, đi. Sở Ngữ Vi bỗng nhiên mở ra, ngươi không phải là không muốn cùng ta đợi cùng một chỗ sao? Còn nói ta đáng ghét. Ta cảm thấy Sở Thúc người không sai a, còn biểu dương ta, ai nói là vì ngươi? Ồ. Giang Chu ghé mắt nhìn nàng, ồ là cái gì trả lời, ngươi không muốn để cho ta đi. Sở Ngữ Vi nhanh chóng giải thích, không có, a chính là biết ý tứ. Tiểu cô nương nhà, tuyệt không thẳng thắn, phòng trừng lại là buổi tối sẽ không gọi cái loại này. Ừm. Buổi tối tại sao gọi là? Người trưởng thành sự tình ngươi ít hỏi thăm. Sở Ngữ Vi không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt bắt đầu ở chu vi tụ tập. Sinh viên ngoại trừ học sinh, sinh hoạt cũng chỉ còn lại có bác quái. Sở dĩ Sở Ngữ Vi một công việc nhập học, thì có nhan cầu nhóm đem hình của nàng phát đến rồi trong trường diễn đàn. Vì vậy, chỉ dùng nửa ngày võ thuật, rất nhiều thanh bắc nam sinh đều biết trường học có cái mỹ nữ niên muội. Có thể vị mỹ nữ này niên muội làm sao đang cùng một cái bí khí 10 phần nam nhân tại đi dạo phố? Bọn họ đều ở đây xem chúng ta. Sở Ngữ Vi có chút xấu hổ, đông nhiên nhỏ giọng nói một câu. Như loại này cùng nam sinh đi dạo phố lúc bị người vây xem trải qua, nàng còn là đệ một lần. Giang Chu gật đầu, phòng trừng chưa thấy qua xoáy bức cùng dã thú a. Xú Giang Chu, ngươi nói ai là dã thú? Nói sai rồi, là xoáy bức cùng dinh dưỡng không đầy đủ cái đuôi nhỏ. Sở Ngữ Vi thở phì phò, ta không có dinh dưỡng không đầy đủ, ta xác định. Giang Chu không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi là làm sao xác định? Ta tìm giáo y viện nữ giáo chữa bệnh tư tuần một cái. Nữ giáo chữa bệnh bao lớn, xinh đẹp không? Sở Ngữ Vi hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi ở chung với ta, có thể hay không không quan tâm nữ hải tử khác? Giang Chu đông nhiên dừng bước, dùng mắt nhìn nàng, Sở tiểu thư, xin hỏi ta là người ai? Ta, hai ta là bằng hữu không phải sao? Ta còn trông cậy vào ngươi ở đây thanh bắc giúp ta làm máy bay điểm trợ kia mà, xin ngươi đừng thích ta. Sở Ngữ Vi nhất thời nhớ lại lời của mình đã nói, chúng ta không thể làm tình lữ, nhưng có thể làm bạn. Thực sự là thiên đạo có luân hồi. Phía trước nói Giang Chu lời nói, bây giờ phản hồi đến rồi trên người mình. Đúng vào lúc này, phố thức ăn ngon đối diện bỗng nhiên đi tới một đám nữ hải. Đoàn người trung tâm nhất chính là cái kia, chính là cho Giang Chu ném tờ giấy hoàng kỳ. Mấy cái khác hình như là cùng nàng một cái túc xá tân sinh. Các nàng xem đến Giang Chu mang theo một cô gái đi dạo phố, biểu tình rất kinh ngạc. Trong ban duy nhất cùng xoáy dính dáng ra hỏa có bạn gái. Giang Chu, ngươi làm sao ở chỗ này? Giang Chu ngẩng đầu một cái, ồ, nguyên lai là mỹ nữ tiểu thư a, trùng hợp như vậy. Hoàng kỳ sán lạ cười, gọi ta danh tự a, trên đường cái kêu mỹ nữ hội bị chuyện tiểu lâm. Hoàng tiểu thư, buổi tối khỏe. Giang tiên sinh, ngươi cũng muộn tốt nhất. Sở Ngữ Vi nhìn lấy bọn họ mắt đi mày lại,
nhất thời sinh lòng cảnh giác. Giang Chu nói qua muốn ở đại học liêm muội, chẳng lẽ cái này cũng là? Lúc này, Hoàng Kỳ cũng chú ý tới Sở Ngữ Vi, đây là bạn gái ngươi à? Thật xinh đẹp. Không phải, là ta trung học phổ thông đồng học, đi ra hẹn cơm mà thôi. Ồ, nguyên lai là cái này dạng. Đúng vào lúc này, Sở Ngữ Vi bỗng nhiên bắt hắn lại cánh tay, ba ba, đói bụng. Ba. Giang Chu vẻ mặt ngộp bức. Tiếng xưng hô này tại sao lại nô ra? Cái này dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nha đầu rất biết tìm thời cơ nha. Mới nói xong là bằng hữu, đảo mắt lại gọi ba ba. Đây là xích lóa lóa phá. Đi rồi, đi ăn cơm đi ba ba. Giang Chu không thể làm gì khác hơn là quay đầu, không có ý tứ, chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu, muốn không lần sau trò chuyện tiếp. Hoàng Kỳ cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái, các ngươi đồng học quan hệ không tệ, ta đây sẽ không quấy rầy. Hẹn gặp lại. Ừm, hẹn gặp lại. Đám người đi rồi, Giang Chu nhìn về phía Sở Ngữ Vi, ngươi không cho ta làm máy bay điểm trợ liền tính, còn phá. Sở Ngữ Vi yêu kiều hành, là ngươi để cho ta kêu ba ba, hơn nữa ta thật đói bụng. Đói bụng. Vậy ăn cái này ra, ăn xong cút đi. Cái nào hả? Giang Chu chỉ trước mặt tiệm. Mười dặm phiêu hương bún tay. Sở Ngữ Vi có chút buồn bực. Nào có nam hải tử mời nữ hải tử ăn cái này. Bất quá nàng xác thực cũng đói bụng, sở dĩ không thể làm gì khác hơn là đi vào. Tuyển đồ ăn sau đó, hai người tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, tòa hạ. Giang Chu dẫn theo phích nước nóng, thay Sở Ngữ Vi dùng nước nóng trả một cái chén đũa. Lại từ trước đài muốn cái tạp dề, từ phía sau giúp nàng cột lên. Nàng hôm nay mặc là món quần trắng. Bún tay cũng đều là quần quần thủy thủy. Một phần vạn làm dơ khả năng liền không dễ dặn. Mà ở hắn làm điều này thời điểm. Sở Ngữ Vi ngoan ngoãn bảo trì không phải di chuyển, lặng lặng nhìn lấy lông mi của hắn. Nàng cảm thấy Giang Chu thật kỳ quái a. Ngoài miệng luôn là như vậy ghét bỏ chính mình, nhưng ở phương diện chi tiết cẩn thận, tựa như cho nàng thu thập ký túc xá giống nhau, đều đem hắn cảm động khóc. Hắn rốt cuộc là làm sao một cái người? Hắn đến cùng có thích hay không chính mình? Chương 29, kinh ngạc, web sẽ còn có thể làm như thế. Cho ngươi cái này. Cái gì? Trên đường trở về, Giang Chu đưa cho nàng một cái tờ lật tiệp túi giấy. Sở Ngữ Vi nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong là một ly tiên ép đồ uống. Nàng nhất thời cảm thấy Giang Chu cái này nhân loại còn rất ấm áp. É rằng hắn cặn bã chỉ là ngoài miệng nói một chút. Đây là cây đu đủ nước, xúc tiến sinh trưởng, cường thân kiện thể. Sở Ngữ Vi đột nhiên mặt đỏ, Giang Chu, ta căn bản không có nhỏ như vậy. Giang Chu liếc mắt một cái, cùng đại cũng không quan hệ. Ngược lại có lớn hay không cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Dựa vào, cái kia cây đu đủ nước đưa ta, lần sau ngươi tìm người khác ăn cơm. Sở Ngữ Vi trong nháy mắt né một cái, không phải, không cho ngươi, đây là ta đại học chén thứ nhất trà sữa. Giang Chu hơi sững sờ. Sở Ngữ Vi nha đầu kia quả nhiên bắt đầu chính mình công lược. Đây không phải là địch hóa sơ bộ biểu hiện. Giang Chu giả bộ thất vọng, được chưa, ngược lại không quan hệ với ta, ta đây về sau liền không quan tâm. Cái kia có liên hệ với ngươi được chưa? Sở Ngữ Vi nhỏ giọng nói, gò má càng ngày càng đỏ. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác liền tiến vào Thanh Bắc Đại học. Sau mười mấy phút, thân sinh ký túc xá, nữ sinh khu. Dưới bóng đêm đèn đường hôn ám không rõ, ném cái tiễn tuyệt đối với không tìm được dáng vẻ. Nhưng cũng chính là hoàn cảnh này, có thể khiến nam nữ hormone cấp tốc lên cao. Lúc này lâu vũ dưới có mấy cái ôm nhau đại học tình lữ, bên đồng thời còn kèm theo tấm tắc thanh âm. Sở Ngữ Vi mặt đỏ giống như là quả táo giống nhau. Tâm tình của nàng bây giờ rất hoảng sợ. Giang Chu cái gia hỏa này từ bày tỏ sau khi thất bại liền thành thứ cặn bã nam. Hắn chờ một hồi sẽ không cũng sẽ đối với mình như vậy đi. Trước mặt mọi người nhiều cảm thấy khó xử a. Nhưng vào lúc này, Giang Chu đống nhiên dừng bước. Thiên cũng không sớm, ta về trước trường học. Sở Ngữ Vi theo bản năng liếc nhìn bên cạnh tình lữ, ngươi cứ đi như thế. Đi, nhớ kỹ không có chuyện không nên phiền ta, ta còn phải liêu muội. Giang Chu, ngươi hỗn đản, ta không muốn nghe những lời này. Giang Chu quay đầu, không tôn trọng ba ba, gờ gờ ta về sau không trở về. Ba ba, ta sai rồi. Ngoan, về ngủ a. Giang Chu cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay liền ra Thanh Bắc. Hắn hiện tại cùng Sở Ngữ Vi không thể có bất luận cái gì siêu thoát tình hữu nghị hành vi. Bởi vì nàng mặc kệ biểu hiện nhiều ngoan. Nói cho cùng vẫn là cái kia ngạo kiều hoa khôi. Muốn chiếm làm của riêng mạnh mẽ. Trong ánh mắt nhào nặn không phải hạt cát. Một ngày nàng tự nhận là nàng là bạn gái của mình. Liên tuyệt đối sẽ không cho phép cô gái khác tiếp cận chính mình. Mà Phùng Tư Nhược là cái loại này hướng nội lại nhạy cảm nữ hài. Hai người nếu như gặp mặt, Sở Ngữ Vi nhất định là chiếm thượng phong cái kia. Sở dĩ, hắn nhất định phải xây dựng một loại Phùng Tư Nhược mới là chính hiệu cảm giác. Làm cho Sở Ngữ Vi đối nàng sản sinh một chút xíu e ngại. Nói như vậy, coi như Phùng Tư Nhược hướng nội, đại khái cũng có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Ai, quá phiền toái. Đầu năm nay, làm cái để ý cặn bã nam cũng quá mệt mỏi. 10 giờ rưỡi tối, bóng đêm từng bước sâu nặng. Giang Chu trở lại ký túc xá, đẩy cửa một cái, liền thấy ba cái bạn cùng phòng đã trở về hại. Một cái chỉ mặc quần cộc, nắm tạ tay điên cuồng cất nhắc. Khác một cái lấy điện thoại di động nhắm ngay thân thể, một lòng nghị đánh ra 8 khối cơ bụng. Còn có một nằm ở trên giường, đem chăn đắp nghiêm nghiêm thật thật. Cụ thể đang làm gì Giang Chu không muốn đoán, cũng không dám hỏi. Mấy ca đều bận rộn đâu. Cao Văn Khải cười hắc hắc, ta biết cái học tỷ, nói thích kẻ cơ bắp, đang nỗ lực đâu. Trương Nghiễm Phát cũng đình chỉ quay trụ, ta muốn cho ta vong yêu đối tượng phát một cơ bụng chiếu, có thể vẽ không quá giống. Từ Hạo Đông thoáng ngừng động tác lại, ta theo hai người bọn họ không giống với, ta tự cấp tự túc. Không thể không nói, các ngươi là thực sự ngu bức. Ngươi nhi, không phải cùng Hoa Khôi đi ra ăn cơm sao? Như thế liền về sớm tới. Có phải hay không khoác lác? Giang Chu cuốn tay áo lên làm được trước máy vi tính, Liêu Mội muốn tiến hành theo chất lượng, hơn nữa ta có chuyện trọng yếu hơn. Còn có cái gì có thể so sánh Liêu Mội quan trọng hơn? Kiếm tiền. Nói xong, Giang Chu ngồi xuống trước bàn của chính mình. Hắn mở ra chính mình máy vi tính sách tay mới mua, bắt đầu sáng tác buôn bán phương án. Đồng thời cùng tin tức học viện lập trình viên tại tuyến câu thông. Võng Hiệt thiết kế tận lực giới thiệu văn tắt, xông ra chủ yếu công năng. Có thể bốn phía chung quanh thả mấy chương mỹ nữ hình ảnh, đề cao phỏng vấn số lượng. Lập trình viên bối rối, mỹ nữ hình ảnh. Lão sư không có như thế đã dạy a. Giang Chu nhanh chóng đánh chữ, cho không ngươi lên bài học, ta liền không thu học phí. Có thể treo loại này hình ảnh đến cùng có ích lợi gì? Cảnh đẹp ý vui. Nguyên lai web sẽ còn có thể như thế thiết kế. Đây đều là trong trường học không học được, hảo hảo nhớ kỹ a. Cảm ơn học trưởng giáo dục. Đối diện lập trình viên vẫn cảm thấy Giang Chu là sinh viên những năm cuối. Dù sao liền giáo học sinh thủ lĩnh Hàn Nu đều gọi hắn ca. Giang Chu nhìn đối phương phát tới rút gọn hình ảnh, mỹ nữ hình ảnh phía dưới, cho ta viết đi nhảy chuyển liên tiếp. Lập trình viên, văn tự nội dung là cái gì? Vừa đói vừa khát, mau tới điểm ta. Lập trình viên trầm mặc 3 phút, học trưởng, thả loại vật này là phi pháp. Giang Chu, không phải trái pháp luật, điểm kích cái này hình ảnh, trực tiếp nhảy chuyển tới phụ cận mỹ thực bản khối là được. Lập trình viên. Giang Chu, được rồi, còn lại ngươi xem rồi làm, ta nghỉ ngơi trước. Một đêm này, ánh trăng như nước thiên. Giang Chu ngủ rất an tâm, cũng rất chậm. Nhưng dưới so sánh, giúp hắn biết Võng Hiệt lập trình viên đi nằm ngủ không có như vậy an ổn. Hắn ngày hôm nay bỗng nhiên đối với lối vào xây dựng có không cùng một dạng lý giải. Nguyên lai dẫn lưu còn có thể chơi như vậy. Treo đầu dê bán thịt chó nói chính là cái này a. Vừa đói vừa khát, mau tới điểm ta. Điểm đi vào dĩ nhiên là phụ cận mỹ thực đề cử. Đồ chơi này chợt nhìn không hề có một chút vấn đề, hơn nữa người thật hấp dẫn. Có thể làm sao lại là cảm thấy không thích hợp đâu. Thế nhưng, không thích hợp phải không thích hợp. Mà dù sao cũng đạt tới mục đích không phải sao. Giáo sư đại học xác thực không có dạy qua cao đoan như vậy kỹ thuật. Quá bá đạo, quá kiêu ngạo. Lập trình viên cảm thấy, GG đối diện nhất định là một rất giỏi học trưởng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, quân huấn. Không phải, ta muốn tìm lão bà. Sáng sớm hôm sau, hạ tiếng ve huyên áo. Tham gia huấn luyện quân sự đại học năm thứ nhất sinh viên mới lục tục đến thao trường tập hợp. Bọn họ ăn mặc thống nhất đồ giản dị, nhìn qua giống như là lục sắc hải hướng. Huấn luyện viên lúc này còn chưa tới. Sở dĩ tất cả mọi người dựa theo đội ngũ hình vuông vị trí, ngồi xuống, tòa hạ, nói chuyện tiếm. Vì duy trì huấn luyện quân sự trật tự. Thao trường vòng ngoài chạy đến bên trên tất cả đều là hội học sinh thành viên. Cầm trong tay cái sách vở, giống như là chợ bán thức ăn giám sát viên giống nhau. Cùng lúc đó, ở tài chính và kinh tế học viện đội ngũ hình vuông bên trong. Giang Chu từ sau khi đến, ánh mắt vẫn phiêu hốt bất định. Quanh hắn lấy đội ngũ hình vuông chạy hết nửa vòng, vừa đi vừa tìm. Cuối cùng, hắn rốt cuộc xác định một sự thật. Phùng Tư Nhược chưa có tới tham gia quân huấn. Đinh Duyệt, ta lão bà đâu? Chẳng lẽ nàng xin nghỉ? Nhưng là quân huấn không phải vô luận lý do gì cũng không thể xin nghỉ sao? Giang Chu đẩy ra đoàn người, tìm được rồi ngày hôm qua hắc kính mắt nữ hải. Đinh Duyệt liếc hắn một cái, trong ánh mắt viết đầy bất đắc dĩ. Phùng Tư Nhược là một siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng là chuyện này không có bao nhiêu người biết, bởi vì nàng vừa báo đến hết liên đi rồi ký túc xá. Tân sinh lễ ra mắt cũng không có tham gia. Làm sao cái này Giang Chu liền túm lấy nàng không thả đâu? Tham gia đón người mới đến tiệc tối diễn viên có thể không cần quân huấn, còn có ngươi đừng kêu loạn nhân gia lão bà có được hay không? Giang Chu bối rối, không cần quân huấn, thì còn đến đâu? Đinh Duyệt mít hắn một cái, nhân gia không cần quân huấn mắc mớ gì tới ngươi. Xem ra ta không thể như thế bị động, ta được tự mình đi bắt nàng. À, đón người mới đến tiệc tối sân huấn luyện ở nơi nào? Đinh Duyệt suy nghĩ một chút, hình như là môn múa viện phòng luyện công. Nghe được câu này, Giang Chu quay đầu liền hướng thao trường bên ngoài đi. Uy, ngươi muốn đi đâu? Quân huấn không thể xin nghỉ. Giang Chu bất kể cái kia. Hắn đến Thượng Kinh sau đó trong lòng có hai kiện đại sự. Một chuyện là tìm đến thích hợp hạng mục bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Một kiện khác chính là một lần nữa cùng kiếp trước lao bà ra tay. Hiện tại chuyện thứ nhất xem như là thuận lợi triển khai. Làm sao chính mình kiếp trước lao bà lại chạy loạn khắp nơi đâu? Bất quá hắn mới vừa đi tới thao trường đại môn, đã bị hội sinh viên trường cản lại. Đồng học, quân huấn lập tức lại bắt đầu, ngươi đi đâu vậy? Giang Chu dừng bước lại, ta có chút việc gấp muốn đi xử lý một chút, lập tức trở về. Không được, không có giáo vụ xử nhóm giấy xin nghỉ, có chuyện gì cũng không thể đi ra ngoài. Được rồi, ta đây hiện tại đi giáo vụ xử được chưa? Hội sinh viên trường học trưởng không nói gì, hung hăng nguyết hắn một cái. Học sinh mới của năm nay cũng quá không hiểu chuyện. Ngay cả một học trưởng cũng sẽ không để. Chính mình dù sao cũng là hội sinh viên trường thành viên. Tân sinh liền điểm ấy tôn kính cũng sẽ không biểu thị sao. Giang Chu lại suy nghĩ một chút, ta thật có việc gấp, phiền phức dàn xếp một cái, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Hội học sinh học trưởng liếc nhìn hắn một cái, phảng phất không nghe thấy. Hắn làm sao có khả năng cho một cái tân sinh mặt mũi? Muội muội. Nhưng vào lúc này, Giang Chu đỗng nhiên hô một tiếng nói. Trong thao trường người trong nháy mắt nhìn sang, thần tình hết sức cổ quái. Đây là vị nào dũng sĩ đẩy thao trường tìm muội muội? Nhưng vào lúc này, thao trường nam đầu đi tới một cái tịnh lệ thân ảnh. Hội học sinh hội trưởng Hàn Nhu một đường chạy chậm.
bạch sắc váy ở nhịp bước đái động hạ không ngừng lưu động. "Ca, ngươi làm sao ở nơi này đây?" Đang nói vang lên, trong thao trường ánh mắt nhất thời biến đến kinh nghi bất định. Liền mới vừa người học trưởng kia cũng vô cùng ngạc nhiên. Một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới, là sinh viên năm thứ ba đại học gặp gỡ dáng dấp ca ca. Đây là cái gì thần triển khai? Học lại đã nhiều năm mới, chỉ có thi được tới chứ? Giang Chu chỉ trợn mắt hốc mồm học trưởng, hắn không cho ta đi ra ngoài. Hàn Nu hơi sững sờ, sau đó trợn to hai mắt, ngươi là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Đúng vậy, ta phía trước không có nói cho ngươi sao? Hội học sinh học trưởng lúc này nói chuyện, Hàn học tỷ, quân huấn lập tức muốn bắt đầu, nhưng hắn không xin nghỉ điều. Giang Chu trừng trở về liếc mắt, ngươi làm lấy muội tử ta mặt cáo ta hình dáng còn đi. Bang thân không bang lý chưa nghe nói qua. Ta, con tuổi nhỏ, thư không học sạch học giỏi, còn học trường đâu, làm sao cho ta làm tấm gương? Học trường nuốt nước miếng, không phải biết rõ làm sao trả lời. Hắn lại bị một cái tân sinh dạy dỗ. Muốn đặt trước đây, hắn trực tiếp đi lên chính là vừa so sánh với đấu. Nhưng cái này nhân loại không được. Nàng là Hàn học tỷ ca ca. Theo một ý nghĩa nào đó, Hàn học tỷ quyền lợi có thể đỉnh một cái giáo vụ sử lão sư. Hơn nữa nàng có việc động học phân quyền phê duyệt. Người bình thường đơn giản thật không dám trêu chọc nàng. Giang Chu thu hồi nhãn thần, muội muội, ta được đi ra ngoài. Hàn Nu lúc này có chút nhỏ phẫn uất. Cái gia hỏa này so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, lại dám gạt chính mình gọi hắn ca ca. Bất quá nàng vẫn có chút sợ hắn. Trên người mình còn có triệu chứng xấu cần nhờ hắn giải quyết đâu. Hàn Nu bĩu lấy môi, được rồi, vậy ngươi đi đi, xin nghỉ sự tỉnh ta giải quyết cho ngươi. Ngoan muội tử, ngày mai mời ngươi ăn cơm. Ngươi ngày hôm qua nói chính là ngày mai. Cái kia không mời. Giang Chu ném câu nói tiếp theo, xoay người ra khỏi thao trường. Lúc này Hàn Nu có chút dở khóc dở cười. Mặc danh kỳ diệu liền thêm một ca ca. Kết quả người ca ca này vẫn là không giải thích được người. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi duy trì trật tự, các huấn luyện viên qua đây. Hàn Nu lấy lại tinh thần, biến sắc, lớn tiếng dậy một câu. Đang ở nội tâm bắt quái người sợ hết hồn, lập tức liền tản ra bốn phía. Cùng lúc đó, Giang Chu ngựa không ngừng vó câu đi tới môn múa viện. Hắn ở dưới lầu tìm một mới từ trong lầu đi ra muội tử, hỏi rõ phòng luyện công vị trí. Sau đó an vị thang máy đi 5 tầng. Cùng lúc đó, ở phòng luyện công bên ngoài trong hành lang, có cái mang khẩu trang nữ hải đang tâm sự nặng nề đi hướng về cửa. Nàng cúi đầu, hiện ra cũng không thấy được. Quần áo rộng thùng thình ở bên ngoài bộ, cũng thấy không rõ vóc người làm sao rồi. Chỉ là không hiểu có loại mảnh mai nu mị cảm giác, hơn nữa lộ ra ánh mắt hết sức đẹp mắt. Giang Chu vừa vào hành lang, vừa định cất bước rồi lại dừng bước chân lại. Nhân sinh rất dài, nhưng là rất ngắn. Có thể được ghi khắc sự tình kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Cho dù có rất chuyện tốt đẹp phát sinh, cũng ở lúc đó để cho người cảm động. Có thể luôn sẽ có mới ký ức đem bao trùm rơi. Nhưng luôn luôn một việc, dù cho làm lại cũng vô pháp quên. Nhận thức ta sao? Giang Chu đột nhiên tiến lên, đem mang khẩu trang nữ hải vách tường đông ở tại trên tường. Đột nhiên hết thảy đều nhanh đến phản ứng không kịp nữa. Nữ hải trợn to đẹp mắt đôi mắt, cả người tựa như chỉ bị kinh sợ con thỏ nhỏ. Chương 31, về sau, ngươi chính là ta lão bà. Hỏi ngươi đâu, có biết ta hay không? Không phải. Không biết. Phùng Tư Nhược nghiêm túc nhìn lấy hắn, trong ánh mắt viết đầy hoảng loạn. Có thể nàng vẫn là không có nhận ra người này là ai vậy, hay hoặc là nói căn bản là không có gặp qua. Dù sao hiện tại mới xem như khai giảng ngày đầu tiên a. Nàng liên trong ban đều không đi qua, ngoại trừ đợi ở vũ đạo phòng học chính là ký túc xá. Làm sao lại nhận thức một cái không giải thích được nam sinh? Giang Chu mỉm cười, đừng sợ, chúng ta còn không có gặp qua, ngươi không biết ta cũng bình thường. Phùng Tư Nhược vành mắt từng bước phấn hồng, giống như là muốn bị sợ khóc. Không biết còn cứng rắn hỏi, người nào a? Thấy thế, Giang Chu cũng không dám quá khi dễ nàng. Vì vậy buông lỏng tay ra, thập phần thân sĩ sửa sang lại đồ giản dị. Vừa rồi có điểm kích động, không có khống chế tốt tâm tình. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Chu, tài chính và kinh tế tam ban, chúng ta là cùng lớp đồng học. Phùng Tư Nhược hơi thở phào, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu là đồng học, vậy hẳn là thì không phải là người xấu chứ? Nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Giang Chu một cái. Giang Chu vừa lúc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ta hôm nay là tới thông báo ngươi một chuyện rất trọng yếu, muốn nghe sao? Nghe được trọng yếu hai chữ, Phùng Tư Nhược lập tức gật đầu. Nàng cảm thấy cái này nhân loại đặc biệt tới tìm hắn, nhất định là bởi vì trường học sự tình. Cái gì sự tình? Người sau này sẽ là ta lão bà, biết không? Phùng Tư Nhược nhất thời mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu. Giang Chu lại đem nàng đẩy tới trên tường, lắc đầu cũng không được. Nói, vì sao khi dễ ta? Giang Chu hơi sững sờ, không có khi dễ ngươi a, cái này gọi là bày tỏ, hiểu hay không? Phùng Tư Nhược kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu. Không có việc gì, nhiều tới mấy lần ngươi liền đã hiểu. Không muốn. Phùng Tư Nhược lần này thực sự dọa. Nàng hướng nội rất, bình thường cũng vô cùng điệu thấp. Nhưng cái này không đại biểu nàng là ngốc tử. Nàng đương nhiên biết bày tỏ ý vị như thế nào. Người này là lưu manh, là tới chiếm tiện nghi. Đúng vào lúc này, vũ đạo cửa phòng học đống nhiên bị người lấy ra. Ngay sau đó, một người mặc vũ đạo dùng nữ hài đi ra. Nàng xem nhãn Phùng Tư Nhược, niên muội, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Phùng Tư Nhược trầm mặc một chút, bên trong quá nhiều người, ta thở không nổi. Đón người mới đến tiệc tối lập tức lại bắt đầu, ngươi không thể làm cho tất cả mọi người cũng chờ ngươi à, nhanh đi về. Ta thực sự hô hấp khó khăn, không phải hình dung tâm tình. Học tỷ vẻ mặt sốt ruột, ngươi là từ đâu tới đại tiểu thư a,
làm sao như thế yếu ớt. Nghe được câu này, Giang Chu nhất thời chíu khởi mi. Phùng Tư Nhược có rất nhỏ clue rằng, điểm ấy hắn biết rõ. Nàng nói mình thở không nổi, là sống để ý ở trên mà không phải trong lòng. Bởi vì lúc sợ là một loại tật bệnh. Có đôi khi còn có thể dẫn phát lo nghĩ cùng tim đập nhanh. Nữ nhân này là ai vậy? Nói thế nào không khách khí như vậy? Giang Chu nhìn lấy Phùng Tư Nhược, không có việc gì, trước tiên ở chỗ này lấy hơi, thư thái lại đi. Phùng Tư Nhược liếc hắn một cái, do dự một giây phía sau gật đầu. Vừa dứt lời, mới ra ngoài học tỷ lại không vui. Vị này đồng học, ngươi mặc lấy quân huấn phục, chắc là tân sinh chứ? Giang Chu gật đầu, ta là chồng nàng, nàng có club e rằng, để cho nàng nghỉ ngơi một chút ta. Nghe được câu này, Phùng Tư Nhược cắn môi. Như thế nào còn nói là lão công? Người này là vô lại sao? Vũ đạo phục học tỷ cười nhạt, hiện tại 10 người có 9 cái đều nói chính mình club e rằng, nàng kia nói yêu thương thời điểm làm sao không có club e rằng. Giang Chu thẳng người nhìn lấy nàng, 10 người còn 9 cái có 33 đâu, ngươi là không có 33 cho nên mới không có giáo dục sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta không có giáo dục? Là ngươi nói cho ta biết, ngươi không có giáo dục. Học tỷ suýt chút nữa thì tức nổ tung, ngươi một cái tân sinh, dĩ nhiên đối với học tỷ nói như vậy. Giang Chu còn muốn trở về đối, lại đột nhiên cảm giác được ống tay áo bị lôi một cái. Ngồi trốn hổm dưới đất Phùng Tư Nhược thở hổn hển, dùng nhãn thần ngăn hắn lại. Đối với vẻ mặt của hắn, Giang Chu kiếp trước không biết xem qua bao nhiêu lần. Hắn đương nhiên biết đây chính là ý của nàng. Đó chính là không nên náo loạn nữa. Cái này chính là nàng tính cách. Nàng không thích gây phiền toái, cũng không thích bị người quan tâm. Giang Chu sâu hấp một khẩu khí, học tỷ, chuyện mới vừa rồi là ta không đúng, nhưng ngươi để cho nàng tới biểu diễn tiết mục thời điểm ngươi hỏi qua nàng ý nguyện sao? Nếu là thượng kinh đại học một phân tử, nên có tập thể vinh dự cảm giác. Vậy có thể không cố thân thể người khác tình trạng. Học tỷ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, xem ra ngươi rất quan tâm bạn gái ngươi hả? Có thể hôm nay ngươi chọc giận ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Giang Chu suy nghĩ một chút, không phải nữ bằng hữu, là lão bà. Gọi thân thiết như vậy, các ngươi kết hôn rồi? Trước đây kết thúc quá, bây giờ không có. Ngươi là bị điên rồi. Giang Chu trầm mặc một hồi, cảm thấy chuyện này cũng không có thể hòa bình giải quyết rồi. Trước mặt người nữ nhân này chẳng những khí thế lăng nhân, hơn nữa dụng tâm quá chật. Nếu để cho Phùng Tư Nhược tiếp tục tham gia đón người mới đến tiệc tối biểu diễn, cái kia cô nàng này nhất định sẽ khi dễ nàng. Nghĩ đến đây hắn tựa như đánh người. Giang Chu móc ra điện thoại di động, mở ra Hàn Nhu không chat. Muội muội, tới môn mua viện 5 tầng, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì hả? Chuyện tốt, tới sẽ biết, phải nhanh. Hai anh, cơm cũng không mời ta ăn, còn nói có chuyện tốt. Mới phát xong tin tức, Vũ đạo phục học tỷ bỗng nhiên nhìn về phía Phùng Tư Nhược. Nguyên bản nàng thái độ đối với Phùng Tư Nhược còn có chút khắc chế, nhưng bởi vì Giang Chu, thái độ của nàng trong nháy mắt biến đến càng thêm ác liệt. Chết hay chưa? Không chết cho ta đi vào huấn luyện. Phùng Tư Nhược vì tưởng muốn đứng lên, nhưng Giang Chu không có cho phép nàng làm như vậy, lại nghỉ một lát, không nóng nảy. Ta đi thôi. Nghe lời, thân thể quan trọng hơn. Phùng Tư Nhược nhìn lấy hắn, không biết thế nào, liền lại ngồi xuống. Học tỷ lần này thực sự không thể nhịn được nữa. Bây giờ tân sinh đều như thế có tính khí sao? Xem ra vẫn là trong nhà nuôi quá yêu chiều nữa à? Vậy mình phải hào hào dạy một chút bọn họ làm sao tôn kính học tỷ. Đứng lên cho ta. Vũ đạo dùng học tỷ cuốn tay áo lên, lập tức liền muốn tiến lên túm người. Nhưng ác độc là, tay nàng hướng không phải Phùng Tư Nhược y phục, mà là nàng ấy đầu đen thùi nồng đậm tóc. Thấy thế, Giang Chu lập tức chắn Phùng Tư Nhược trước người. Ở trước mặt mình khi dễ nữ nhân của mình. Hoa, quá kiêu ngạo a. Hắn muốn thật là một lưu manh, tuyệt đối đi lên liền cho một cái đại bị đấu. Tránh ra. Giang Chu nhìn lấy nàng, cút đi. Cứ như vậy, hai người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các ngươi làm gì chứ? Sau 3 phút, Hàn Nhu từ trong thang máy đi ra. Vũ đạo phục học tỷ nhìn một cái, lập tức cũng thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Hàn học tỷ, ngươi làm sao tới nơi này? Tìm anh ta. A, ca ca ngươi cũng ở nơi đây à? Chương 32, hai người, chỉ có thể lưu một cái. Hàn Nhu không nói chuyện, mắt nhìn Giang Chu. Cái gia hỏa này chính là nhỏ hơn mình 2 tuổi ca ca. Giới thiệu cho ngươi một chút, cái này chính là ngươi chị dâu. Lúc này, Giang Chu đem Phùng Tư Nhược đỡ lên. Hắn trước ngẩng đầu nhìn một chút cái kia học tỷ, lại xoay người nhìn về phía Hàn Nhu. Hàn Nhu tò mò nhìn Phùng Tư Nhược, đây là ta chị dâu. Ừ, ngày hôm nay mới gặp đến. Được rồi, chị dâu tốt. Phùng Tư Nhược cũng không biết làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là theo bản năng gật đầu. Nhưng điểm hết đầu nàng lại cảm thấy không đúng. Cái này không liền thừa nhận Giang Chu lời nói sao? Vì vậy nàng lập tức lại lắc đầu. Giang Chu cũng không để ý, phất tay một cái, tốt lắm muội tử, ngươi trở về đi. Hàn Nhu choáng váng, liền nguyên do bởi vì cái này chuyện này, ngươi đặc biệt để cho ta từ thao trường đã chạy tới. Nhân thân a, chuyện này còn không trọng yếu. Ngươi có thể chờ ta làm xong a? Làm xong có thể không làm được, làm xong chị dâu ngươi liền bị đánh. Hàn Nhu nghe được câu này cảm thấy rất không hiểu. Vì sao chị dâu biết chịu đòn? Chịu đòn chuyện này vì sao cùng chính mình có quan? Chẳng lẽ mình là cái loại này chiếm lấy ca ca, đánh đuổi chị dâu người sao? Có ý tứ. Giang Chu cười cười, nói càn, ngươi nhanh đi mau lên. Hàn Nhu mít hắn một cái, ta đi đây. Ừ, hậu thiên mời ngươi ăn cơm. Ta cũng không tin ngươi. Hàn Nhu nhìn thoáng qua Phùng Tư Nhược, gặp lại a chị dâu. Phùng Tư Nhược cảm giác gò má của mình một trận nóng lên. Nàng từ nhỏ đến lớn liền nam bằng hữu cũng chưa từng có.
ngày hôm nay lại bị người gọi chị dâu. Buông ra ta. Giang Chu lấy lại tinh thần, phát hiện mình còn siết Phùng Tư Nhược tiểu thủ. Bất quá hắn không có buông ra, mà là tiếp tục siết. Không có việc gì, có ta ở đây cũng không cần sợ. Phùng Tư Nhược trầm mặc một chút, ta hiện tại sợ nhất là ngươi. Ba. Giang Chu không khỏi sửng sốt. Hắn cảm thấy Phùng Tư Nhược bỗng nhiên có điểm bụng đen là chuyện gì xảy ra. Kiếp trước nàng cũng sẽ không nổ nước bọt ta. Đúng vào lúc này, Vũ Đạo Dùng học tỷ bỗng nhiên lên tiếng. Học. Nghiên đệ, ta muốn vừa rồi sự kiện kia phải là một hiểu lầm. Ta không cảm thấy là hiểu lầm. Học tỷ trầm mặc một chút, vậy ngươi muốn thế nào? Giang Chu suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phùng Tư Nhược, ngươi còn muốn tiếp tục tham gia biểu diễn sao? Thầy thuốc nói, nhiều tham gia hoạt động đối với club e rằng chứng có lợi chỗ. Đó chính là nghĩ. Ừm. Giang Chu quay đầu lại, vậy ngượng ngùng học tỷ, ta muốn mời rời khỏi đón người mới đến tiệc tối. Vũ Đạo Dùng học tỷ khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Ta lão bà muốn để lại, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi, ta lại không thể cuối cùng nơi đây coi chừng nàng, một phần vạn ngươi lại khi dễ nàng làm sao bây giờ? Ta cam đoan, ta về sau sẽ không khi dễ nàng, còn có thể chiếu cố thật tốt nàng. Giang Chu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cam đoan của ngươi ta không dám tin. Nhưng ta là trận này tiệc tối duy nhất một cái vũ đạo thêm đơn ca, không ai có thể thay thế ta. Vậy ta hát, ta lão bà vũ đạo không phải tốt. Vũ Đạo Phục học tỷ giống như là nghe được chê cười giống nhau, ngươi hát. Đùa gì thế? Đang nói, Vũ Đạo phòng học đống nhiên đi tới một người nữ lao sư. Nàng kinh ngạc nhìn lấy bọn họ, Hứa Văn, ngươi nên tập luyện, ngươi làm sao ở chỗ này? Giang Chu thế mới biết. Cái này phách lối học tỷ tên gọi là Hứa Văn. Lao, bạch hạt như thế dịu dàng ít nói tên. Không có gì lao sư, ta vừa rồi có chút việc. Chuyện gì hả? Nhanh chóng vào đi, đừng chậm trễ thời gian. Vừa dứt lời, Giang Chu đống nhiên xoay người, lão sư, Hứa Văn học tỷ trong nhà ra khỏi việc gấp, muốn về nhà, không thể lại biểu diễn. Nữ lao sư nhất thời cao mày, như vậy sao được? Thiếu nàng thiếu một cái tiết mục. Là như vậy, chuyện này Hàn Nhu học tỷ cũng biết, cho nên nàng tới tìm ta thay thế Hứa học tỷ. Ồ, là Hàn Nhu tìm ngươi tới à? Đúng vậy a. Nữ lao sư rõ ràng cùng Hàn Nhu cố gắng thân cận, mi tâm trong nháy mắt triển khai, ngươi là biết ca hát vẫn sẽ khiêu vũ à? Giang Chu suy nghĩ một chút, biết ca hát, khiêu vũ nói ta chỉ biết ứng non cất cánh. Phùng Tư Nhược gầm thầm đâm hắn một cái, ứng non cất cánh là phát thanh thể thao. Ồ, ta đây chỉ biết hát. Nếu là cái này dạng, vậy ngươi tiến đến thử xem a. Nữ lao sư mở cửa, vẫy vẫy tay. Giang Chu trong nháy mắt lôi kéo Phùng Tư Nhược đi tới. Thấy thế, Hứa Văn cả người cũng không tốt. Chính mình tiết mục cứ như vậy bị thay rớt. Nàng không phải là muốn cho không nghe lời tân sinh một bài học sao? Nàng có lỗi gì? Nhưng là nàng không có biện pháp vạch trần Giang Chu, bởi vì Hàn Nhu là muội muội của hắn. Thành tựu hội học sinh thủ lĩnh, nàng có rất nhiều phương thức đối phó chính mình. Nhưng là nàng còn là không cam tâm. Tại anh hùng đúng không? Ta cũng không tin ngươi thực sự biết ca hát. Hứa Văn cắn răng, cũng cùng đi theo vào phòng luyện công. Phòng luyện công bên trong có rất nhiều người. Chứng kiến có cái xuyên quân huấn phục nhân tiến đến, nhất thời có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ tân sinh tiệc tối phải thêm tiết mục? Các vị, an tĩnh một chút. Nữ lao sư vỗ vỗ tay, ta có một cái tiết mục muốn xem, các ngươi như thế này lại luyện. Lao sư tốt. Vừa dứt lời, tham gia biểu diễn bọn học sinh tất cả đều đồng loạt ngồi xuống, tòa hạ. Bọn họ vốn là luyện có chút mệt mỏi, không nghĩ tới lúc nghỉ ngơi còn có thể có tiết mục xem. Hơn nữa còn là một tân sinh biểu diễn, có ý tứ a. Nữ lao sư quay đầu nhìn lấy Giang Chu, ngươi dự định hát cái gì bài hát? Hát cái gì bài hát? Giang Chu tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Chính mình cái này thuộc về là không châu bắt chó đi cái sao? Nhất thời xung động, không nghĩ tới kéo cái độ khó cao xuống a. Bất quá Giang Chu đời trước cũng coi như cái mạch bá. Nghe hắn người đang hát đều biểu thị cũng không tệ lắm. Vậy tới điểm mới mẹ a. Ngược lại hắn là xuyên Việt về tới bụt. Tuy tiện tới thủ người khác chưa từng nghe qua bài hát còn không dễ dàng. Lão sư, ta chuẩn bị một ca khúc, tên gọi Gió Nổi Lên. Ừm. Đây là người nào bài hát, ta làm sao chưa từng nghe qua? Là ta dốc hết tâm huyết hơn 10 năm, viết ra một ca khúc. Giang Chu mặt không đỏ không thở mạnh, lấy trộm kiếp trước một bài nhiệt bài hát. Phản chính cung khi Tuấn Điện ảnh còn chưa lên ánh. Mua quả ớt càng không thể nào cải biên. Vậy khẳng định không ai nghe qua không phải sao? Bất quá vừa dứt lời, phòng luyện công người bên trong nhất thời cười vang đứng lên. Dốc hết tâm huyết vài chục năm. Cái gia hỏa này nếu là tân sinh, vậy khẳng định mới, chỉ có 18-19 chứ. Từ mụ mụ trong bụng đi ra về sau liền viết ca khúc rồi hả? Cái gia hỏa này cũng quá có thể thổi. Mà cái này trong đó, Hứa Văn là cười đến vui vẻ nhất. Tự viết bài hát. Ngốc tử mới tin. Đến lúc đó nếu như hắn hát quá vụn, chính mình tiết mục vẫn sẽ bảo lưu. Nữ lao sư nhìn Giang Chu liếc mắt, ngươi chắc chắn chứ? Ừm, xác định. Vậy ngươi có nhạc đệm sao? Không mang tới, trước thanh sướng a, có được hay không? Nữ lao sư gật đầu, đem trong tay mịt rổ phổn đưa cho hắn. Giang Chu nhận lấy, hơi chút suy nghĩ một chút tử. Câu đầu tiên là cái gì kia mà? Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ. Ân, không sai biệt lắm. Lúc này, Phùng Tư Nhược cũng đang tò mò nhìn hắn. Hôm nay hết thảy đều cố gắng không giải thích được. Nhưng nhất không giải thích được chính là cái này Giang Chu. Đống nhiên xuất hiện, đống nhiên gọi chính mình lão bà. Chương 33, ta từng khó tự kềm chế với thế giới to lớn. Nàng vừa mới bắt đầu thực sự bị giật mình. Còn tưởng rằng cái gia hỏa này là một phần tử xấu. Nhưng hắn sau lại rồi lại bảo vệ mình.
Sở dĩ Phùng Tư Nhược đối với hắn ấn tượng cũng không xấu. Hiện tại lại nghe nói hắn muốn hát tự viết bài hát. Phùng Tư Nhược lòng hiếu kỳ thoáng cái đã thức dậy. Cùng lúc đó, Giang Chu đi tới trước đài. Hắn nắm microphone, chậm rãi tiến nhập tâm tình. Phòng luyện công bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ, đều đang đợi hắn mở miệng. Giang Chu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, một cái bằng phẳng nhưng không mất tình cảm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ, theo thiếu niên phiêu lưu vết tích. Bước ra chạm xe một khắc trước, lại có chút do dự. Không khỏi cười gần đây hương tình sợ hãi, nhưng không thể tránh. Mà trường gia thiên, như trước như vậy ấm áp, gió thổi nổi lên trước đây. Làn điệu bên trong, phòng luyện công người bên trong trong nháy mắt sửng sốt. Đó là một tự sự ca khúc. Hơn nữa điệu còn rất vui sướng. Nhưng bọn họ dường như thấy được trong ca khúc hình ảnh. Ở bát ngát hồi hương, ở gió thổi sóng lúa lầy lội đường nhỏ. Từ bên dưới nhà ga tới thiếu niên mại chậm rãi bước chân. Hắn về tới lúc đó cố hương, hết thảy trước mắt đều vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Có thể tới đều tới, hắn rồi lại gần hương tình sợ hãi đến không dám cất bước. Lúc này, bầu trời xanh thẳm dưới bỗng nhiên có trận gió thổi tới, mang theo ánh mặt trời nhiệt độ, trong ruộng bùn đất hương thơm. Gió nhẹ quất vào mặt. Trong nháy mắt, thiếu niên phảng phất về tới trước đây. Nguyên lai đây chính là bài hát danh a. Gió nổi lên, tốt một cái gió nổi lên. Trước đây mới quen thế gian này, tất cả lưu luyến. Nhìn lên trời bên lại tựa như ở trước mắt, cũng cam nguyện bất chấp gian nguy đi nó một lần. Bây giờ đi qua thế gian này, tất cả lưu luyến. Bay qua tuế nguyệt bất đồng gò má, không kịp đề phòng, xông vào miệng cười của ngươi. Đám người nghe xong một đoạn này, tâm tình bỗng nhiên đã bị điều động lên rồi. Nếu như trước một đoạn hát là hình ảnh, như vậy một đoạn hát chính là tâm tình. Trẻ tuổi chính mình hướng tới thế giới bên ngoài, cảm thấy nơi đó rất rộng lớn, rất tự do. Sở dĩ cho dù bất chấp gian nguy, đều muốn đi ra ngoài xông vào một lần. Cố thủ không cách nào lưu lại gần đi xa kẻ lãng tử. Tựa như mùa đông trung quy không giữ được bay về phía nam chim nhạn. Hắn đi khắp thế giới này, cuối cùng lại trở lại lúc ban đầu địa phương. Hồi ức mình đã từng gặp người cùng sự. Bỗng nhiên, một cái mỉm cười bỗng nhiên xông vào hắn hồi ức. Đám người thở sâu một khẩu khí, nhãn thần từng bước kinh hỉ. Cái này dạng một cái cố sự cảm giác mười phần ca khúc sẽ có như thế nào đi khúc. Nghĩ tới đây, bọn họ nhưng không khỏi có chút bận tâm. Bởi vì này bài hát nửa đoạn trước viết thành cái này dạng đã rất tốt. Bọn họ không hy vọng nghe được một cái kéo ngang đi khúc. Như vậy sẽ trực tiếp phá hư cả bài hát ý cảnh. Nhưng vào lúc này, Giang Chu nhìn về phía Phùng Tư Nhược. Đồng thời, hắn tiếng ca trực tiếp liền ngẩng cao đứng lên. Ta từng khó tự kềm chế với thế giới to lớn, cũng đắm chìm trong đó nói mớ. Không phải thật giả, không làm dãy rủa, không sợ chê cười. Ta từng đem thanh xuân quần cuộn thành nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Sự biến động trong lòng, lại sẽ theo duyên đi a. Lịch quang hành đi, nhân phong thổi mưa rơi. Nghe đến đó, mọi người cũng không khỏi nổi lên một lớp da gà. Đã từng ta không gì sánh được hướng tới thế giới bên ngoài. Thế cho nên ta khó có thể tự kiềm chế. Những thứ kia từ bên ngoài trở về người cho ta miêu tả, là giống như mộng giống nhau mỹ hảo chẳng cảnh. Vì vậy ta không để ý thật giả, dứt khoát bước lên lữ trình. Sau lại, ta đã trải qua ái tình, cũng đã trải qua cuộc sống phập phồng. Càng ngày càng kiên nghị, càng ngày càng thành thục. Đám người hơi ha to miệng. Cái này ca khúc lập ý rất thâm à. Nhưng cố sự, vẫn chưa lúc đó xong xuôi. Mà cái này bài hát, Giang Chu vẫn còn tiếp tục hát. Ngắn ngủn đường vừa đi vừa nghỉ, cũng có mấy phần khoảng cách. Không biết vuốt ve là cố sự, vẫn là đoạn tâm tình. E rằng mong đợi bất quá là cùng thời gian là địch. Lần nữa nhìn đến ngươi, hơi lạnh nắng sớm bên trong, cười thật ngọt ngào mật. Ta từng khó tự kềm chế với thế giới to lớn, cũng đắm chìm trong đó nói mớ. Không phải thật giả, không làm dãy rủa, không sợ chê cười. Ta từng đem thanh xuân quần cuộn thành nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Sự biến động trong lòng, lại sẽ theo duyên đi a. Lịch quang hành đi, nhân phong thổi mưa rơi. Lúc này Giang Chu còn đang nhìn Phùng Tư Nhược. Điều này làm cho hướng nội Phùng Tư Nhược không khỏi cúi đầu. Mà phòng luyện công người bên trong thì hoàn toàn đắm chìm trong đó. Cái này hai đoạn nói chính là đi ra ngoài kẻ lãng tử trở về nhà cố sự. Rất hoàn chỉnh, cũng rất có chiều sâu. Nhưng, còn nước không? Bất kể là học sinh hay là lão sư, lúc này đều là chưa thỏa mãn trạng thái. Nếu như bài hát này đến nơi đây kết thúc, cũng là một bài tác phẩm xuất sắc. Nhưng không biết vì sao, bọn họ luôn cảm thấy bài hát này hẳn còn có điểm cái gì. Quả nhiên, Giang Chu tiếng ca còn chưa dừng lại. Chỉ bất quá trong chớp nhoáng này, thanh âm của hắn biến đến càng nhu hòa. Gió đêm thổi bay ngươi tấn giữa bạch phát, vướt lên hồi ức lưu lại sẹo. Trong mắt của ngươi minh ám hỗn hợp, cười sinh hoa. Hoàng hôn che khuất ngươi tập tễnh bước tiến, đi vào đầu giường dấu họa. Trong tranh ngươi, túi đầu nói, ta nhưng cảm thán với thế giới to lớn, cũng say đắm ở lúc đó lời tâm tình. Không dư thừa thật giả, không làm dãy rủa, vô vị chê cười. Ta cuối cùng rồi sẽ thanh xuân trả lại cho nàng, kể cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Tâm chỗ, theo gió đi. Lấy yêu tên, ngươi còn nguyện ý sao? Ca khúc đến rồi hồi cuối, mọi người đều phảng phất đại mộng mới tỉnh. Từ lúc đó đến tuổi già, cuối cùng trở về chính mình. Giống như là đi ra ngoài nửa cuộc đời, trở về vẫn là thiếu niên. Nhưng đại gia trên người tầng kia nổi da gà vẫn còn không có cởi ra. Cũng đại biểu cho ca khúc dư vị lưu tại trong lòng của bọn họ. Thẳng đến tiếng ca ngừng hồi lâu. Đại gia mới, chỉ có, mở mắt, cả mắt đều là chấn động. Giang Chu trầm mặc khoảng khắc, các vị, quý trọng người trước mắt, đi tốt dưới chân đường, dù có tật phong bắt đầu, nhân sinh không nói bỏ. Vừa dứt lời, bùng luyện công chợt nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm.
Vô số người nhìn lấy hắn, trong ánh mắt có sùng kính lại có kính nghệ. Có thể viết ra như vậy bài hát, cái gia hỏa này tuyệt đối là một thiên tài. Đem chương trình biểu diễn đem ra. Nữ lao sư bỗng nhiên đứng dậy, tìm phụ trách an bài tiết mục người đem ra chương trình biểu diễn. Sau đó nàng xem hướng Giang Chu, ngươi gọi cái gì tới? Giang Chu, Trường Giang Giang, thuyền con thuyền. Ta gọi với Man Châu, là lần này tiệc tối người phụ trách, ngươi nên không phải luống cuống chứ? Báo cáo Vu lao sư, ta không phải luống cuống. Tốt, như vậy bài hát ta muốn ngươi áp chủ. Với Man Châu đẩy dưới ánh mắt, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hỏa. Nghe được câu này, Giang Chu sửng sốt một chút. Chờ, các loại, ta không muốn hỏa a. Ta chỉ là tới liêu ta lão bà. Một phần bạn học hết giáo nữ sinh đều thích ta làm sao bây giờ? Lão sư, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Ta đổi bài hát. Chúng ta tích chữ người bên trong như thế nào đây? Muốn không bắt trước mèo tê ư? Ngược lại đừng làm cho ta hỏa a. Có thể Giang Chu lời còn chưa nói ra, nữ lão sư cũng đã hào hứng ra khỏi phòng luyện công. Cùng lúc đó, Hứa Văn Nhãn quang một mảnh ảm đạm. Nàng biết mình đã bị thay thế, không có ai biết để ý nữa nàng, bởi vì liền nàng đều bị bài hát kia hát say. Chương 34, nói thật ta muốn của ngươi. Thứ môn mua viện trên đường trở về, Phùng Tư Nhược ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa đi vừa nhìn thiên. Nàng bình thường đều quen thuộc túi đầu đi bộ, mục đích là vì không khiến người ta chú ý tới. Nàng thật là vừa bị người chú ý sẽ khẩn trương cái loại này. Có thể nàng có chút ngạc nhiên, cái gì gọi là Trường Gia Thiên, như trước như vậy ấm áp, gió thổi nổi lên trước đây. Giang Chu nhìn lấy nàng, nhìn cái gì chứ, thiên thượng vừa không có máy bay, chẳng lẽ là bị tài hoa của ta mê đảo? Phùng Tư Nhược mặt đỏ lên, có, ừ, cái gì có bị mê đảo sao? Giang Chu theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Con bà nó, thiên thượng thật là có phi cơ bay qua. Hắn vốn là nghĩ đùa giỡn Phùng Tư Nhược, hiện tại đều không biết làm sao nói tiếp. Từ Hạo Đông cái gia hỏa này tuyệt không chịu thua kém. Mỗi ngày ở ký túc xá lấy ra nghệ, làm sao thiên thượng vẫn như thế nhiều máy bay. Vì vậy, hai người lại lâm vào một chỗ khác trầm mù dây. Nhưng làm cho Giang Chu không nghĩ tới chính là. Không bao lâu, Phùng Tư Nhược liền chủ động lên tiếng. Bài hát kia, thật là ngươi viết. Là ta tự mình chép. Giang Chu rất thành thực trả lời. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác ca. Cùng người khác nói xạo còn thật đơn giản, tối thiểu không cần che lấp. Nhưng này nha đầu tiếp qua một đoạn thời gian đối với mình liền không lưu bẽ rằng, nhưng lại sẽ đối với chính mình làm nũng. Một phần vạn nàng để cho mình lấy tên của nàng viết bài hát làm sao bây giờ? Không có cái kia quần da hổ, hắn cũng không dám cầm cái kia kim cúc đồng. Phùng Tư Nhược liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta thích. Được rồi, ta mới vừa rồi là khiêm nhường, chính là ta viết, yêu chứ. Giang Chu cợt nhả, nhưng thầm lại có chút hơi đau lòng. Hắn biết Phùng Tư Nhược vì sao thích bài hát kia. Bởi vì đối với Phùng Tư Nhược loại này lúc e rằng chứng người bệnh mà nói, nàng làm sao không phải là khó tự kềm chế với thế giới to lớn, chỉ là tại chính mình phía trước chưa từng có người nào có thể mang nàng đi xem. Sau đó lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc. Giang Chu ngay từ đầu còn muốn theo nàng trang bị thâm trầm, nhưng còn không có 3 phút hắn liền không nhịn được. Ta nói thật đi, ta muốn của ngươi. Nghe được câu này, Phùng Tư Nhược trong lòng hoảng hốt, lập tức nhấc chân chạy. Chớ nhìn tiểu nha đầu bình thường bất hiện sơn không lộ ra, có thể chạy thật đúng là nhanh. Giang Chu cả người đều bối rối. Phùng Tư Nhược, ta còn khác biệt bài hát ngươi có nghe hay không? Nhưng cái này như một làn khói võ thuật, Phùng Tư Nhược đã sớm chạy mất dạng. Đừng nói nghe ca nhạc, buồn chồn nàng cũng không nghe thấy. Xuất sư chưa tiệp a. Xem ra ngâm nước lao bà đường đạo chắc trở lại dài đằng đẵng. Bất quá Giang Chu xác định phương pháp của mình đúng. Phùng Tư Nhược là một cực độ hướng nội nhân. Muốn liêu nàng, phải dùng loại này cực độ hướng ngoại phương thức. Một giờ chiều, Giang Chu đem giấy xin nghỉ giao cho huấn luyện viên. Bởi vì tham gia tiệc tối diễn xuất, sở dĩ hắn về sau không cần quân huấn. Có thể Phùng Nhược Tư lại không ở, gọi cũng kêu không được. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể làm việc trước nổi lên sự nghiệp. A Thủy chén trà lớn lão bản hiện tại đã rời đi, mang đi thiết bị, chiêu bài cùng với hắn cô em vợ. Hơn 100 bằng phẳng thương dụng phòng hiện ra trống rỗng. Bất quá tiệm trà sữa nguyên bản lắp đặt thiết bị vẫn còn ở. Giang Chu cũng không có đổi lắp ráp ý tứ, bởi vì tiệm trà sữa hoàn cảnh khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ở chỗ này thêm vài cái bàn, ghế và máy tính, giống nhau có thể văn phòng. Vì vậy hắn lái xe, đi trước phụ cận siêu thị máy tính mua máy tính. Lại tìm Hàn Nhu muốn mấy bộ cái bàn rời tiền đến. Ta đây cũng tính là có công ty của mình, thoải mái. Bất quá không có nhân viên, độc nhất tư lệnh cũng không phải rất thoải mái a. Giang Chu suy nghĩ một chút, vừa tìm được đưa vào hoạt động vườn trường tường học sinh. Hắn ban bố một cái quảng cáo tuyển người, tìm kiếm có văn bút, yêu thức ăn ngon đồng học. Mỗi ngày viết tam thiên chia sẻ phụ cận thức ăn ngon luận án. Yêu cầu là luận án nhất định phải viết khiến người ta thân lâm kỳ cảnh, thèm nhỏ dãi. Luận án một ngày áp dụng, đẽ mỗi thiên 50 khối tính tiền. Mặt khác, luận án bên trong có chính mình chụp mỹ thực hình ảnh. Có thể nhiều hơn cho 10 khối. Lại mặt khác, nếu như là nữ hài đóng góp, luận án bên trong mang chính mình mát lạnh tự quay, nhiều hơn cho 20. Nhân số không giới hạn, trong trường học sở hữu học sinh đều có thể nếm thử đóng góp. Giang Chu nghĩ qua, chính mình website bây giờ còn chưa có bất kỳ phấn ti cơ sở. Nếu như cầm loại này không website đi tìm phụ cận thương gia, nhân gia đừng nói bằng lòng hợp tác rồi, khả năng để ý cũng sẽ không để ý đến ngươi. Sở dĩ hắn trước hết đưa cái này vong hiệt hiệu quả cho làm được. Chờ, các loại, phấn ti về số lượng tới,
nội dung sinh ra nhiệt độ. Hắn có thể có lợi thế cùng thương gia nói chuyện hợp tác. Cái này dạng, một bên chia sẻ mỹ thực, một bên lôi kéo thương gia. Chờ, các loại, gia nhập liên minh thương gia đạt được số lượng nhất định, hắn liền có thể mở ra tại tuyến mua thức ăn nghiệp vụ. Đến lúc đó, hắn lại tìm một cơ hội đem mình website nối đến website trường. Nếu như toàn bộ thuận lợi, cái kia app khai phát có thể động thủ. Suy nghĩ một chút, đồng nhiên, Giang Chu đối diện thủy tinh cửa bị đẩy ra. Có cái nữ hải cẩn thận từng ly từng tí đi đến, biểu tình có chút mờ mịt. Xin hỏi, nơi đây còn bán trà sữa sao? Giang Chu lấy lại tinh thần, hơi quan sát một chút. Cô bé này thân cao có 1m6, tướng mạo yêu kiều tiểu khả ái. Mặc trên người nhất kiện màu đen váy, mắt to tích lưu lưu. Đại học còn có loại này phẩm chất cao la lị. Mọi người đều biết, Sở Ngữ Vi là một đo lớn nhỏ đơn vị. Giang Chu mắt liếc một cái. Cô bé này thu lấy dinh dưỡng chắc là Sở Ngữ Vi gấp ba. Mặt trẻ cái gì kia mà? Không nghĩ ra. Bất quá nàng chắc là đến mua trà sữa a. Không có ý tứ đồng học, trà sữa không bán, bán trà sữa lao bản mang theo hắn cô em vợ chạy rồi. Nữ hài nhìn thấy Giang Chu, ồ, như vậy tiệm bây giờ là làm gì? Bây giờ là giải quyết sinh viên vấn đề no ấm nghiên cứu phân tích sở. Nữ hài suy nghĩ một chút, cần muốn làm cái gì? Ta có thể ở chỗ này kiêm chức sao? Giang Chu vừa nghe tới hứng thú, ta mua cho ngươi món lọ lì tạ, ngươi mặc lấy ở trước mắt ta lắc lư, 1 tháng 1.000 khối như thế nào đây? À, ngạch, không có việc gì, ta đùa giỡn. Nữ hài do dự một chút, nhãn thần có chút cảnh giác, kỳ thực ta có lọ lì tạ. Ngươi nói lời giữ lời sao? Giang Chu hứng thú càng tăng lên, ngươi tên là gì, là cái nào nghề nghiệp? Tiếng Hán nói văn học, Tô Nam. Còn rất đối khẩu, mỹ thực bình luận sẽ viết sao? Tô Nam ngốc manh gật đầu, trước đây viết qua. Giang Chu suy tư khoảng khắc, như vậy đi, ngươi ngày mai sẽ tới làm. Phải mặc lọ lì tạ sao? Cái này có thể có. Chương 35, cái gì cũng có thể làm được nhân viên. Kế tiếp thời gian một tuần. Mà Giang Chu Hồng Thư cũng thu đến không số học sinh đóng góp. Những thứ này bài viết chất lượng cao thấp không đều, nhưng đại đa số còn có thể xem. Thượng Kinh Đại học dù sao cũng là cao giáo. Liên tiểu viết văn đều viết người không hiểu cũng không khả năng thi được tới. Bất quá cũng có một chút đầu cơ trục lợi nữ sinh. Phát một đống lớn xuyên đai đeo tự quay, chữ lại không viết mấy cái. Cứ như vậy bản thảo còn muốn lừa gạt tiền nhuận bút. Giang Chu nghiêm túc phê bình như vậy đưa bản thảo người. Sau đó đem loại này không hợp cách bản thảo bản sao một phần, bỏ vào điện thoại di động. Mặt khác, có thể dùng bản thảo hắn toàn bộ đều giao cho Tô Nam. Để cho nàng hỗ trợ gia công trau chuốt một cái, sau đó phát đến website. Lão bản, ta cảm thấy ngươi nhất định là một người tốt. Giang Chu đung đưa vợ đập rồi, đáng thương tiểu cô nương, tuổi còn trẻ làm sao lại mù đâu. An mặc lọ lì tạ Tô Nam gõ bàn phím, bằng không ngươi làm sao sẽ chính mình bỏ tiền, đến giúp đại gia để cử mỹ thực đâu. Ngươi thật coi ta đây là phục vụ miễn phí. Đúng vậy. Dưới gầm trời này nhân đều là không lợi lộc không dậy sớm, ngươi xem ta lớn lên giống người tốt sao. Có thể chúng ta làm là miễn phí website, sẽ có cái gì lợi ích. Qua một đoạn thời gian nữa ngươi liền hiểu. Tô Nam lún nhún vai, cũng không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Nàng gõ xong dòng cuối cùng tin tức địa chỉ, ly khai chỗ ngồi. Sau đó mang lên lỗ thai mèo, đứng ở Giang Chu trước mặt. Giang Chu hai mắt sáng lên, hôm nay trạch múa thời gian lại đến sao? Tô Nam gật đầu, ngày hôm qua học tập mới trạch múa, bạn cùng phòng đều nói thật không tệ. Thật sao? Tên gọi là gì? Gọi Khả Ái Xoa. Khả Ái Xoa, danh tự này rất mạnh mẽ bạo nổ a. Giang Chu lập tức ngồi trở lại đến trên ghế salon, tới, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tô Nam lấy sống bàn tay xẹt qua chính mình mông tuyến. Sau đó lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, lập tức ở phòng làm việc bình đáp. Nguyên bản an tĩnh bên trong phòng trong nháy mắt liền nhộn nhạo lên thanh xuân vị ngọt. Không thể không nói, Tô Nam đích xác là một nhân viên tốt. Nàng văn bút rất tốt, miêu tả năng lực rất mạnh. Bị nàng trau chuốt bản thảo mỗi ngày phỏng vấn số lượng đều là nhiều nhất. Nhưng then chốt vẫn là nàng trạch múa, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Giang Chu mấy ngày nay đều thấy nhiều lần. Tuyệt đối không kém gì trên internet những thứ kia nghề nghiệp vũ đạo sở trệ à mẹ. Bất quá cái này một lần trạch múa, Giang Chu cảm thấy kém chút ý tứ. Dưới thắt lưng trình độ không đủ a, bả vai không gặp được đầu gối của mình sao? Tô Nam, thái độ làm việc của ngươi có chút không nghiêm túc nữa à? Tô Nam đình chỉ động tác, thay vẻ mặt lạnh nhạt, lão bản, đó là phải thêm tiền. Tăng bao nhiêu? 500. Giang Chu tính toán một chút chính mình tài sản. 500 cũng không phải nhiều. Thế nhưng tiền loại vật này lên giá ở trên lưới đao mới được. Phải biết rằng, 500 khối đều có thể ở tiểu phá đứng ra 4-5 hội viên. Nhân ra trên web sẽ cái gì chạch múa không có. Tính rồi, thêm chuyện tiền bạc sau này hay nói a. Tô Nam nhất thời hề vải không nớt, không phải nhảy, ta tiếp tục giáo bản thảo tốt lắm. Giang Chu vô vô bả vai của nàng, làm rất tốt, về sau ngươi chính là công ty chúng ta nguyên lão, sẽ có vô số 500. Không có ý tứ lão bản, ta không chấp nhận họa bánh mì loại lớn, muốn không ta cho ngươi tới thắt lưng, ngươi bây giờ liền cho ta 500. Ha ha, ngươi xem là người, ta cũng không vì mỹ sắc làm cho mê hoặc. Tô Nam lạnh rên một tiếng, đúng rồi, phát truyền đơn tiền lương ngươi chừng nào thì cho ta. Giang Chu bưng chén nước lên, 5.000 phần, ngươi nhanh như vậy liền phát xong. Ừm, ta tìm ở túc quản bộ bằng hữu, lần lượt từng cái ký túc xá đi đưa. Ta đây như thế này đem tiền chuyển cho ngươi, ngươi giúp ta phát một chút đi. Tô Nam hận hận nhìn hắn một cái, lão bản, ngươi liền chiêu ta một cái nhân viên, lại phát truyền đơn lại sửa bản thảo, còn phải khiêu vũ, còn phải thay ngươi phát tiền lương, ngươi nghĩ mệt chết ta à?
Giang Chu cũng có chút ngượng ngùng, không có biện pháp, ai cho ngươi tốt như vậy sử dụng đây?
Phi, ngươi mới tốt dùng, cả nhà các ngươi đều tốt.
Tốt lắm tốt lắm, 11 ngày nghỉ thời điểm ta bỏ tiền, dẫn ngươi đi đoàn xây.
Tô Nam nhất thời che lồng ngực của mình, công ty chúng ta liền hai người, ngươi xác định là đoàn xây không phải quy tắc ngầm.
Giang Chu kém chút bị sặc, ngươi có điểm thông minh hơi quá a.
Không có biện pháp, cùng ngươi ông chủ như vậy làm việc với nhau, không phải thông minh một chút dễ dàng tự bẫy mình.
Được rồi, nhanh làm việc cho giỏi, bằng không trừ ngươi tiền lương.
Nói xong, Giang Chu đem Tô Nam bỏ lại, lái xe đi ra ngoài trường.
Mấy ngày này Mỹ thực đề cử cố gắng có hiệu quả.
Hơn nữa hiệu quả ngoài ý liệu tốt.
Dường như sinh viên ngoại trừ học tập ở ngoài, mỗi ngày suy nghĩ nhiều nhất chính là sáng sớm ăn cái gì, buổi trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì.
Tuy là trong trường học có nhà ăn, nhưng liền cũng liền cái kia mấy chục cái cửa sổ.
Đừng nói ăn 4 năm, ăn nửa năm phòng trường liền dính.
Điều này sẽ đưa đến Giang Chu trong khoảng thời gian này nhận được rất nhiều thương gia điện thoại. Có muốn hỏi một chút làm sao có thể để cho mình đề cử luận án đưa lên cao nhất.
Có hỏi hắn có phải là tên lường gạt hay không, muốn làm gì.
Vì thế, Giang Chu chuyên môn thảo ra một phần hợp tác hiệp nghị.
Sau đó thừa dịp buổi chiều trời lạnh mau thời điểm, đi bái phóng một lần.
Đại bộ phận thương gia thái độ đối với Giang Chu đều tốt đến kỳ lạ.
Điểm này là không thể nghi ngờ.
Bởi vì rất nhiều người tới trong điếm, câu đầu tiên chính là cơm khâu người đề cử ít nơi này có sao.
Sở dĩ thương gia đối với cơm khâu người ba chữ này cũng đều khắc trong tâm khảm.
Đây chính là cái gọi là quần chúng cơ sở.
Có loại cơ sở này, chuyện gì đều tốt nói chuyện.
Bán bún gạo tiểu A-Z nhìn không tồi, vẫn là hoa hoa thanh âm.
Ly dị mang một hài tử cũng thật khổ, muốn không giới thiệu cho Quách Vĩ.
Giang Chu cầm thương nhà ký tên hiệp ước, đầu óc suy nghĩ miên man.
Quách Vĩ tiểu tử này lười rất, đại học lại tìm không được đối tượng.
Chính mình nếu như đem gạo tuyến A-Z giới thiệu cho hắn.
Khá lắm, hài tử cũng không cần tự mình sinh.
Hắn nhất định sẽ cảm tạ mình.
Ân, lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho hắn, an bài một chút.
Chính mình cái này bằng hữu làm, thật là quá xứng trước.
Đúng vào lúc này, đối diện bỗng nhiên đi tới một đám người.
Đứng ở giữa nhất là một nữ hải.
Nàng mặc vào một thân túc yêu quần dài,
khuôn mặt tinh xảo, da thịt thắng tuyết.
Chương 36, Thanh Bắc Đại học xã hội thực tiễn.
Sở Ngữ Vi.
Giang Chu hơi sướng sở.
Đại học thành nhiều như vậy đường,
phố thức ăn ngon nhiều như vậy phố nhỏ.
Chính mình đi ra đàm luận cái sinh ý cũng có thể gặp mặt nàng.
Xem ra bảo nàng cái đuôi nhỏ một chút cũng không có sai.
Nàng là không phải âm thầm tại chính mình kỳ.
Ngạch, trên hai lưng buộc lại căn tuyến.
Giữa lúc hắn nhớ lấy thời điểm,
đi ở Sở Ngữ Vi bên cạnh nam sinh bỗng nhiên lên tiếng.
Thanh âm của hắn rất to, ngăn cách lấy nửa cái đường phố đều có thể nghe.
Lần này xã hội thực tiễn nhiệm vụ các ngươi đều biết chứ?
Chúng ta muốn cho nơi này thương gia ký tên phần này thực phẩm an toàn khỏe mạnh hiệp nghị.
Để cho bọn họ hứa hẹn, không tái diễn dùng dầu, không dùng qua kỳ nguyên liệu nấu ăn trở, các loại.
Đây là bồi dưỡng các ngươi xã hội ý thức trách nhiệm, đại gia nghe hiểu sao?
Người nói chuyện nhìn cách là một hội học sinh cán bộ.
Da rẻ rất đen rất thô ráp, hơn nữa cái bụng rất béo.
Hắn trải một cái phi thường lộ vẻ già lưng đầu.
Keo xịt tóc lau toàn bộ đầu đều thiểm thiểm phản quang.
Đi theo phía sau hắn người dồn dập gật đầu, chúng ta nghe đã hiểu, tiền học trưởng.
Tiền học trưởng con qua tay, rất hài lòng nhìn lấy bọn họ.
Bất quá có một việc ta muốn nhắc nhở các ngươi.
Nơi này thương nhà được đi học rất ít, tố chất cực kỳ thấp kém.
Các ngươi có thể sẽ lọt vào cự tuyệt, thậm chí xua đuổi.
Loại tình huống này rất nhiều, thậm chí có thể nói là rất phổ biến.
Lúc này các ngươi phải đem tư thái hạ thấp, coi như là cầu cũng phải cầu bọn họ ký.
Nghe được câu này, đám người dường như có chút do dự.
Làm sao ra ngoài trường thực tiễn khó như vậy ạ?
Lại vẫn phải nhường bọn họ cầu người.
Bọn họ vẫn là học sinh, da mặt rất mỏng.
Trước mặt mọi người cầu người loại chuyện như vậy làm sao làm được?
Học trưởng, tính thế nào là cầu người ạ?
Cái này ta rất có kinh nghiệm, các ngươi chờ một hồi xem ta là được, ta sẽ dạy các ngươi.
Tiên học trưởng mỉm cười, lén lén liếc nhìn Sở Ngữ Vi.
Hắn là đặc biệt xin đến đội thực tiễn,
vì chính là cái này đẹp như tiên tiên niên muội.
Như thế này, hắn sẽ bày ra nhân cách mị lực của mình,
giống như một thành thục nam nhân giống nhau, thuyết phục nơi này thương gia.
Ngữ Vi niên muội, ngươi không có loại này kinh nghiệm thực tiễn chứ?
Sở Ngữ Vi ánh mắt quả nhiên có chút lo lắng, ta chưa làm qua chuyện này, một phần vạn bọn họ không phải ký làm sao bây giờ?
Tiên học trưởng lập tức thoải mái nàng, không sao, nữ hài tử mặt mũi mỏng bình thường, như thế này ta giúp ngươi làm luận.
Nhưng là học trưởng, ta nghĩ chính mình thử xem.
Cũng được, chờ ngươi xử lý không được ta sẽ giúp ngươi đi.
Sở Ngữ Vi gật đầu, ừm, cảm ơn học trưởng.
Tiên học trưởng lập tức xua tay, không cần khách khí, anh hùng đều thích cứu mỹ nhân, ha ha ha.
Học trưởng, ngươi,
cảm thấy ngươi rất hài hước.
Niên muội dĩ nhiên có thể đọc hiểu ta hài hước. Thực sự là hiểu ta.
Nghe được câu này, trong đoàn đội nữ sinh bắt đầu lẫn nhau đối diện.
Cái gì gọi là nữ hài tử mặt mũi mỏng?
Chẳng lẽ liền cái này họ Sở đồng học tính nữ sinh sao?
Học trưởng thực sự là phân biệt đối xử.
Nhìn một cái chính là liếm người ta nhan.
Đúng vào lúc này, Sở Ngữ Vi trước mắt bỗng nhiên sáng lên.
Nàng phát hiện Giang Chu liền đứng ở trước mặt, hơn nữa nhìn nàng.
Nàng lập tức gương mặt kinh hỉ, cất bước liền chạy tới.
Giang Chu, ngươi tại sao lại ở chỗ này hả?
Ta nói chuyện làm ăn, ngươi đây.
Sở Ngữ Vi giơ lên hiệp nghị thư. Ta là tới làm xã hội thực tiễn, lợi hại hay không?
Giang Chu tiếp sang xem, không tái diễn dùng dầu, không cần một lần hộp đồ ăn, con bà nó, các ngươi đây là đập người bát ăn cơm à?
Rất quá đáng sao? Còn được a, bất quá nơi đây không có một cái thương nhà sẽ đồng ý. Sở Ngữ Vi lập tức mượn cơ hội làm nũng, nhưng này là ta đệ một lần thực tiễn, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Giang Chu nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai, ai cũng biết cho ta mặt mũi.
Đúng vậy, vô mặt quản lý đều nể mặt ngươi. Có thể ngươi biết không cho lặp lại dùng dầu, biết để cao bao nhiêu chế tác thành phẩm sao?
Bao nhiêu hả? Không sai biệt lắm gấp 10 lần à, nói cách khác, bọn họ tình nguyện đóng cửa tiệm cũng sẽ không ký.
Sở Ngữ Vi mở to hai mắt, nguyên lai như thế chắc chở à?
Các ngươi là tâm huyết lai chiều xã hội thực tiễn, nhưng người ta cũng là chiến chiến căng căng nuôi gia đình sống qua ngày à?
Giữa lúc hai người vừa nói chuyện, tiền học trưởng đông nhiên đã đi tới.
Ánh mắt của hắn lướt qua Giang Chu, biểu tình khá là khó coi.
Đây là nơi nào giết ra tới Trình Giáo Kim?
Như thế nào cùng chính mình coi trọng tiểu học muội thân mật như vậy?
Ngữ Vi niên muội, vị này chính là ai vậy?
Là của ta Nam.
Ngạch, Nam Trung học phổ thông đồng học, hắn tại đối diện thượng kinh đọc sách.
Tiền học trưởng gật đầu, nhãn thần bất tiện, vị này đồng học, ngươi mới vừa nói không có khả năng có người ký.
Quá võ đoan chứ?
Giang Chu miểu hắn liếc mắt, đây là thưởng thức, không phải vậy không ai biết mở tiệm cơm.
Tốt, ngươi đã cũng là tân sinh, ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là đàm phán.
Vị này tiền học trưởng nói xong, lập tức vào bên người một cửa tiệm.
Hảo xào bất xào là,
cái này dĩ nhiên là một nhà gà chiên tiệm.
Ở toàn bộ phố thức ăn ngon mà nói, nhà hắn nhưng là xếp hạng thứ nhất dùng dầu nhà giàu.
Ông chủ của tiệm này đúng là một cái trình độ văn hóa không cao người.
Hắn gọi Đại Cường.
Trong nhà ba đứa hài tử, thê tử ốm đau ở đây.
Toàn bộ nhà chi tiêu đều dựa vào lấy cái này ra gà chiên tiệm.
Sở dĩ Đại Cường vừa nhìn thấy Hiệp Nghị Thư, lập tức liền thay đổi khuôn mặt.
Cút đi, để cho ta tạc một lần gà rán đổi một lần dầu.
Tiểu Thí Hải, về nhà ăn sữa của ngươi đi.
Tiền học trưởng cười rạng rỡ, đại ca, dầu lặp lại sử dụng biết chi nham, vi phạm thực cảnh pháp a.
Đại Cường nguyết hắn một cái, trái pháp luật làm cho giám sát viên bắt ta, các ngươi một đám học sinh, thao cái gì lòng thanh thản.
Nhưng nếu như tiệm của ngươi bị tra phong, thua thiệt biết càng nhiều.
Có đi hay không?
Không đi bắt ngươi tạc sườn lợn rán.
Tiền học trưởng có chút xấu hổ.
Chính mình vì sao không tìm đường chết thì không phải chết chọn một gà chiên tiệm.
Hắn trước đây cũng chưa từng gặp qua kịch liệt như vậy phản kháng.
Muốn không đổi một nhà khác.
Lúc này Giang Chu đông nhiên mở miệng, xem đi, ta liền nói khẳng định không được, còn không tin.
Sở Ngữ Vi cũng gật đầu, xem ra xác thực rất khó, học trưởng ngươi đi nhanh đi.
Nghe nói như thế, tiền học trưởng trong nháy mắt dừng bước lại.
Không phải hấp bánh màn thầu còn hấp giọng điệu đâu.
Ngày hôm nay phải làm cho Ngữ Vi niên muội nhìn.
Mình có thể làm được người khác không làm được sự tình.
Đại ca, chúng ta là học sinh, vì kiếm điểm số mới tới. Ngươi thì giúp một tay ký a.
Đại Cường quay đầu lại, suy nghĩ một chút, cho ta 2 vạn khối, ta lập tức ký.
Tiền học trưởng sửng sốt, đây là các ngươi nhất định phải tuân thủ điều lệ, vì sao theo ta đòi tiền?
Không có tiền đừng lại nơi đây nói bậy, về nhà để cho ngươi mụ ký đi.
Chương 37, này dê trí tuệ đích ra ra mãi mãi.
Nhìn đến đây, người phía sau dồn dập lộ ra ánh mắt thất vọng.
Liên học trưởng loại này có kinh nghiệm đều làm không được đến.
Cái này điểm số bọn họ căn bản là không có cơ hội bắt được có được hay không.
Thế nhưng vì mặt mũi, tiền học trưởng vẫn còn ở nỗ lực.
Đánh trước học sinh bài.
Học sinh bài không được đánh cảm tình bài.
Nói chung hắn nhất định phải cầm xuống cái này gà chiên tiệm.
Nghiên muội nhưng là ở phía sau đang mong đợi đâu.
Đại ca.
Cút.
Ký A.
Lấy tiền.
Ở tiên học trưởng tận tình đồng thời.
Giang Chu lại đem bắt đầu phần hiệp nghị kia cẩn thận nhìn một chút.
Kỳ thực cái này xã hội chính là như vậy.
Quy định là một loại, nhưng phương pháp làm lại là một loại khác.
Kiếp trước không phải cũng giống như nhau sao.
Mọi người đều biết ăn thức ăn ngoài không phải khỏe mạnh, không sạch sẽ.
Có thể vậy thì có biện pháp gì?
Mở tiệm cơm muốn hạ thấp thành phẩm, nuôi sống người nhà.
Ăn thức ăn ngoài muốn tiết kiệm thời gian, tiếp tục công việc.
Không có chuyện gì là không phải là hát tức trắng.
Bất quá, hiệp nghị sự tình lại cho hắn nói ra một cái tỉnh.
Làm mỹ thực hành nghiệp quan trọng nhất là cái gì?
Đương nhiên chính là thực phẩm an toàn.
Giang Chu muốn làm thức ăn ngoài bình đài sinh ý, điểm ấy là rất trọng yếu.
Hắn cũng không muốn làm ra mấy cái ngộ độc thức ăn án lệ tới.
Sở dĩ phần này thực phẩm an toàn hiệp nghị hắn cũng cần.
Cùng lúc đó, cái kia vị tiền học trưởng rốt cuộc bỏ qua.
Miệng hắn ra đều mài hỏng nhân gia còn không bằng lòng.
Tiếp tục nữa hắn phải quỳ xuống.
Cái kia không mất mặt hơn.
Ngữ Vi niên muội, đây thật ra là cái ngoài ý muốn.
Ông chủ của tiệm này chỉ số IQ không cao, ta xem không ai có thể thuyết phục hắn, chúng ta đi tới một nhà a.
Sở Ngữ Vi lúc này nhìn về phía Giang Chu, ba ba, ta muốn điểm số.